Chương 498. Phụ tử cục chương 498, phụ tử cục Trúc Cửu Âm thanh âm bình thản rơi xuống, khoa phụ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cửu Thiên Huyền Nữ như có điều suy nghĩ, khóe miệng một vòng ý vị thâm trường ý cười. Mà Vô Chi Kỳ, Vô Chi Kỳ cũng không thèm để ý những chuyện này, thân chỉ là cúi đầu chơi game bên trong. Vệ Uyên trên mặt biểu lộ ngưng kết xuống, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Hoa ca, Viên Thiên Cương a. Đại đường đệ nhất kiếm thánh lão sư, một kiếm xương hàn 14 châu phu tử, viện bảo tàng quán chủ Vệ Uyên bưng lấy một ly trà, khuôn mặt an tường mỉm cười nói, là năm đó cùng ta cùng nhau ăn cơm Viên Thiên Cương sao? Trúc Cửu Âm nhặt một ly trà, có chút lay động, hai mắt thương cổ, thản nhiên nói, không, là gặp mặt liền bị ngươi một quyền nện ở mắt phải bên trên Viên Thiên Cương. Ha ha ha, là cùng nhau du lãm trưởng an Viên Thiên Cương sao? Không, là bị ngươi chết rồi đào mộ Viên Thiên Cương. Vệ Uyên đặt chén trà xuống, đứng dậy, đem ghế thả lại dưới mặt bàn, có chút xoay người, thần sát thành khẩn, không có ý tứ, quay dậy, ta đã ăn no, cáo tử. Sau đó chuyển thân, rời đi. Một mạch mà thành. Trúc Cửu Âm có chút nhấp một ngụm trà, nhẹ như mây gió nói, không cần phải lo lắng, ta sẽ không quá để ý. Dù sao ngươi bồi tiếp Đường Huyền Trang đi đến con đường về hướng tây, chí ít cũng coi là hậu thế trong truyền thuyết Tây Du ký Tề Thiên Đại Thánh đản sinh nguyên hình một trong, đúng không? Vệ Uyên bước chân vội vàng, đột mà một tay nắm đặt tại trên vai của hắn. Cho dù là Vệ Uyên lực lượng thế mà vô pháp ở trong giấc mộng tránh thoát. Vệ Uyên khuôn mặt cứng ngắc, từng chút cứng đờ quay đầu đi, nhìn thấy cao lớn vượn trắng Vô Chi Kỳ, bởi vì thị giác là từ nhỏ đi lên nhìn nguyên nhân, Vô Chi Kỳ mặt đều được một tầng bóng đen, hai mắt buộc lộ áng sáng vàng. Bất quá hôm nay cái này đấy mắt áng sáng vàng làm sao có chút đỏ lên. Sau đó Vô Chi Kỳ trên mặt hiện ra một loại cực kỳ vặn vẹo mỉm cười, một cái tay án lấy bả vai của Vệ Uyên, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, mang theo mỉm cười, tay phải hóa thành nắm đấm, chọn một tiếng đem máy chơi game bóp nát rơi. Nha, Vệ Uyên, đi gấp gáp như vậy làm cái gì? Bí lên gân xanh từ trên cánh tay một mực lan tràn đã đến thái dương, Vô Chi Kỳ khuôn mặt vặn vẹo. Cái này thế nhưng là ngươi mộng a? Ha ha ha, đi cái gì, quá xa lạ. Quá xa lạ a. Tới đây cho ta. Tới. Thời mở cười lớn Vô Chi Kỳ đem bệnh nặng Vệ Uyên kéo về. Khoa phụ nhìn thấy trong ngộng trên mặt đất xuất hiện hai đạo danh sâu, sau đó sông Hoài Thủy Quân đưa tay lên tiếng chào. Nha, Trúc Cửu Âm, phiền phức quan xuống đèn. Trúc Cửu Âm nhặt ly uống trà, thần sắc ung dung. Nhắm mắt lại. Vệ quan chủ, ngươi có phải hay không đêm qua ngủ không được ngon giấc? Buổi sáng sau khi rời giường, lấy bảy nước quét nhà là công khóa đại hòa thượng Viên Giác cổ quái nhìn chăm chú lên không ngừng nuốt mắt Vệ Uyên, vẫn là không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Cái sau vào hôm nay mới tới về sau, liền không ngừng xoa hốc mắt của mình, mắt trái bướt bướt, liền vò mắt phải. Vệ Uyên hơi ngẩng đầu, khoe mắt kéo ra, nói. Phải, không làm sao ngủ ngon. Làm cái muốn tỉnh, làm thế nào cũng tỉnh không đến ác mộng. Thanh em dừng một chút, hắn thở dài nói, thật là một cái ác mộng. Không quá sớm tới chậm đến đều phải đối mặt, Vệ Uyên đưa tay đè lên hốc mắt của mình, khóe miệng giật một cái, hắn cảm thấy hôm qua hắn một chút có chút xui xẻo, mắt trái bị vị kia không biết thân phận côn lôn thần nữ cho đánh, mắt phải lại cho Vô Chi Kỳ cho đánh, vạn vạn không nghĩ tới, Trúc Cửu Âm thế mà như thế xấu bụng. Một bên nhìn xem uống trà một bên nói ra loại kia muốn mạng giả lời nói. Kết quả Vô Chi Kỳ lửa giận trực tiếp bị giấy lên tới. Đêm qua đánh một đêm cùng, cuối cùng mắt phải hốc mắt vẫn không thể nào bảo trụ. Nam thôn hầu tử lấn ta bệnh bất lực. Nghịch tử a. Vệ Uyên xoa hốc mắt đi ăn cháo. Sông Hoài đáy nước. Vô Chi Kỳ xoa mắt trái của mình hốc mắt, nhe răng trợn mắt, liền trò chơi đều không hứng thú chơi. Hôm qua thần đương nhiên là toàn thắng, nhưng là tên kia cuối cùng cũng cho thần hốc mắt đến một cái tàn nhẫn. Mặc dù nói là tại Vệ Uyên trong ngục, mặc dù nói Vô Chi Kỳ còn tại phong ấn bên trong, nhưng là một quyền này để Vô Chi Kỳ bắt đầu hoài nghi khí sinh, đồng thời nhớ lại năm đó phá sự. Cùng cái kia bị Đồ Sơn thần nữ nữ kiều đặc thù ra chỉ qua bình uống. Chấm tư về sau, thế là một lần nữa mở một ván trò chơi. Quản hắn chuyện gì xảy ra, dù sao cuối cùng là ta thắng. Vô Chi Kỳ não mạch kín nháy mắt tìm kiếm được đương nhiên lộ tuyến. Tâm tình vui vẻ. Nếu như thế, hôm nay tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Vô Chi Kỳ kéo ra trò chơi, dùng thần bản thân suy nghĩ ra được biện pháp vào internet, sau đó thần thanh khí sảng đăng nhập vào trò chơi giao diện, nhìn thấy xứng đôi đồng đội, là một cái màu đen miêu miêu đầu so á ảnh chân dung, tên là Ta Ngự Long Hổ đã vô địch. Kinh thường siêu thần thần, Âu gia Vô Chi Kỳ cười lạnh. Tốt, chưa thấy qua phách lối như vậy. Hôm nay liền nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là siêu thần. Bất quá, ván này có lẽ ổn. Vô Chi Kỳ nhìn một chút cái kia so á miêu miêu đầu, mang theo tâm tình vui thích, đăng nhập vào trò chơi. Mà ở thời điểm này, thanh tỉnh chi trong ngộng khoa phụ rơi vào trong trầm tư. Một cái phỏng đoán, không chính xác. Cái này dù sao chỉ là ngộng. Hắn vừa vặn giống có vẻ như có chừng như vậy một chút xíu khả năng, có phải hay không nhìn thấy một trận đánh lộn? Nào đó bảo tàng quán chủ tại bị đánh mấy quyền về sau vẫn mà giận lên, trực tiếp bánh xe phụ trên ghế đứng lên, sau đó mặt mũi bầm dập nhưng là vui sướng cười gằn, cầm lên xe lăn hướng phía hầu tử đỉnh đầu loạng xoạng băng nện, sau đó bị hầu tử lật tay sợ trường bên trên xích sắt chơi thập tự cố. Cuối cùng một bên dùng tay nện ném ra khe hở một bên hô hào muốn chết muốn chết muốn chết hình ảnh, đối với khoa phụ đồng chí nội tâm tạo thành kịch liệt tâm lý thương tích. Mặc dù không thể đánh qua, nhưng là cuối cùng bướng bỉnh lấy kìm nén một hơi, không phải cho Vô Chi Kỳ hốc mắt đến một cái tàn nhẫn, sau đó hai người lẫn nhau so cái hữu hảo thủ thế. Một bên vò hốc mắt một bên uống xong cọc cạ có lạ, đồng thời đặt vào ngoan thoại rời đi, không hề nghi ngờ trận đấu đả này mức độ cao hơn chút. Thế nhưng là, đùa giỡn. Có đến trình độ này sao? Khoa phụ trầm tư, cuối cùng thì thầm nói. Hắn không làm quan văn, đáng tiếc. hắn là quan văn. Trúc Cửu Âm hời hợt nói, mà lại là quan văn của Vũ. Khoa phụ, hết thảy đột nhiên hợp lý. Ta dần dần lý giải hết thảy. Vô luận như thế nào, như là đã biết, dưới kiếm của mình có rồi Sơn Hải Đại Hoang Chi thần máu, Vệ Uyên cũng chỉ đánh tiếp nhận, tự hỏi dưới mắt thế cục, đối phương đội hình hiện tại chỉ ít thêm ra hậu thủ một mạch hoang thần. Vệ Uyên vươn tay, chỉ trưởng tầm đó kiếm khí lưu chuyển. Đoạn thời gian này, Khoa Lâm ngược lại là cũng không đến, tựa hồ là đang nghiêm túc giao thiệp cùng nhân gian kết minh. Vệ Uyên cũng đổ là điều dưỡng mấy ngày thân thể. Tiểu Ngư Nhi khó được từ trên núi trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ là đáng tiếc, đạo môn tu hành, nhất là tại nàng dạng này giai đoạn tu hành trúc cơ cực kỳ khắc nghiệt, cho nên kinh lịch một đoạn ở nhà ngày nghỉ về sau, còn là đến về núi bên trên tu hành. Phượng Tử Vũ tựa như nàng tại trốn đảo nguyên động, tương đương thích cùng tiểu gia hỏa chơi đùa. Cuối cùng rất khẳng khái đem bản thân đồ ăn vật tồn kho cho Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Linh Nhi mở ra. Đáng tiếc là không có quỷ nước đặc chế đồ uống. Vệ Uyên bói toán qua hắn vị trí, nhưng là chỉ có thể biết bây giờ tại Sơn Hải giới bên trong xem như chuyện tốt, cái khác cũng không rõ ràng, cũng không biết hiện tại là ở nơi đó làm mấy thứ gì đó. Sơn Hải giới bên trong cũng không có cỏ cạ có lạ à, làm sao như thế lưu luyến quên bể. Lần này không có đi ngồi đường sắt cao tốc cái gì, mà là dựa vào ngự phong chi thuật trực tiếp đưa về Vi Minh Tông Sơn Môn. Cái này một ngọn núi còn là năm đó Vệ Uyên khi đi tới đợi dáng vẻ. A O Dạ Mạ vẫn như cũ, chỉ là tâm tính hoàn toàn khác biệt. Ngay tại hai cái tiểu gia hỏa bị gió đưa xuống đi thời điểm, Vệ Uyên con người co vào, một cú cảm giác cấp bách hiện lên trong lòng. Đông nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Vi Minh Tông phụ cận cái kia một ngọn núi biển kẽ nước đột nhiên biến ám trầm tĩnh mịch. Sau đó, một cái khoảng trường đồi núi nhỏ khổng lồ như vậy hung thú trực tiếp từ núi này biển kẽ nước bên trong hướng bay ra ngoài, bạo ngược mà điên cuồng, hoảng hốt chạy vừa hướng thẳng đến hai cái tiểu gia hỏa xông tới giết. Cẩn thận! Phượng Tử Vũ kinh hô một tiếng, cánh lông vũ một cái, hỏa diễm lưu chuyển, liền muốn bay qua. Lúc trước từ đầu đến cuối không chịu để Trương Tiểu Ngư dạng này một cái hoạt thi đến Vi Minh Tông đạo môn trưởng bối sắc mặt trắng bệch, cơ hồ bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không mà lên, kiếm trong tay ngang dọc mà ra, thân thể đi ngăn ở Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Linh Nhi trước người, nhưng là cái kia hung thú bạo ngược, dạng này căn bản là không có cách ngăn cản. Mà vừa lúc này, trong không khí một tiếng kiếm reo nổi lên, thiên địa phảng phất ngưng kết, mỗi người đều trong nháy mắt ẩn ẩn có mũi nhọn cắt mặt ảo giác. Cái kia núi to hung thú hoạt động ngưng kết, sau đó trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Trương Tiểu Ngư trừng to mắt, nhìn thấy phía trước người mặc đỏ thấm hai màu quần áo thanh niên, cái sau không biết lúc nào xuất hiện, cánh tay nâng lên, dẫn dắt một đám mây khí, che khuất Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Linh Nhi con mắt, không có để bọn hắn nhìn thấy cái này to lớn hung thú bị chém giết sau loại kia máu me đầm địa huyết tinh hình ảnh. Dãy núi vạn khe tầm đó, thần sắc lãnh đạm thanh niên đồng thời chỉ làm kiếm. Trước người to lớn hung thú chậm rãi rơi xuống đất, máu me đầm địa, mùi máu tanh nồng đậm. Đây hết thảy đều cho người một loại rất có lực trùng kích hình ảnh cảm giác. Để Vi Minh Tông đám người nói không ra lời, đột mà, Vệ Uyên sắc mặt trắng bệnh, kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm chỉ thế mà run nhẹ nhẹ phía dưới, lấy như bây giờ thân thể, vận chuyển thiên hạ đệ nhất đẳng mũi nhọn nguyệt khí, đau khổ kịch liệt tại kiếm khí tràn lan về sau sát theo đó hiện lên, khóe miệng chảy ra từng tia từng sợi máu tươi. Sắc mặt đất trống không có một tia huyết khí, chỉ có cái kia một đôi mắt càng như hà tinh. Năm ngón tay nhỏ nắm, rớt xuống yêu thú chi huyết dâng lên, ngưng tụ làm một thanh thu liễm ngưng thực huyết kiếm, đang muốn xuất thủ, phía sau Trương Tiểu Ngư đưa tay lôi kéo Vệ Uyên ống tay áo, Vệ Uyên túi lầu xuống, nhìn thấy tiểu nữ hài đáy mắt thần sắc, một tiếng nói bảo Trương Tiểu Ngư lắc đầu, đáy mắt khó được có khẩn cầu thần sắc. Nàng là Hoạt Thi, đã sớm cảm thấy Vệ Uyên trên người nồng đậm tự ý, cho nên không chịu để Vệ Uyên lại ra tay. Vệ Uyên trầm mặc một chút, thở dài một tiếng, huyết kiếm trong tay tán đi, hóa thành một trận mưa máu rơi vào trong núi rừng. Trương Tiểu Ngư án lấy Vệ Uyên ngón tay, hỏi, đau sao? Vệ Uyên đưa tay vuốt vuốt tiểu nữ hài tóc, nói, còn tốt. Sự tình đến một bước này thời điểm, Vệ Uyên cũng không thể để Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Linh Nhi lưu tại nơi này, mang đến núi Long Hổ càng tốt hơn một chút hơn. Vệ Uyên có loại minh minh cảm giác, cái này hung thú đột nhiên phát cuồng, là hướng về phía hắn đến, mà không phải thật là nhằm vào hai tiểu gia hỏa này, cũng là giờ phút này mới khiến cho Vệ Uyên càng ngày càng để ý. Những thứ này sơn hải cái nước, bình thường không có nguy hiểm gì, nhưng là một khi có thực lực đạt tới trình độ nhất định tồn tại xuất thủ, như vậy những địa phương này tùy thời đều có thể hóa thành hung thú đột nhập nhân gian con đường. Nhưng là ai muốn nhằm vào hắn? Trầm tư suy nghĩ, Vệ Uyên liền chỉ có thể nhíu mày, bởi vì thật giống, thực tế là nhiều lắm. Chương 499, địch nhân chương 499, địch nhân mang theo hoàn toàn không biết mình cựu gia là ai trầm tư cảm giác. Vệ Uyên đem Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Linh Nhi đưa đến núi Long Hổ, mà tại đó sơn hải kẽ nước về sau, tại một mảnh mênh mông trống trải trên núi cao, trên núi bốn phía có thể thấy được gần chứa linh khí nồng nặc bảo ngọc, mà dưới núi thì là đồ đồng đao kiếm san sát, khẽ cong dòng sông chảy ra, lại là màu máu, một đạo cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó. Trong không khí có gì đó quái lạ thanh âm không ngừng mà truyền tới, giống như là nhấm nuốt thanh âm. Có một thân ảnh quỳ trên mặt đất, thanh âm cung kính hồi đáp. Mục tiêu xác thực, kiếm ý cực thịnh, trước đây chưa từng gặp. Chỉ luận kỹ, thuộc hạ mắt vụ về, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn chạm tới năm đó đại nghệ cảnh giới. Nhưng là thân thể tử khí cực kỳ nồng đậm. Chỉ sợ không đến 7 ngày thời gian, thân thể của hắn liền biết dần dần sụp đổ. Bằng vào ta hiểu rõ, đây là nhân loại bệnh nan y, nguyên do là cùng đảo nột một trận chiến. Hắn mặc dù chống cự lại loại kia kịch liệt mặt trời vẫn lạc nhiệt độ cao dư ba cùng chính diện trúng kích, nhưng là lựa chọn ra tay với đào nột, không có cách nào lại tiến hành phòng ngự. Tương đương với đối mặt lúc công kích chỉ định từ đao kiếm nhập thể, vốn là có thể tránh khỏi thương thế cùng bệnh biến cũng liền biến thành kết cục đã định. Có vật khác lại ảnh hưởng hắn nội thân, kia là tự thân bệnh biến. Càng là nhân loại mạnh mẽ được bệnh chứng này, liền biết tới càng mãnh liệt hơn. Từng đợt nhấm nuốt thanh âm, thân ảnh cao lớn kia thở ra một hơi, cụp mắt chậm rãi nói, nói cách khác, hắn chỉ có bất quá hơn 10 ngày tuổi thọ rồi. Ngươi làm rất tốt. Như thế ngược lại là biết nên như thế nào đối phó hắn. Cái kia nửa quỷ thân ảnh cười nói, thuộc hạ chưa từng giao thủ với hắn, chỉ là xua đuổi một cái hung thú, liền thờ ơ lạnh nhạt. Dễ dàng liền biết hắn nội tình, dạng này người nhược điểm nhiều lắm. Hắn lúc ấy tất nhiên sẽ bởi vì thảo phạt đạo nột mà từ bỏ phòng ngự của mình, như vậy đối mặt mới vừa loại tình huống kia, cũng liền nhất định sẽ xuất thủ. Thanh âm hắn bên trong có nhiều đùa cợt cùng kinh thường, cùng cái kia mơ hồ tự đắc, lại đột nhiên chú ý tới thân ảnh cao lớn kia đáy mắt tiến tới, cùng chợt tại thân ảnh kia đáy mắt nổi lên một loại khác ánh mắt muốn ăn. Cao lớn thanh âm nghiền ngâm nói, ngươi rất thông minh, có thể ngươi không nên đối với dạng này người đùa nghịch thủ đoạn như vậy. Nửa quý thanh âm tiếng nói ngưng lại, đáy lòng không hiểu bối rối phía dưới, sau đó tỉnh táo lại, mới cảm giác được mi tâm xuất hiện từng kia từng sợi đau đớn, trước mắt rõ ràng là không có vật gì, nhưng là hắn con ngươi tăng dã, loan thoáng phảng phất nhìn thấy một đạo chắp tay cầm kiếm người, sắc bén, rét lạnh, đạm mạc, giống như là bị kiếm chống đỡ lấy mi tâm. Con ngươi của hắn co vào. Tại cái này rời xa nhân gian chỗ, một đạo kiếm ý bay lên. Vệ Uyên lôi kéo Trương Tiểu Ngư hướng núi Long Hổ mà đi, ở trên núi thời điểm, Phượng Tự Vũ nhắm ngay ven đường có nhỏ, chạy đi đi mua nướng bắp nô cùng nung đỏ khoai, hai mắt sáng trong suốt, liền Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Linh Nhi đều bị hấp dẫn tới, làm một điểm. Vệ Uyên khẽ mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này, hai con ngươi cái bóng ánh nắng, thần sắc ôn hòa. Mặc kệ bao nhiêu lần, hắn còn là ưa thích dạng này nhân gian. Cho nên, bình thường đến nói bất kỳ cái gì muốn nhúng chạm dạng này nhân gian người, cũng không biết phóng qua. Dù xuống năm ngón tay có chút nắm hợp, từ kia từng sợi màu vàng ánh sáng lấp lánh bị giữ lòng bàn tay. Túc Mệnh Thông có thể biết tự thân cùng tam giới lục đạo chúng sinh chi hàng trăm vạn thế số mệnh cùng làm sự tình. Nắm chắc nhân quả, cầm kiếm chẳng chi thì đều gãy người. Người đến người đi, thần sắc an bình thanh niên hai con ngươi hơi khép, tiếng nói đạm mạc, rơi vào đáy lòng. Này bờ bờ bên kia, một kiếm nối liền. Là vì gãy nhân quả. Năm ngón tay nắm hợp. Sơn Hải giới bên trong, cái kia nửa quỷ thân ảnh tiếng nói ngưng trệ, đáy mắt không dám tin, sau đó hóa thành kinh hoàng hoang đường vẻ. Loại kia bàng bạc sắc cơ, để hắn cơ hồ cảm thấy kiếm của đối phương đã chống đỡ lấy chỗ yếu hại của mình, tùy thời chém xuống. Làm sao có thể? Sao có thể có thể? Chỉ là khu khu một phàm nhân. Thân hoàng sợ nói, tôn chủ, cứu ta! Nhưng là thân ảnh cao lớn kia lại không động thủ. Nương theo lấy thanh âm thanh thúy, mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm. Suy nghĩ như vậy ngưng trệ, chỉ có vô song kiếm y rít gào lấy dâng lên, vượt qua nhân gian ngăn cản. Tại chỗ này sơn hải giới bên trong tùy tiện phát tiết bản thân tồn tại, dựa vào Phật môn thần thông khóa chặt đối phương, sau đó lần theo nhân quả ra kiếm. Đây là đồng thời tại Phật đạo cùng kiếm đạo đến đỉnh phong mới có thể hoàn thành tuyệt đối thần thông. Mặc dù ta nói chính ta không có tu Phật, nhưng là ta cuối cùng nương theo ngươi đi. Huyền Trang, vậy ta đến cùng có hay không tu Phật đâu? Nhân gian, Vệ Uyên ho khan phía dưới, che lấy nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, thả tay xuống thời điểm, bờ môi thêm ra một vòng màu máu, nhưng là hai mắt bình tĩnh. Một thân kiếm khí 3000 trượng, chúng ta giết người, không cần động kiếm. Hắn khoẹt miệng có chút nít lên, có chút cầm kiếm bên trên côn lôn nhuệ khí mũi nhọn. Ở trước mặt ta muốn giết người mà đi. Ngươi sẽ không thật cho là ta tính tính tốt ta. Không thể nào, không thể nào. 12 nguyên thần tại đối với ngươi mỉm cười a, mà lúc này đây, Phượng Tự Vũ cùng hai cái tiểu gia hỏa đem đồ vật mua trở về, Vệ Uyên nấy mắt một vòng nhuệ khí thu liễm, sau đó mỉm cười vươn tay ra, Phượng Tự Vũ sửng sốt, nhìn xem Vệ Uyên, chớp chớp vô tội con mắt. Vệ Uyên, Phượng Tự Vũ, mỉm cười mặt nạ không kèm được. Ta đâu? Vệ quán chủ trừng to mắt. Phượng Tự Vũ lui ra phía sau nửa bước, bác sĩ nói ngươi không thể ăn đồ nướng đồ vật. Vệ Uyên nói, đây là ai ra tiền? Ngươi ra a. Vệ Uyên nói, ta ra tiền, không có phần của ta. Ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Phượng Tự Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vệ quan chủ, ngươi thế nhưng là đại nhân, không thể cùng chúng ta mấy cái đoạt tan à? Cuối cùng, Phượng Tự Vũ vẫn là đem bụng trộm giấu đi cái kia một cái nướng bắp ngô giao cho Vệ Uyên, trèo lên Long Hổ phía sau núi, tìm được Trương Nhược Tố, đem sự tình cùng hắn nói một lần. Lao Thiên Sư khẽ nhíu mày, trong tay phất trần quét qua, nói, không sao, hai đứa bé này hiện tại núi Long Hổ ở lại. Lo lắng của ngươi là rất có tất yếu, bất quá, Vệ Uyên ngươi không có ấn tượng gì sao? Đến cùng là ai làm chuyện này? Vệ Uyên lắc đầu. Mèo đen loại ngay tại trước bàn máy vi tính mặt, vung đẩy móng đuốt lốt bút bắt đầu cuộn phún đối diện. Bên cạnh núi Long Hổ số 1 đại thiên mèo bưng lấy con cá khô, đàng hoàng ở nơi đó làm chó săn chức trách. Vệ Uyên rút sạch nhìn một chút chiến tích, 33-41, có chút thảm không nỡ tranh giành. Thế nhưng là nhìn thấy mèo đen loại một trận tao thao tác, tựa hồ không phải là chiến tích này á. Vệ Uyên trầm mặc, nhìn một chút nổi giận đùng đùng mèo đen loại, nhìn một chút trên mặt một con mèo chảo ấn Lao Thiên Sư. Vệ Uyên tựa hồ hiểu rõ cái gì, cân nhắc ngôn từ, nói, Trương đạo hữu, ta nghe nói qua một cái cố sự. Là một nhà tiệm cơm thức ăn ngoài đặc biệt không thể ăn, có người mua về cho ăn một ngụm. Nhà hắn cho trong đêm đứng lên cho hắn làm bốn rau một chén canh. Người cái này. Vệ Uyên ánh mắt thành khẩn. Hắn thật giống không nói gì, cũng rất giống cái gì đều nói. Bởi vì kỹ thuật quá kém, mà bị không thể nhịn được nữa thực tế nhìn không được mèo đen loại đá văng Trương Nhược Tố trầm mặc, khóe miệng giật một cái, cúi đầu xuống uống trà. Vệ Uyên ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên cái này cho mình tên là khinh thường siêu thần lão đạo nhân, nhìn một chút trên máy vi tính chiến tích. Ngươi làm cơm chó đều không ăn. Gì vậy? Ngươi chơi game liền mèo đều nhìn không được. Di vợ gờ xem ra, phổ thông cái kia Tề Thiên sông Hoài vô địch đại thần lúc đầu đánh cho rất tốt. mạnh mẽ bị lao đạo nhân cho kéo đến kém chút thua trận. Hiện tại mèo đen loại đang cùng kia cái gì đại thần tại kích tình đối với phun. Móng vuốt nhỏ điên cuồng tại trên bàn phím thao tác, cũng đã gần muốn lôi ra tàn ảnh. Lắc đầu, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, cùng Trương Nhược Tố nói chuyện phiếm vài câu, đi ra thời điểm, gặp nữ nhi quốc nghi trượng, Khoa Lâm không tại, mà vị kia trước đó dẫn đội nữ tướng quân thần sắc lăng liệt, chú ý tới Vệ Uyên, nhíu nhíu mày, vẫn gật đầu, nói, nguyên lai là Đồ Sơn các hạ. Đã lâu. Vệ Uyên miễn cưỡng gật gật đầu đáp lễ. Vị kia nữ tướng khách khí lễ phép nói, chúng ta cùng nhân gian minh ước cơ bản đã hoàn thành, khả năng qua một đoạn thời gian liền biết trở về trong nước, chỉ là có hai tên nữ tử, cũng không phải là ta nữ nhi quốc người, mà là mượn cơ hội mặc áo giáp, lén qua tiến vào nhân gian, chúng ta tìm mấy ngày nay không thể tìm tới. Đồ Sơn các hạ có thể lưu ý một cái, nếu có đầu mối gì, có thể nói cho chúng ta. Áo giáp. Vệ Uyên mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, nói, được rồi, ta biết chú ý. Nữ tướng gật đầu, đi hướng nữ nhi quốc bên kia, nói thật, những thứ này đến từ nữ nhi quốc tinh nhuệ đối với cái này Đồ Sơn Uyên, đều không có cái gì quá tốt ấn tượng, thậm chí mấy ngày gần đây thường thường tại trong âm thầm chuyện tiếm, đều có chút không phục, các nàng không thể nào hiểu được, bản thân trong nước bách chiến bách thắng đại tướng quân, vì sao lại thuộc tâm tại dạng này một cái tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ chết đi phàm nhân. Nữ nhi quốc chỗ mong đợi là cường đại chiến sĩ, là vô song vũ dũng, nhưng là trước mắt người này, khí tức trên thân suy yếu đã đến phảng phất tùy thời đều có thể biết trọng thương đổ xuống. Chú ý tới bên kia khách khí xa cách ánh mắt, Trương Nhược Tố lắc đầu nói: "Ngươi a ngươi, bị người ghét bỏ đi." Vệ Uyên nói: "Không sao. Vậy ta trước hết xuống núi, tiểu ngư nhi hai người bọn họ liền giao cho ngươi." "Yên tâm." Ngay vào lúc này, Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố thanh âm lại đều dừng một chút, một cô ung tùm không sai khí tức hiện lên, hai người khẽ ngẩng đầu, vô ý thức nhìn về phía cái kia một cô khí tức xuất hiện phương hướng, trên mặt thần sắc đều hơi chìm xuống dưới. Núi Long Hồ chỗ là không có sơn hải cái nước, nhưng là giờ phút này, giữa thiên địa lại toát ra một vết nước. Sau đó, một cỗ mênh mông rét lạnh khí tức dũng động nhảy lên. Liên cùng trước đó tại Vi Minh Tông lúc phát sinh tình huống, toàn bộ sơn hải kẽ nước nổi lên nồng đậm thâm trầm ánh sáng lấp lánh. Sau đó một cỗ khí tức bá đạo phun trào tràn lan xuống tới, núi Long Hổ phụ cận nghỉ lại lấy nữ nhi quốc tinh nhuệ toạ kỵ. Những cái kia Long Hổ chi thú nhận biết được cái này một cỗ khí tức về sau, cảm xúc cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, trầm thấp gào thét, cho dù là Khoa Lâm lưu tại nơi này một con kia mánh hổ toạ kỵ đều cũng giống như thế. Tên kia nữ tướng trong lòng kinh ngạc, vội vàng đi trấn an. Đây là một đầu có thần thú huyết mạch hung thú, nếu như nổi giận lên, cho dù là nàng đều rất khó khống chế lại, nếu để cho dạng này mánh thu tại núi Long Hồ xuất linh 3000 Long Hồ bạo động, như vậy mới vừa đặt vững minh ước, rất có thể lọt vào ảnh hưởng, nếu có thương vong gì, như vậy hết hiệu lực cũng không phải không có khả năng. Sau đó nàng phát hiện cái này mánh hổ cảm xúc là không được có thể nổi giận. Nó đang sợ hãi. Nữ nhi quốc tướng lĩnh con người co vào. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bên trên bầu trời, một đạo quyển trục phá vỡ sơn hải cái nước, sau đó trực tiếp rơi xuống, mãnh liệt mênh mông, vượt qua lượng giới đưa tin. Thủ bút cực lớn, khí thế bá đạo hùng hồn. Vệ Uyên đồng thời chỉ một chạm, xuề bàn tay ra, đem quyển trục này tiếp trong tay. Một cỗ sóng khí tràn lan, chung quanh gió nổi mây phun, Vệ Uyên thuận tay triển khai, ngước mắt đảo qua, thần sắc chậm rãi trầm ngưng, bên cạnh Trương Nhược Tố nhíu mày, yên tĩnh chờ đợi. Vệ Uyên xem xong quyển trục, đột nhiên mở miệng, nói: "Ta biết mới vừa là ai xuất thủ, thì ra là thế, hắn là đang thử thăm dò tình trạng của ta a, khó trách chọn thời gian này." Trương Nhược Tố ngơ ngẩn, không hiểu. Vệ Uyên đem quyển trục đưa cho hắn. Lão đạo nhân triển khai quyển trục, ánh mắt đảo qua, con ngươi co vào. Nghe nói miệng hạ kiếm chạm đào nột, mũi nhọn vô song. Nào đó dù bất tài, làm lĩnh giáo chi. Sau 10 ngày, nguyện cùng một trận chiến. Lạc khoản. Tấn Vân thị bất tài con. Thao thiết. Chương 500. Quyết ý lên côn lôn chương 500, quyết ý lên côn lôn tứ hùng một trong, thao thiết. Sơn hải giới Bắc Sơn kinh chứa được. Câu núi của ta trên đó nhiều ngọc, nó dưới nhiều đồng. Có thú chỗ này, nó dáng như thân cửu mặt người, nó con mắt tại dưới nách, hổ răng người trảo, nó âm thanh như hải nhi, tên là Bảo Hạo, là ăn thịt người, cái này cái gọi là Bảo Hạo, chính là thao thiết. Sơn Hải đại hoang bao la vô ngần, trong đó so với nhân tộc mà nói, cường đại hung thú chỗ nào cũng có. Những cái kia hung hãn manh thú bên trong cũng có ăn thịt người chi thú. Thậm chí đây là cơ bản tố dưỡng. Hung thú bên trong còn có lượng lớn có thể làm cho mặt đất khô nước, bầu trời lưu hỏa, dịch bệnh ngàn dặm tồn tại. Nhưng là có thể bị ghi chép tại tứ hung vị cách bên trên, cũng chỉ có cái này một cái. Kỳ thật ngay từ đầu, Vệ Uyên đối với thao thiết không có lớn như vậy lòng đề phòng. Tại Sơn Hải năm bên trong ra ngoài du tẩu thời điểm, Khế cùng Vũ nói về cái này một kinh khủng hung thú thời điểm, Uyên tại dùng mới vừa làm tốt bình gốm làm cơm trưa bên trong canh. Thuận miệng hỏi, bất quá chỉ là một cái tham ăn hung thú nha, cho ăn no thần chẳng phải có thể. Lúc kia Vũ Vương ngơ ngẩn, mà song cùng Khế liếc nhau, nín cười hỏi ra một cái để Uyên nhớ thật lâu vấn đề, tham ăn không phải vấn đề gì lớn, tỉ như đi, ta cũng rất tham ăn, lãng phí đồ ăn cũng không tốt. Nhưng là, Uyên, ngươi cảm thấy muốn thế nào tham ăn, mới có thể bị Sơn Hải các tộc cho rằng là hung thần ác sát tứ hung một trong đâu? Đến tột cùng là thế nào hung ác, mới có thể áp đảo vô số hung hãn hung thú hoang thần phía trên, vẹn vẹn lấy ăn muốn cùng tham lam, hóa thành tứ hung. Ngày đó bắt đầu, Vệ Uyên liền rõ ràng thao thiết tham ăn tựa hồ nghe vô hại, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút giá hỏa này tà môn muốn chết. Nếu như đem hết thảy trong thần thoại hung thần hội tụ vào một chỗ mâm lớn điểm một cái, đại khái như sau. Hỏi, ngươi là thế nào được xưng là hung thú? Vì gì, ta sáu chân bốn cánh, thấy thì thiên hạ đại hạ, đất căn nghìn giảm. Chu hiếm, ta thấy thì có đại bình, chiến tranh không thôi. Thắng nộ, ta thấy thì nó nước lũ lụt, nước khắp ngàn dặm. Một cái so một cái cao đại thượng, thậm chí cũng có thể đem phương Tây tứ đại tận thế kỵ sĩ kéo trở về. Mọi người chấp trưởng lực lượng cũng kém không nhiều. Dịch bệnh, chiến tranh, nạn đói, tử vong, luận đến thao thiết. Gia hỏa này họa phong thanh kỳ đã đến mức cực hạn. A, không có gì. Ta so sánh có thể ăn. Ra sao tham ăn, có thể trực tiếp áp đảo dịch bệnh, chiến tranh, tử vong, nước lửa, nạn đói phía trên, để nó có được tứ hung tiếng xấu. Phương Tây thần hệ có bạo thực chi tội bệ ẻn giờ tốt, bất quá chỉ là bạo thực, gặp được thao thiết, hẳn là sẽ rất hợp duyên, sau đó bị thao thiết xem như đồ nhắm ăn hết. Trương Nhược Tố mày nhăn lại, ánh mắt rơi vào cái kia một phong dùng cổ đại văn tự viết giấy viết thư bên trên, nhất là rơi vào cái kia sau 10 ngày bên trên, lại nhìn một chút vệ uyên bóng lưng. Cái sau trước đó từ bỏ phòng ngự miễn cưỡng ăn một trận hạnh phúc gió lốc, nếu như giải quyết không được vấn đề này, 10 ngày sau đoán chừng liền hiện tại một nửa thực lực đều không phát huy ra được, cơ hội chính là ở vào sắp chết trạng thái. Huống hồ trước đó nhằm vào đảo nốt, lúc ấy là dùng lớn nhất đương lượng vũ khí nóng, chỉ có đương lượng đạt tới đủ để khởi động hủy diệt nhân loại văn minh cấp độ này vũ khí nóng lượng, trong nháy mắt bạo phá thời điểm mới có thể đến mặt trời hạch tâm nhiệt độ, đối với thần thoại sinh mệnh tạo thành uy hiếp, thông thường võ bị nhỏ đương lượng đạn hạt nhân, căn bản không có tác dụng. Nhiệt độ không đạt được, đương lượng vô pháp đẩy tới đến hơn 100 triệu độ C loại này bình thường vật chất nháy mắt hóa khí nhiệt độ cao, căn bản là không có cách làm bị thương thần linh, mà lại là dưới tình huống như vậy, liên tiếp mấy mai mặt trời cấp bậc đợt tấn công, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, đào nột cũng chỉ là thụ thương. Cuối cùng từ nơi cực tây khí vận vàng trụ bên trên Thái A kiếm khí vận, chấn trụ đào nột thuộc về chuyên hút con cháu bộ phận, mới khiến cho vệ uyên lấy hình tiên chiến phủ xuất kỳ bất ý, đem nó chu sát. Một khi đổi một cái nơi trốn, hoặc là nói đào nột lúc ấy không phải là muốn thu phục cùng kỳ lưu lại bị cách, không có cùng số mệnh vàng trụ tiếp xúc, bị Thái A kiếm đảo ngược ảnh hưởng. Vệ uyên trận chiến kia búa căn bản chạm không đến đào nột. Như vậy đào nột đại khái có thể chớp mắt bỏ chạy, ngóc đầu trở lại. Mà lại, Trương Nhược Tố cũng không cảm thấy thứ hung sẽ là ngu xuẩn. Tại đào nột đã lấy thân làm mẫu dưới tình huống, thao thiết tuyệt không có khả năng sẽ cho vệ uyên lại một lần nữa dùng ra đại đương lượng vụ nổ hạt nhân ra hình thiên chiến phủ tổ hợp. Trừ phi thần đầu góc có bao. Đột nhiên nghĩ đến thao thiết đem bản thân ăn hết truyền thuyết, Trương Nhược Tố trầm tư. Có lẽ thần đầu góc thật sự có bao, chọn đem đạn hạt nhân ăn hết cũng không chừng. Thao thiết, cách sơn hải cái nước, thanh âm kia sảng khoái cười lớn, ta nghe nói ngươi chủ nghệ rất tốt, chỉ là đáng tiếc, trước kia vẫn luôn không có cái gì cơ hội có thể nhìn thấy ngươi, hiện tại có cơ hội như vậy, liền tuyệt đối không thể phóng qua, ha 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 ha, 10 ngày sau, ta sẽ đến nhân gian, cùng ngươi giao thủ. Ngươi đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy, chủ nghệ đã biến tốt hơn đi. Trương Nhược Tố ngơ ngẩn, Phượng Tử Vũ khuôn mặt cổ quái. Bên cạnh tiểu đạo sĩ A Huyền cũng trợn mắt hốt mồm. Cái này, không phải muốn đánh nhau sao? Chẳng lẽ nói, chỉ là cái phát cuồng? Vệ Uyên sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn còn nhớ kỹ, Vũ nói tới thao thiết chi tội, thần đồng dạng có thích hận tình kiều, có quyến luyến, kính ngưỡng, có đối con dân lòng chịu mến. Chỉ là rất đáng tiếc, thao thiết biểu đạt đây hết thảy tình cảm phương pháp cũng chỉ có một cái. Cái kia cười lớn thanh em rơi xuống, nói, ta nghe nói, đầu bếp đang nấu cơm thời điểm, đều có thể đi trước nếm thử hương vị, đây là muốn nhìn xem gia vị làm thế nào, cũng là nhấm nháp cái thứ nhất, là thuộc về đầu bếp quyền lợi. Như vậy từ xưa đến nay, ngươi cũng đã ăn hết vô số mỹ thực đi, ăn vô số thức ăn ngon ngươi, cũng đã đem nhiều như vậy thức ăn ngon dinh dưỡng và mỹ vị toàn bộ hấp thu hết. Ha 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 ha, dạng này xem ra, bản thân ngươi mới là trên thế giới vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn. Ha ha, ha ha ha. Một trận cười lớn thanh âm, thỉnh thoảng xen lẫn nuốt nước miếng thanh âm, cùng nhấm nuốt thanh âm, không che giấu chút nào ác ý. 10 ngày sau, 10 ngày sau, ta muốn nếm thử mùi của ngươi, nhân tộc miễn hạ. Chiến thần, chiến thần, ta còn không có nếm qua, ta còn không có nếm qua. Phụ thân, Tấn Vân, hắn chạm cánh tay của ta thất bại, hắn là hiên viên đế mạnh nhất chiến tướng, ta rất hiếu kỳ hương vị, có thể ta không thể thành công. Sau đó có một loại nào đó cắn nát xương cốt, hỗn hợp có huyết nhục nuốt xuống kỳ quỷ thanh âm, vệ uyên bấm tay gõ đánh tay vịt, kiếm reo thanh âm hỗn hợp có long hổ gào thét, đem cái này tràn ngập ác ý áp bách tính lực lượng ngăn chặn. Nữ nhi quốc tướng lĩnh thở ra một hơi, cầm kiếm đứng tại vệ uyên cùng lão thiên sư bên cạnh thân. Trương Nhược Tố phất tay áo, phất trần từng chiếc lưu chuyển, phản phất nội luận tinh hà. Vệ uyên ngăn chặn thanh âm này về sau, bình tĩnh nói, phải chờ tới 10 ngày sau lại so. Còn muốn trước giờ phái người thăm dò thân thể của ta tình huống. Thao thiết a. Thanh âm của hắn dừng một chút. Hai tay 10 ngón giao nhau, có chút sau dựa vào, bình tĩnh nói, ngươi sợ rồi. Thanh âm không lớn, nhưng là ngữ khí thanh đạm. Liên làm tốt lấy sức đấu giết nữ nhi quốc tướng lĩnh cũng nhịn không được nhìn về phía bên cạnh cái bệnh này yếu nam nhân. Mặc dù không nói lúc trước thao thiết ra mặt, liền đã đại biểu cho người này bất phàm. Vẹn vẹn cũng chỉ là có thể nói ra câu nói này. Can đảm này liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Mà cái kia buông thả bên trong ẩn có chút điên cuồng, lại bởi vậy càng lộ ra hung hãn uy phong thanh âm giống như là trên mặt cho trùng điệp quất một cái tát, một cái im bặt mà dừng, vì một ít nhu đồ, thao thiết cũng đã hiểu rõ nhân gian văn hóa, đương nhiên rõ ràng ý tứ của những lời này. Tiếng cười híp, nói: "Hiện tại nói cái gì đều đã trễ. Sau 10 ngày, ta sẽ đi nhân gian tìm ngươi. Lần này, ngươi còn có thể không chút kiêng kỵ dùng ra loại kia thủ đoạn sao?" Tỉnh táo lại thao thiết nói chuyện ôn hòa, cuối cùng nương theo lấy cất tiếng cười to, ầm ĩ rời đi. Sơn Hải kẽ nước cũng chậm rãi tan biến bình phục. Vệ Uyên liếc mắt, khẽ nhíu mày, thao thiết so với hắn theo dự liệu còn khó cuốn hơn, dẫn đầu biết rõ ràng thân thể của hắn tình huống về sau, không chút do dự liền xuống chẳng, càng không giống như là cùng kỳ bị chọc giận về sau, lại bởi vì tôn nghiêm mặt mũi mà chiến, đào nột lại bởi vì cừu hận mà liều lĩnh. Thao Thiết cũng không để ý cái này. Trương Nhược Tố thấp giọng thở dài nói, ngôn ngữ có trật tự, xảo trá như hổ, tấn mãnh như hổ, tham ăn như sói, Thao Thiết cùng ta tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau. Vệ Uyên nói, cùng thần phụ thân có quan hệ đi. Thần Vân Thị. Trương Nhược Tố nói, là Hiên Viên Đế thời kỳ đại tướng quân. Vệ Uyên cổ quái nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không. Hiên Viên Đế lúc lên ngôi, bầu trời có tường vân, cho nên dùng mây đến xem như kỵ sự quan viên đại biểu. Tấn Vân Thị ý tứ, nhưng thật ra là hắn là ghi chép cùng xử lý mùa hè thời kỳ quan viên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, hẳn là quan văn. Ngoài ra còn có thanh vân, mây trắng, mây đen cái gì. Mặc dù nói, sau đó mùa hè mùa này bị cho rằng xâm lược như lửa, cùng hắn còn có chút dùng có quan hệ. Mùa hè quan sau đó diện hóa thành binh bộ chuyện này, cũng cùng hai người bọn họ thoát không được quan hệ. Nhưng là hắn quả thật chỉ là ký sự quan viên. Hoàng đế thụ mệnh, có mây thụy, cho nên lấy mây kỳ sự. Xuân quan vì thanh vân, mùa hè quan vì tấn vân, thu quan là trắng mây, đông quan là đen mây, bên trong quan vì mây vàng. Bất quá cái này nằm trong đó chỉ có Tấn Vân Thị con cháu lưu truyền tới nay, chính là Vân Thị tộc. Đoán chừng là bởi vì hắn tương đối biết đánh nhau đi. Vệ Uyên cảm khái, khi đó tương đối loạn, cái khác không thể đánh đoán chừng thất truyền. Huống hồ viễn cổ thời điểm, tất cả mọi người dùng hòn đá tấm sắt ký sự. Tấn Vân Thị tại mùa hè một tay giờ không biết nhiều tầng tấm sắt hòn đá ghi chép việc lớn việc nhỏ, tay phải cầm tảng đá đao khắc, mỗi ngày tại bàn đá xanh bên trên điêu khắc lên trên mặt chữ, một chữ cũng không thể sai. Trường lực kia, cái kia chỉ lực, một bàn tay đoán chừng có thể hô chết một đầu hung thú. Nói thật, từ khi có rồi giấy, quan văn năng lực chiến đấu hạ xuống quá nhanh. Năm đó tất cả mọi người là tay trái phiến đá tay phải đao khắc, tay không rời sách. Phu tử cũng tốt, mặc tử cũng tốt, thậm chí ạ gì sở toàn cũng tốt. Có thể với tới sách lập thuyết đều có thể đánh, dù sao người bình thường một ngày liền 10 cái chữ khắc không ra, đừng nói phiến đá viết sách, cho dù là thẻ tre cũng tốt à, một bản thẻ tre nặng như vậy, còn biết không có bao nhiêu cái chữ, thư sinh mỗi ngày tay không rời sách, một tay cầm mười mấy cân thẻ tre gật gù đắc ý nguyên một ngày, còn muốn dùng ngón tay kích thích thẻ tre, chưa chút khí lực đều đọc không được sách. Muốn biết cái văn chương, liền phải dùng kiếm đao điên cuồng khắc. Khi đó còn là chữ phồn thể, mỗi một chữ đều phải toàn thân phát lực. Ngươi cho rằng tại sao vô luận phương Đông phương Tây, ban sơ văn nhân đều xuyên rộng rãi trường bào à, cũng là bởi vì cánh tay cơ quá phát đạt, có sai lầm phong nhã, võ tướng đều chưa chăm chỉ như vậy, ta hoài nghi phu tử khắc sách quen thuộc về sau, cho hắn đem đao khắc có thể trực tiếp đem ngay lúc đó võ tướng cho khắc. Trương Nhược Tố, ngươi nói tốt kéo, nhưng vì cái gì suy nghĩ một chút rất có đạo lý. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ thở dài, ngươi đây là cái gì ngụy biện a? Quan văn đạo lý rồi. Vệ Uyên cười một tiếng, nhún vai, vươn tay đem cái kia một phong chiến thư cầm lên. Lão đạo sĩ nói, mười ngày sau, ngươi. Vệ Uyên ngữ khí từ chậm, nói, yên tâm, chuyện này ngược lại là cho ta làm cái quyết định. Mười ngày sau, ta có lẽ có lực đánh một trận. Dù sao, thần đã không có đôi khi tiêu hao thần tính, đó chính là nợ tiền. Núi Côn Lôn nha, chó nhà giàu, thần tính tuyệt đối bao ăn no. Vệ Uyên hướng phía hủ sợ lũ tiểu gia hỏa phất phất tay, sau đó nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong, toàn bộ nút ở tiểu đạo sĩ A Huyền phía sau lưng, đem tiểu đạo sĩ làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt phượng tự vũ, không thể làm gì nói, tốt rồi, ngươi cũng lưu tại nơi này đi. Nhớ kỹ lên mạng quá. Tốt a. Thiếu nữ nhảy dựng lên, ôm lấy bên cạnh tiểu đạo sĩ, sau đó tiểu đạo sĩ mặt liền quen xuyên qua. Trương Nhược Tố đem Vệ Uyên tiễn xuống núi, trên đường nói chuyện tiếng. Gần nhất, đảo anh đảo bên kia xảy ra chút nhiễu loạn, nghe nói xuất hiện không ít thần châu yêu quái. Bên kia lúc trước còn không phải nói cái gì muốn để thần châu phụ trách, làm cho rất hung. Vệ Uyên hiếu kỳ nói, hiện tại thế nào? Lão đạo sĩ bước dâu, cổ quái nói, hiện tại đã không có đảo anh đảo. Trên thế giới thêm ra một cái gọi doanh châu đảo thế lực, dùng thần châu thể chữa lệ văn tự. Vệ Uyên mặt mũi tràn đầy cổ quái. Lão đạo sĩ lắc đầu, nói: "Thôi thôi, chứ không đề cập tới cái này, cổ Ấn Độ thần hệ bên kia tựa hồ cũng có động tĩnh gì, tựa như là thần linh hàng thế cái gì, sách, đi qua lâu như vậy, cũng không biết cổ Ấn Độ thần hệ thần còn có nhận hay không những thứ này từ đầu đến cuối bị chinh phục con cháu, tóm lại, trên đời càng ngày càng không bình yên, Vệ Uyên, chú ý an toàn, mấy hài tử kia tại núi Long Hổ, yên tâm, ta biết bảo vệ tốt." "Được." Núi Long Hổ đạo quan trước, nữ nhi quốc tướng Linh chậm rãi thu kiếm, nhìn xem lão đạo nhân đi xa trở về. Chần chờ hồi lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi, vị kia Đồ Sơn Uyên, trừ bỏ Đồ Sơn thị dòng họ, là làm cái gì sự tình, mới cái này một thân tổn thương bệnh. Nàng đoạn thời gian này một mực tại vội vàng cùng nhân gian minh ước, tăng thêm Vệ Uyên đã cự tuyệt hôn ước, cũng không có đi hiểu rõ hắn. Lão đạo nhân kinh ngạc, chợt vuốt râu cười cười, cũng không có gì. Hắn hời hợt nói, cũng chính là cùng hỗn độn đánh một trận về sau, thuận tiện giết đảo nột mà thôi. Nữ nhi quốc tướng Linh thần sắc chậm rãi ngưng kết, ngốc như gà gỗ. Lão thiên sư mỉm cười gật đầu, dạo bước đi xa. Một tiếng nói bảo, nhẹ như mây gió, thoải mái. Trong viện bảo tàng, Vệ Uyên lấy ra điện thoại di động, gọi ra tin tức. Hôm nay liền đi Côn Lôn đi. Hắn nói, đệ tam trọng thí luyện. Chương 501, cửa thứ 3 người dự thi, Vệ Uyên. Chương 501, cửa thứ 3 người dự thi, Vệ Uyên. Sơn Hải giới Tây Sơn giới. Lại là Vệ Uyên tại trước đó ứng đối tứ hung hồn độn cùng đảo nột thời điểm, từ bỏ phòng ngự, làm cho bản thân toàn thân trên dưới tế bào ung thư bên trong không có một giọt máu, tại trước đó càng là liền cộng công khí tức, trúc long hơi thở, thậm chí là thành triều ca bên ngoài sơn thần ấn tỷ đều vỡ vụn. Có thể thấy được đến trận chiến kia thảm liệt. Thành triều ca bên trong, Vũ Dục khuôn mặt có chút sầu khổ, liền cái kia xưa nay kiên cường tỉnh táo võ giả phi ngự đều cao chặt lông mày trước đó vị kia sơn thần truyền xuống tới văn tự, bọn hắn đều đã quen thuộc nắm giữ, thế nhưng là từ sau lúc đó, vô luận là thế nào đi khẩn cầu, đều không có lại thu hoạch được đáp lại. Nếu như không phải từ sau lúc đó, có Sùng Ngô Sơn chủ điều động mới Sơn Thần Thủy Thần tới che chở bọn hắn, đồng thời nói cho bọn hắn, thành triều Ca Sơn Thần không có việc gì, chỉ là cần tĩnh dưỡng. Bọn hắn khả năng liền như bây giờ tỉnh táo mức độ cũng không có cách nào duy trì được. Chính thấp giọng trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe được từng cơn thanh âm, ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy bên kia bị Sùng Ngô lão sơn chủ phái tới Sơn Thần Thủy Thần chỉ truyền một đạo pháp lệnh tới, sau đó liền muốn vội vàng rời đi. Vũ Dục ngơ ngẩn, dò hỏi: "Hai vị đây là?" Cái kia thân hình cao lớn Sơn Thần nói: "A nha, hôm nay Côn Lôn có việc lớn, hai chúng ta phải đi nhìn xem." Thành triều Ca bên trong lưu lại đại trận vận chuyển, yên tâm. Vị kia thủy thần cũng nói: "Yên tâm, hôm nay dạng này thời gian bên trong, còn không có ai dám ở chỗ này náo sự." Vũ Dục cùng Phi Ngự kinh ngạc, sau đó nhìn thấy hai vị này thần linh giống như là lo lắng đi muộn liền không có chỗ ngồi trống, vội vàng đi đường rời đi, sau đó xa xa còn có thể nhìn thấy, trên bầu trời ẩn ẩn có linh khí nồng nặc tung bay, từng đạo xưa nay cơ hồ trăm năm không được gặp một lần các thần linh đều hướng phía cùng một nơi bay đi. Mà cái hướng kia là Côn Lôn. Tây Sơn dưới cái kia một tòa dưới núi Côn Lôn. Lưu Sa Hà thủy thần trường thừa mặt mũi tràn đầy biệt khuất nhìn xem phía trước, Sùng Ngô Sơn chủ cởi mở cười to, xung quanh còn có thật nhiều cái khác thủy thần, sơn thần, mà trường thừa tầm mắt chủ yếu là rơi vào cái kia người mặc áo đen ra hỏa bên trên, một thân phù hợp thời đại thần thoại phong cách trường bào màu đen, trộn lẫn lấy màu đỏ gần nước. Thâm trầm nội liễm, lại thêm ra một sợi thần tính trang nghiêm. Eo vòng đai ngọc, lấy mặc ngọc ngọc hoàn buộc tóc, có thể rủ xuống đến phần eo màu đen đuôi ngựa, lại khoác lên ở bên trái bả vai, mu tay phải cong ở về sau, tay trái phía trước, mỉm cười thong dong, ưu nhã đến cực điểm. Ưu nhã vĩnh viễn không quá hạn. Mà lại, trường thừa nhìn một chút chính mình, viễn cổ phong cách bằng da quần áo, hiện lộ rõ ràng viễn cổ tồn tại thần linh cái này một thân phận. Không biết, tốt ta, nhưng thật ra là quá lâu không cần không biết công dụng cổ quái chiến văn, còn có dùng khô héo đầu gỗ làm cây trầm, phía trên đã nảy mầm. Cùng nếu như không phải phát giác được nhân gian cùng sơn hải giới tới gần, sẽ để cho con khỉ kia lại lần nữa xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong, cho nên không thể không từ Lưu Sa Hà bên trong leo ra, dẫn đến trên người mình còn là cái kia một thân trạch mấy ngàn năm không đổi qua thần trang. Thủy thần trường thừa khẽ miệng giật một cái, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Đến cùng ai mới là thần? Nhân gian quỷ đều khủng bố như vậy sao? Thời gian ngắn như vậy, là thế nào cùng nhiều như vậy thần nhận thức? Cái này một bộ quần áo, hắn làm sao làm ra đến? Ngay tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này thời điểm, đoan một tiếng, một vật nhẹ nhàng đặt ở thần đỉnh đầu, thủy thần trường thừa vô ý thức rụt cổ một cái, vươn tay bắt được vật này, mới phát hiện là một bình thời đại thần thoại có cả có lạ, trước mắt chính là cái kia mỉm cười, hoàn có xã giao phần tử khủng bố chứng quỷ nước. Trường thừa chịu đựng một quyền đem tấm này mặt đập bay xúc động, tiến lặng lui lại nửa bước. Đem có cả có lạ cầm ở trong tay, đáng tiếc viện bảo tàng xã giao châu bỏ chứng quỷ nước căn bản không hiểu cái gì gọi là khách khí, bởi vì thân cao kém duyên cớ, trực tiếp đem mình làm khuỷu tay khoác lên thủy thần trường thừa đỉnh đầu, thân thể có chút nghiêng, tay phải khoa tay cái ngón cái điểm tán, mặt mũi tràn đầy cởi mở nói: "Thử nhìn một chút. Lần này ta chuyên môn điều chỉnh cảm giác, không có như vậy ngọn, nhưng là về cam biết không sai." Trường thừa nhấp một hớp, kinh ngạc nhíu mày: "Ngươi không nghĩ tới, còn có thể nha." Trường thừa lẩm bẩm vài câu, vung lấy có cả có lạ, lại nhấp một hớp. Sau đó tựa hồ kịp phản ứng một việc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngươi sẽ không đem Sùng Ngô Sơn chủ đưa cho ngươi cái kia một con sông đều biến thành vật này đi? Ừm, có thể dạng này sao? Quỷ nước chân kinh. Không, không thể, ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy. Thủy thần trường thừa lắp bắp phản kháng. Quỷ nước trầm tư, cuối cùng lắc đầu, nói, còn là không muốn. Thần sát hắn trang nghiêm, nói, tục nữ nói, không có khí có cả có lạ, là không có ý nghĩa, mà lại, liền xem như có thể cam đoan ta đầu này trong sông đều là có cả có lạ, thế nhưng là, cái khác thần trong sông đều là bình thường nước đúng không, cuối cùng đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Để có cả có lại chỗ nước, đây là tuyệt đối không thể cho phép, đây là dị đoan. Quỷ nước tiếng nổ mở miệng, khuôn mặt trang trọng. Trường thừa. Quỷ nước ho khan đồng thanh, nói, cho nên, ngươi có thể hay không nhường ngươi dòng sông bên trong cũng là có cả có lạ. Tất cả mọi người là có cả có lạ. Vậy liền không tồn tại trộn nước vấn đề. Ừm. Trường thừa khỏe miệng giật một cái, nhìn trước mắt cái này hai mắt sáng long lánh ra hỏa, cuối cùng ý thức được một điểm, một con sông có cả có lạ, căn bản thỏa mãn không được ra hỏa này. Gia hỏa này mục đích là làm cho cả Tây Sơn giới hết thể dòng sông bên trong toàn bộ chạy xuôi hắn cái kia cái gọi là có cả có lạ. Có thiên tri cựu đức thủy thần trường thừa hít một hơi thật sâu, kềm chế trong lòng sôi trào sát khí, nghiêm mặt nói, tiến tĩnh, hôm nay thế nhưng là chuyện rất trọng yếu. Quỷ nước đầy không thèm để ý nói, còn là lần trước như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Thủy thần trường thừa chậm rãi nói, hôm nay là nhân gian giới Côn Lôn Sơn chủ vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu, sơn hải giới chia ra thành rất nhiều thế giới khác nhau về sau, mỗi cái thế giới đều có Côn Lôn, nhưng là chỉ có ba khu địa phương núi Côn Lôn đặc thù nhất, phân biệt từ Tây Vương Mẫu, Lục Nô Thần, Khai Minh Thần chấp trưởng. Mà bây giờ tiến hành thí luyện chính là nhân gian giới Côn Lôn sơn chủ. Nói cách khác, theo một ý nghĩa nào đó có thể tính là Tây Vương Mẫu đại thần truyền thừa. Một khi người kia thành công thông qua lần thứ 3 thí luyện, như vậy hắn chính là nhân gian giới Côn Lôn sơn chủ, là có tư cách tranh đấu cuối cùng chân chính trên ý nghĩa Côn Lôn chi chủ cái thân phận này. Đương nhiên, dạng này rất khó. Dù sao năm đó đều là từ Khai Minh Thú, Lục Nô Thần cùng Tây Vương Mẫu ba vị chia sẻ chức trách, chỉ là lấy Tây Vương Mẫu đại thần làm chủ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này dù sao cũng là Tây Vương Mẫu truyền thừa thân phận, các phương đều cực kỳ coi trọng. Cái này lần thứ 3 thí luyện, không chỉ là Côn Lôn thần hệ các vị, còn có Sơn Hải rất nhiều tồn tại cường đại, thậm chí Sơn Hải đại hoang bên trong những thần linh kia đều sẽ cực kỳ coi trọng, dù sao 5000 năm trước, là Côn Lôn thần hệ áp đảo đại hoang chư thần, mới có lấy Côn Lôn làm đầu sự tình xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện mới nhân gian giới Côn Lôn sơn chủ, các thần nhất định sẽ muốn nhìn một chút là ai. Thủy Thần Trường Thừa thở dài nói nhỏ, sau đó nghĩ đến một việc, quay đầu lại nói, ngươi không phải nhân gian sao? Biết có ai là có tư cách tranh đấu vị trí này sao? Ừm. Thần chú ý tới quỷ nước nhìn xem Côn Lôn Ngọc Bích như có điều suy nghĩ bộ dáng, kinh ngạc nói, ngươi biết? Côn Lôn, sự kiện lớn, nhân gian. Quỷ nước như có điều suy nghĩ, cái này ba cái, không phải liền là một cái tiêu chuẩn thân phận ký họa sao? Nhìn thấy Trường Thừa hỏi thăm chính mình, viện bảo tàng có cả có lạ đại sư cũng không có nói ra chính mình suy đoán. Trầm tư, sau đó trịnh trọng hỏi, ngươi nói Sơn Hải chư thần cũng sẽ ở ý? Ánh mắt của hắn sáng ngời, tiếng nổ nói, như vậy, lần trước cái kia mèo ngáy to láo hổ cũng sẽ nhìn sao? Thần có thích hay không mèo bạc hà? Ta có thể sữa a hắn sao? Trường Thừa, nhẫn, nhịn không được. Lưu Sa Hà Thủy Thần nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn được nữa, bà đánh cái búng tay. Trong không khí hơi nước lan tràn, hóa thành hai cái có hình người, đem quỷ nước xông tới. Trường Thừa được một hớp đặc chế có cả có lạ, quét chỉ một cái, nghiến răng nghiến lợi, xiên ra ngoài. Nhân gian giới, Vệ Uyên đồng thời không có nói cho nữ kiều đại kiếp sự tình, bởi vì hắn thực tế là hiểu rất rõ nữ kiều. Nếu như mình nói cái kia Hà Đồ Lạc Thư hiện ra hai cái thai kiếp, như vậy nữ kiều vô luận như thế nào không chịu để hắn đi Côn Lôn. Cũng là hiện tại, chỉ nói thao thiết khiêu chiến lời nói. Nữ kiều liền biết nghiến răng nghiến lợi, một bên cổ vũ Vệ Uyên đi đem Côn Lôn lực lượng cầm xuống, một bên giận đùng đùng nói muốn đem thao thiết hầm, đang cáo biệt nữ kiều về sau, Vệ Uyên lại lần nữa bước vào đệ tam trọng thí luyện nơi, lại lần nữa nhìn thấy Tây Vương Mẫu. Ung dung nữ tử mỉm cười nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Vệ Uyên nhất định phải may mắn, trước mắt vị này là trước kia Tây Vương Mẫu lưu lại phân thần, mà không phải chân chính Tây Vương Mẫu bản tôn. Bằng không, hắn liền có thể cân nhắc trực tiếp từ trên Côn Lôn Sơn nhảy đi xuống, trực tiếp cho Tây Vương Mẫu trần thế hóa thân cái chán một tay đao, đánh cho Tây Vương Mẫu chứa hai đại bao nước mắt. Đây là dù là Lục Nô đều phải cảm thán hành động vĩ đại, liền Khai Minh thú đều phải bởi vì chuyện này nhượng bộ lui binh. Ung dung nữ tử không biết Vệ Uyên giờ phút này ý nghĩ trong lòng, mỉm cười gật đầu, nói: ngươi đến, lần thứ ba khảo nghiệm tùy thời có thể bắt đầu. Bất quá, ngươi tự hồ trong lòng có một số việc. Vệ Uyên liền giật mình, chợt lắc đầu cười nói, không hổ là Tây Vương Mẫu. Hắn trầm ngâm phía dưới, thản nhiên nói, là liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư tiên đoán. Ồ, Tây Vương Mẫu hơi có hiếu kỳ. Vệ Uyên nói nhỏ, nói, liên quan tới tận thế đại kiếp, thiên băng địa liệt. Ta từng ở ngoài sáng thay mặt thời điểm gặp qua ngươi bạn tôn, cũng từng ở Hà Đồ Lạc Thư phía trên, nhìn thấy hai loại thôi diễn tương lai, cái kia Hà Đồ Lạc Thư vấn đề, bất quá cái này tương lai, cũng có thể cùng ngươi nói một chút. Thanh âm hắn dừng một chút, đem lại khái hai loại tương lai đi hướng, cùng đại kiếp tương lai nói ra. Tây Vương Mẫu như có điều suy nghĩ, thế mà còn có tình huống như vậy. Cái kia giả dối Hà Đồ Lạc Thư đâu? Vệ Uyên mặt không đổi sắc, tùy đi. Ừm. Tây Vương Mẫu nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời có chút không biết nên nói thế nào cho thỏa đáng cảm giác. Cuối cùng đành phải dở khóc dở cười, nói, không hổ là ngươi. Lắc đầu, thở dài nói, bất quá, có một chút nhất định phải cẩn thận. Thuần túy giả, kém xa nửa thật nửa giả càng thêm khó chơi. Theo ta xem ra, cho dù là giả dối, cái kia cũng tất nhiên có Hà Đồ Lạc Thư nhất định thôi diễn năng lực, nếu không thì cũng vô pháp lừa qua khoa phụ. Như vậy hai loại tương lai đều là có khả năng xuất hiện, nhưng là chỉ sợ quá mức cực đoan hóa, nhưng là, mặc dù nói là cực đoan hóa tình huống, cũng không thể triệt để phủ định nó tồn tại. Cái này rất có thể là chôn xuống một loại nào đó hạt giống. Có lẽ cũng là bởi vì ngươi bây giờ cái này không thèm để ý chút nào tình huống, cho nên mới sẽ bất chi bất giác đi vào cái thứ hai tình huống, thậm chí, ngươi sẽ đối với cái thứ hai tương lai hoài nghi, biết không tin, bản thân liền có thể tại cái này Hà Đồ Lạc Thư trong kế hoạch. Ngươi càng là không thèm để ý cái kia tương lai, ngược lại có khả năng càng biết thuận người cái kia quý đi. Đợi đến phát hiện mánh khoẻ thời điểm, đã hối hận thì đã muộn. Vệ Uyên gật gật đầu, chậm rãi nói, nhưng là một khi ý thức được điểm này, bó tay bó chân, có thể sẽ đi hướng càng hỏng bét tương lai. Cho nên, chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước, không thể chần chờ. Có thể thấy được biết được tương lai, chưa chắc là chuyện gì tốt. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, không có tại dạng này một đề tài bên trên tiếp tục, chỉ là nhìn xem Vệ Uyên, cười như không cười nói, như vậy, ngươi còn muốn tiếp nhận đệ tam trọng thí luyện sao? Vệ Uyên, rất có thể biết đi hướng ngươi nhất không thể nào tiếp thu được tương lai một trong nhà. Trong nháy mắt đó mỉm cười, cơ hồ khiến Vệ Uyên cảm thấy có nữ tiểu phong thái. Hắn nhắm lại mắt, mỉm cười nói, đương nhiên phải tiếp nhận. Tây Vương Mẫu đáy mắt tán thưởng, đi đến một chỗ đài cao, nói, như vậy, Côn Lôn nơi thứ ba thí luyện, người tham dự, Vệ Uyên, lên đây đi. Trên xe lăn thanh niên đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhưng không có động, chỉ là nhắm mắt nói, Vệ Uyên, sai. Ừm. Tây Vương Mẫu ngơ ngẩn, sau đó, lăng liệt thanh âm, vô song chi khí, phóng lên tận trời. Ung dung nữ tử đáy mắt kinh ngạc, tiếng bước chân, cái thứ ba tiếng bước chân xuất hiện, đã từng vì khế lưu lại dấu. Phục tận sơn hải yêu tú tinh hoa thân thể xuất hiện, thai hóa dịch hình, từng bước thang lên trời, nương theo lấy từng bước một đi lên, dung mạo chậm rãi biến tuổi trẻ, lại có vô biên mũi nhọn, trước nay chưa từng có chi nhuệ khí, phóng lên tận trời, ngoại giới nhìn thấy, vậy mà phảng phất cả tòa Côn Lôn vân khí tràn lan, vờn quanh Côn Lôn chủ phong xoay chậm chậm, phảng phất một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm 1 triệu sư. Tóc trắng kiếm giả từng bước đi đến, cuối cùng đứng chắc tay, mi tâm Phật quang lưu chuyển, phất tay áo, kiếm khí ngang dọc 3000 trượng, ầm ầm như sấm. Là đại đường kiếm thánh, Trần Uyên. Chương 502. Ngươi cái này thí luyện khó giữ được thật a, chương 502. Ngươi cái này thí luyện khó giữ được thật a, Côn Lôn thí luyện điểm có tăng trọng. Đệ nhất trọng, minh tâm kiến tính. Những cái kia bản tính lãnh khốc vô tình, tự tư túng dục người tuyệt không có tư cách tiến thêm một bước, gánh chịu Côn Lôn chức trách, tại cửa thứ nhất này bên trong liền biết bị trực tiếp quét xuống. Đệ nhị trọng, cùng nó nói là thí luyện, không bằng nói đây chính là một loại quà tặng. Là để tham dự thí luyện giả hồi ức qua lại, nắm chặt có khả năng nhất để cho mình thông qua cái này một thí luyện thời cơ. Từ xưa đến nay thông qua đệ nhất trọng thí luyện người, tất nhiên có thể thông qua đệ nhị trọng thí luyện, nhưng là từ đệ nhị trọng thí luyện bên trong lấy được quà tặng về sau, tiếp theo thông qua đệ tam trọng thí luyện lại là một cái đều không có. Như thế có thể thấy cái này cửa thứ ba độ khó. Ở trên xe lăn vệ bên hai con người đóng chặt, khí tức như ẩn như hiện, chân linh chi khí thì là hoàn toàn biến mất. Nếu như phóng tới cửa bệnh viện, liền có thể trực tiếp cho hỏa táng chàng gọi điện thoại. Người một chuyến, bố đắp một cái, toàn đường phố già trẻ chờ mở rau. Mà cái kia một bộ thượng cổ thân thể thì là lấy ngày cương 36 pháp thai hóa dịch hình, hóa thành Trần Nguyên thời kỳ tướng mạo, mặc dù nói trừ bỏ thân thể bởi vì trong đất chôn mấy ngàn năm, tăng thêm những dược tính kia tự nhiên tỏa ra, coi như không tệ, nhưng là pháp lực loại hình là một điểm không có. Chỉ có thần hồn cường đại, kiếm ý thuần túy. Cái này một bộ hạn mức cao nhất cực cao thân thể, hoàn toàn có thể chứa đựng vệ uyên thời khắc này kiếm ý cường độ. Nắm chặt lại quyền, cảm nhận được lực lượng của thân thể ấm áp dễ chịu khoái cảm, vệ uyên phun ra một ngụm trọc khí. Hướng Tây Vương Mẫu gật gật đầu, cái sau mỉm cười gật đầu, mở ra Côn Lôn hạng thứ 3 thí luyện, mà nương theo lấy dưới chân pháp trận mở ra, vệ uyên nhìn thấy trước mắt nổi lên vô số ánh sáng lấp lánh, sau đó thấy hoa mắt, đợi thêm đến chúng quanh tỉnh táo lại về sau, liền đã không còn trên Côn Lôn sơn. Chí ít nhìn thấy trước mắt đến địa phương, đã không còn là núi Côn Lôn. Chung quanh cũng không có Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu nương nương. Vệ Uyên trầm âm thanh mở miệng, nhưng là hoàn toàn không chiếm được đáp lại. Một vấn đề quan trọng nhất là, cái sau cũng hoàn toàn chưa nói cho hắn biết, cái này đệ tam trọng thí luyện đến tột cùng là muốn thử luyện cái gì. Đây mới là khó khăn nhất định. Không có quy tắc, xa xa so có quy tắc cùng mục tiêu, khó hơn nhiều được nhiều. Lại nhìn chung quanh, tựa hồ là đang trên một ngọn núi cao, chung quanh vườn trồng trọt, các loại kỳ hoa dị thảo, quý hiếm tẩu thú, cái gì cần có đều có, toàn bộ đều ẩn chứa có cường đại linh vận. Vệ Uyên nhận ra đây đều là sơn hải loại hung thú, sau đó thần sắc hơi có trầm ngưng. Bên hai chuyển đến khoa phụ thanh âm. Giờ phút này hắn vậy mà là nhục thân tiến vào nơi đây, khoa phụ cũng tại hắn thanh tỉnh chi trong động, chú ý tới vệ uyên khí tức trầm ngưng xuống tới, kinh ngạc nói: "Miện hạ, ngài phát hiện cái gì? Nơi này có cái gì không đúng sao?" Vệ uyên trầm âm thanh hồi đáp: "Nơi này dị thú, toàn bộ đều là sơn hải thế giới mới có. Những thứ này linh vận, nhân gian giới căn bản là không có cách dựng dục ra tới." Khoa phụ gật đầu, sau đó hiếu kỳ vệ uyên thần sắc, khó hiểu nói: "Sau đó thì sao?" Vệ uyên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có thể những thứ này dị thú ta cũng chưa từng ăn." Khoa phụ sắc mặt ngưng kết, lọt vào trầm mặc: "Ha." Nhân gian giới viện bảo tàng, thiên nữ rắc dọn dẹp nhà mình tiệm hoa, vệ uyên nói hắn ra ngoài có một số việc muốn làm trở ngại, rắc cũng nhìn thấy cái kia Hà Đồ Lạc Thư tương lai, vệ uyên đồng thời không có đem hắn lần này đi Côn Lôn mục đích nói ra, để tránh rắc quá mức lo lắng, trước khi rời đi ngược lại là xin nhờ thiếu nữ nếu có thời gian rỗi, có thể đi trong viện bảo tàng nhìn xem, giúp đỡ nhìn xem cửa hàng. Thiên nữ rất quen thuộc đi vào trong viện bảo tàng, ngồi tại chốn đảo nguyên trong mộng cảnh từng ngồi địa phương, nhẹ giọng ngâm nga bài hát. Tại chốn đảo nguyên thời điểm huyễn cảnh thực tế là quá chân thực cho nàng có đôi khi đều sẽ hoài nghi. Cái kia đến tột cùng là huyễn cảnh, còn là nói theo một ý nghĩa nào đó hiện thực. Thì như Tây Vương Mẫu nương nương dạo chơi nhân gian bộ phận, nàng hiện tại hóa thân thành bộ dáng gì ấy nhỉ? Chính nhất bên cạnh liếc nhìn trên mặt bàn một bản cổ thư một bên trầm tư, cửa viện bảo tàng lắc lư một cái, trên cửa lục lạc nhẹ vang lên. Thiên nữ ngẩng đầu hướng cửa ra vào phương hướng nhìn sang, nao nao nhìn thấy đẩy cửa tiến đến là một thân hiện đại trang phục Khoa Lâm. Thiên nữ kinh ngạc về sau, như cũ ôn hòa khách khí nói, uyên bây giờ không có ở đây. Khoa Lâm mỉm cười nhấp trong tay rượu, ta chính là tới tìm ngươi, không ngại trò chuyện chút ta. Giác trần trừ một lúc, gật gật đầu. Một lát sau, viên giác cùng binh hồn từ trong viện bảo tàng bị khách khí mời ra ngoài. Đại hòa thượng trực tiếp từ trong ngực móc ra cái kia có thể lệnh hạch đảo lao ra máy, lốp bốt một trận thao tác, hướng vệ uyên điện thoại nơi nào đánh tới, trầm mặc mấy tức về sau, bên tai chuyển đến âm thanh bận. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau. Số gì? Then nằm mở dụ. Đại hòa thượng khoẹt miệng giật một cái. Binh hồn lao vệt mồ hôi, lo lắng nói, làm sao bây giờ? Đại sư ngươi vẫn còn chứ? Hắn vươn tay lung lay viên giác. Viên giác cúi đầu xuống, mặt mang mỉm cười, a di đà phật, niệm tụng phật kinh, có thể được vãng sinh thấy Như Lai nhà. Viên giác từ bỏ suy nghĩ, đệ tam trọng thí luyện bên trong, hoàn toàn không biết viện bảo tàng chuyện gì xảy ra, cùng giờ phút này cũng không có cách nào tiếp vào viên giác khẩn cấp điện thoại vệ uyên, nhìn xung quanh chúng quanh những cái tiêu kỳ chân dị thú, chú ý tới khoa phụ tròn váng, giải thích nói, ừm, khoa phụ ngươi khả năng không biết, chúng ta lúc ấy xác thực đi không ít địa phương, ta chưa từng ăn qua dị thú bình thường đều có hai vấn đề, hoặc là chính là như vậy hung thú rất cường đại đến không có cách nào đụng chạm. Nhưng nơi này hung thú rõ ràng không có đạt tới tiêu chuẩn này, hoặc là chính là những thứ này dị thú sinh hoạt tại một ít chỗ đặc thù. Khoa phụ cũng kịp phản ứng, rõ ràng vệ uyên ý tứ, những thứ này dị thú hiển nhiên không có cường đại đến vô pháp chiến thắng mức độ, như vậy liền đại biểu cho đây là loại tình huống thứ hai. Nói cách khác, Côn Lôn đệ tam trọng thí luyện đem bọn hắn đưa đến dạng này một cái nguy hiểm đặc thù khu vực trong tới. Đối với loại này phân rõ năng lực có độ tin cậy, vệ uyên chỉ có thể nói, người vĩnh viễn có thể tin tưởng vũ thực đơn. Gia hỏa này liền Tất Phương Điệu đều có thể giới miệng. Trên thực tế, xem như nhân vương, như thế không đứng đắn, kỳ thật cho hậu thế mang đến chậm chậm nhiều hơn ác liệt ảnh hưởng. Vệ Uyên đối với cái này biểu thị sâu sắc phê bình cùng tiếc nuối, cũng tỉ như nói, tại nào đó đạo môn luận văn bên trong, nhắc lên tại sao thần châu không có vàng ái loại hình tồn tại. Mặc dù cái kia đạo môn tu sĩ là muốn nuôi một cái kích manh vàng ái, cuối cùng bị sư môn đánh kéo đi, ném tới âm phong trong lô đi bế môn hối lôi. Có thể cái này cũng kích thích lên mọi người nghiên cứu thảo luận tinh thần. Trên lý luận mà nói, vàng ái loại sinh vật này kỳ thật so với bình thường yêu vật muốn mạnh, đúng không? Lại có thể cầu, mạng lại dài, đặc biệt khó chơi chết. Chưa đạo lý nói không tồn tại ở thần châu. Thẳng đến một ngày nào đó, Vệ Uyên phát hiện Đông Tấn Thôi báo bắt trước sơn hải giới viết cổ kim chú ngư trùng bên trong viết con rơi tinh, một tên tiên chuột, một tên chuột bay. 500 tuổi thì sắc trắng não nặng, tập thì đầu rủ xuống, cho nên gọi là đạo chết. Một câu cuối cùng là an chi thần tiên, ý là gặp được loại kia sống mấy trăm năm lão bằng ải, ăn có thể trường thọ nha. Triều Tấn Cát Hồng thực lực càng mạnh, cho nên hắn ăn đến ác hơn. Ngàn tuổi con rơi, sắc như tuyết trắng, tập thì treo ngược, não nặng cho nên vật này đến mà hồng khô cuối an bảo, làm nhân thọ vạn tuế. Thọ vạn tuế đương nhiên không có khoa trương như vậy, nhưng là đại khái chính là gia hỏa này trực tiếp cầm vàng hải công tước, phương tây truyền thuyết bên trong kẹn cháu trai cấp bậc này vàng hải luyện đan đi, dù sao nói thế nào cũng là thượng thanh phái tổ sư gia, các thiên sư, thần châu thiên sư cầm huyết tộc công tước luyện đan, đại khái cũng coi như hợp tình hợp lý. Về sau gió êm sóng lặng, thẳng đến một cái nào đó tiết điểm về sau, thần châu đạo nhân phát hiện vàng tinh không có trường thọ hiệu quả. Ngay lúc đó đạo nhân rất là phiền muộn, đại khái là dùng ánh sáng đi. Đã đến nam bắc triều, vàng trường thọ hiệu quả đã không có rồi, cũng không ai có hứng thú dây vào, chỉ là biến thành một loại truyền thống cắt giấy văn hóa bên trong tường thủy ký hiệu, rất là tiếc nuối. Nhưng là phát hiện cái đồ chơi này đi qua đặc thù xử lý cũng có thể làm thuốc đông y liệt, bút lớn bung lên một cái làm thuốc, lên cái tên dễ nghe gọi là đêm yến, liền hỏi ngươi cảm không cảm động. Hỏi xong về sau liền đem ngươi viết đến bản thảo cương mục bên trong, in lên cái mấy chục triệu phần. Đối với ngàn năm hút máu yêu vật diệt tuyệt, nào đó viện bảo tàng quán chủ biểu thị cùng bản thân không có một mao tiền quan hệ, nhất định là vũ gia hỏa này làm ác liệt ảnh hưởng. Nhưng là cái này cũng từ mặt bên chứng minh vũ vương thực đơn có thể tin. Vệ Uyên nhìn quanh hai bên cuối tuần vây với cảnh, lọt vào trầm tư. Khoa phụ cũng nói, miện hạ, hiện tại phải làm sao? Có thể cần ta đi ra hỗ trợ. Giờ phút này cùng trước đó hai lần thí luyện hoàn toàn khác biệt, Vệ Uyên là bản thể đi vào, cho nên khoa phụ nhưng thật ra là có thể đi ra hỗ trợ. Vệ Uyên lắc đầu, nói, ta đã có biện pháp. Khoa phụ kinh ngạc không hiểu. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên phất tay áo, ống tay áo bay ra mấy mai tính chủ. Sau đó trịnh trọng nói, Cửu Thiên Huyền Nữ lục nhâm khóa, 9 tầng trời vì cản kim chi tượng, tính vừa vận động. 9 tầng trời chi mới, có thể dương cao binh bại trận. Lại hỏi, như thế nào đi ra nơi đây, thông qua thí luyện? Thanh tỉnh chi trong động. Khoa phụ trầm mặc. Bên cạnh vai hùng nữ tử trong tay nhặt tính chủ, cùng Vệ Uyên vừa mới cầu nguyện đi ra văn tự. Khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Khoa phụ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt. Khuôn mặt tan tưởng. Miễn hạ loại hành vi này, nên như thế nào định tính đâu? Loại hành vi này, trình độ nào đó có thể so sánh với kẻ cấp sau khi vào cửa cấp gia chủ gọi điện thoại hỏi người nhà kết sắt giấu chỗ nào, hoặc là nói cả nước đề thi chung thời điểm cho ra để người gọi điện thoại. Hỏi lão sư, ngươi đạo này để đáp án là tuyển A còn là tuyển B đây là sao mà không hợp thói thường sự tình? Nhưng là càng thêm không hợp thói thường sự tình rất nhanh liền phát sinh. Vị kia trước đánh hình tiên sau đánh Vệ Uyên, viễn cổ thời điểm thậm chí đánh qua hiên viên cùng si bưu vai hùng nữ tử giống như cười mà không phải cười, thế mà cho ra đáp án chính xác, trung thực dày rộng viễn cổ anh hùng chân linh đã có chút xem không hiểu. Cửu Tiên Huyền Nữ khoe miệng có chút bút lên, nói, kỳ thật rất đơn giản. Cái này cửa thứ ba, nhưng thật ra là muốn lấy được Côn Lôn ba thần tán thành. Mà nơi này, nhìn xem vườn trồng trọt cùng dị thú, hẳn là lục nô thần thí luyện huyễn cảnh bên trong. Hắn cùng tiểu tử này thế nhưng là có thủ, ta đương nhiên muốn nhìn một chút bọn hắn làm sao gặp mặt. Khoa phụ, dựa vào nội ứng hỗ trợ, Vệ Uyên cuối cùng là tìm được đường vua. Hắn rất nhanh đến chân chính trên ý nghĩa cửa thứ ba thí luyện chỗ, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, cho dù là Cửu Thiên Huyền Nữ đều thần sắc liền giật mình, bởi vì Vệ Uyên nhìn thấy trước mắt to lớn hung thú, thân hổ mặt người, cửu vị mãnh hổ hình thái lục nô. Trọng điểm là lục nô vậy mà tại cực đoan ngủ say bên trong. Cửu Thiên Huyền Nữ ngơ ngẩn, nơi này vốn là cùng loại với mộng cảnh thí luyện chỗ, cho dù là lục nô đang say rất nồng. Cái này tồn tại ở lục nô thanh tỉnh chi trong ngộng thí luyện nơi cũng sẽ như thường lệ vật chuyện, đây là thuộc về Côn Lôn ba thần một trong thừa thái. Thần có đầy đủ rồi rào lại cường đại thần lực. Thế nhưng là, làm sao liền trong ngộng lục nô đều ngủ? Thần đến cùng là kinh lịch cái gì? Ngủ được như thế chết. Làm sao cảm giác mệt mỏi như vậy? Mà Vệ Uyên lọt vào trầm tư trước mắt chính là cựu nhân của hắn. Cựu nhân của hắn lâm vào ngủ say bên trong. Sau đó, muốn làm thế nào đâu? Là thừa dịp hổ nguy hiểm, còn là thừa dịp hổ nguy hiểm, còn là thừa dịp hổ nguy hiểm đâu? Chương 503 Lục Ngô thí luyện chương 503, Lục Ngô thí luyện khoa phụ chú ý tới vệ người nào đó đáy mắt vẻ cổ quái. Tóc trắng kiếm giả tay phải nâng lên, đồng thời chỉ bắn ra một đạo kiếm mang, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt to lớn mãnh hổ thiên thần, tựa hồ là đang cân nhắc từ cái kia góc độ xuống đao con so sánh thuật tay, tay trái thì là thuận tay móc ra không có một ô tín hiệu điện thoại di động, kéo ra thu hình lại công năng, đến nỗi hậu quả cái gì, dù sao bọn hắn ở giữa thủ đã là to đến không hợp thói thường. Vệ Uyên kém một chút tại Lục Ngô trong tay tan thành mây khói, đại vũ lại tự mình sát thương Lục Ngô không biết đã thương bao nhiêu ngày thần. Ngoa hổ đối với Lục Ngô gặp mặt chỉ có thể mắt đỏ. Huống chi, tại xác định chân chính thí luyện là thỏa mãn với Lục Nô yêu cầu thời điểm, Vệ Uyên đã làm từ bỏ ý định. Trên thế giới có vô số khả năng, nhưng là Lục Nô cho phép Vệ Uyên làm núi Côn Luân Thần, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này so Vũ Vương từ trong đất leo ra khả năng đều thấp. Nơi này là cùng loại với mộng cảnh thí luyện nơi, cũng vô pháp tổn thương đến Lục Nô. Vệ Uyên hiện tại chỉ muốn đến một phát không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn uy hiếp, thế nhưng là mới vừa vặn tới gần đã đến Lục Nô trong vòng ba bước, cũng không biết thế nào, nguyên bản đang ngủ say thiên thần im ắng mở ra hai mắt. Cặp kia màu vàng nhạt con ngươi u lãnh nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Vệ Uyên con ngươi co vào, lùi lại nửa bước, bàn tay khẽ nâng lên, năm ngón tay nửa nắm. Ánh sáng lấp lánh chuyển động, ẩn ẩn có hóa thành một thanh kiếm sắc xu thế. Kiếm khí kiếm thế kiếm ý phóng lên tận trời. Nhất thời dương cung bạc kiếm, bầu không khí ẩn ẩn không sai có chút lạnh lẽo. Khoa phụ trái tim đều nhấc lên. Sau đó, Lục Nô lại tựa hồ như không thể nhận ra trước mắt cái này tóc trắng kiếm giả là ai, chỉ là xác định trước mắt tựa hồ có người, tiếng nói thâm trầm uy nghiêm, chậm rãi nói, khó được còn có tham dự người, ngươi đã có thể tới đây, chứng minh đã thông qua phía trước hai lần thí luyện, phàm nhân, ngươi có tư cách tiếp nhận đệ tam trọng côn lôn thí luyện. Chỉ có trước hoàn thành ta chi đề thi, mới có tư cách đi tiếp thu khai sáng cùng Vương Mẫu thí luyện. Đệ tam trọng khảo hạch chính là lấy được côn lôn ba thần tán thành. Đồng thời lấy được Lục Nô, khai minh thú, Tây Vương Mẫu tán thành, mới có thể người thừa kế ở giữa núi côn lôn thần quyền bị. Lục Nô thần như cũng ở vào cựu vị mãnh hổ tư thái, đồng tử màu vàng không có chút nào nửa điểm tình cảm gợn sóng. Vệ Uyên bên tai truyền đến từ thanh tỉnh chi thanh âm trong ngộng. Thần chân linh bởi vì cực độ mỏi mệt vẫn không có thể tỉnh táo lại, còn tại trong ngộng. Trước mắt cái này, có lẽ chỉ là Lục Nô dưới tình huống đặc thù bố trí thủ đoạn. Thế nhưng là, thật sự là kỳ quái, ta chưa từng thấy Lục Nô mỏi mệt đến cần dùng dạng này thủ đoạn tình huống. Cùng loại với Tây Vương Mẫu phân thân như thế, nhưng là hoàn toàn không có để lại suy tư năng lực. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, trong lòng hơi lỏng ngữ khí. Nếu như nói là chân chính Lục Nô, như vậy hắn đại khái dẫn đầu muốn tại giấc mộng này bên trong cùng Lục Nô đánh một trận, hoặc là nói bị Lục Nô đánh một trận. Nhưng là nếu như nói chỉ là một đạo bố trí điểm linh, như vậy Vệ Uyên đột nhiên nhìn thấy thông qua Lục Nô cái này nhất trọng thí luyện khả năng. Lục Nô thần chậm rãi đứng dậy, mà Vệ Uyên xem như tham dự thí luyện người, thì là đứng ở thần phía trước. Lục Nô trầm thấp mở miệng, giảng thuật thí luyện quy tắc, trên thực tế cũng không cần giảng được có bao nhiêu cụ thể, bởi vì Vệ Uyên phía trước đã xuất hiện một tòa bia đá. Trên tấm bia đá lấy thời đại thần thoại văn tự đem quy tắc ghi chép như sau, Vệ Uyên chậm rãi niệm đi ra, dự thi người có thể tùy ý hỏi thăm Lục Nô thần ba cái vấn đề, mà Lục Nô sẽ làm ra tuyệt đối trả lời. Nhưng là, tiếp xuống cần từ dự thi người phán đoán, Lục Nô trả lời là thật là giả. Toàn bộ người trả lời sẽ trực tiếp thông qua lần khảo hạch này. Mà một khi dự thi người phán đoán sai lầm sẽ nhận trừng phạt, nói cách khác, cùng loại với ba cục hai tháng, tháng thông quan, có thể có tư cách đi gặp khai minh thú, thua ở đây cùng Lục Nô tiến hành quyền đối quyền nhiệt tình bất lộn, hoặc là nói tham dự thí luyện người bản thân biến thành Lục Nô điểm linh đồ chơi. Cái gọi là hình người bổng đùa mèo. Vệ Uyên nhìn xem tấm bia đá này bên trên văn tự, cùng cửa này cảm mịn rõ ràng trắng quy tắc. Đấy lòng ít nhiều có chút không đại minh trắng. Chí ít có một điểm hắn là có thể nhìn ra được. Tại Lục Nô lưu lại thí luyện bên trong, người tham dự lực lượng cũng không phải là thứ nhất tiêu chuẩn. Không lấy cường đại người vì thần cái này tựa hồ là Côn Lôn thần hệ tiêu chuẩn. Lục Nô bản thân chấp trưởng Côn Lôn thần hệ thiên chi chính bộ, tương đương với Côn Lôn thần hệ rất nhiều sơn hải chi thần chấp pháp thiên thần, như là đã đem quy tắc viết ra, như vậy thần bản thân là tuyệt đối sẽ không làm trái quy củ của mình, như vậy cái này cũng đồng dạng đại biểu cho quy tắc này đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao toàn bộ sinh linh đều sẽ có nghi ngờ của mình, mà hướng cường đại thiên thần hỏi tham dạng này nghi ngờ cơ hội, hiện tại liền có 3 lần. Nhưng là rất hố cha chính là, ngươi cũng không thể xác thực biết Lục Nô trả lời là thật là giả. Có thể tưởng tượng đến, Lục Nô tuyệt đối sẽ cho ra phù hợp đặt câu hỏi người cái nào đó đoán trả lời, sau đó lại đảo ngược hỏi thăm ngươi, hỏi ngươi cảm thấy Lục Nô nói thật hay giả, đây là tại khảo nghiệm dự thi người năng lực phán đoán cùng tư duy năng lực. Đương nhiên cũng có thể hỏi thăm một vài vấn đề đơn giản, tỉ như 1 + 1 tương đương mấy. Nhưng là Vệ Uyên xác nhận, Lục Nô sẽ cho ra khá phức tạp nhưng lại hợp tình hợp lý trả lời. Toán học thuật số loại này logic vấn đề bên trên, nếu như là những cái kia ngàn năm không gặp thiên tài cũng liền thôi. Người bình thường lấy phàm nhân tư duy phán đoán thần logic có chính xác không? Cái kia cơ bản sẽ bị dây đến cặn bã đều không thừa xuống. Nói cách khác, đối mặt Lục Nô thí luyện, cơ bản chỉ có 2 lựa chọn. Hỏi mình không biết đáp án vấn đề, phán đoán Lục Nô nói thật hay giả. Hỏi mình biết đáp án vấn đề, lấy phàm nhân tư duy đi khiêu chiến thần linh logic. Mà một khi lo lắng bất an, vô pháp làm ra quyết định, như vậy liền đại biểu cho trắng trắng ở đây tiêu hao tự thân tinh lực, thời gian trôi qua về sau, tự nhiên mà vậy cũng sẽ thất bại. Vệ Uyên lâm vào suy nghĩ, mà tại hắn thanh tỉnh chi trong động, Cửu Thiên Huyền Nữ như có điều suy nghĩ, hắn biết hỏi thế nào? Các ngươi lại biết hỏi thế nào? Khoa phụ nghĩ nghĩ, hồi đáp, nếu như nói là ta, có lẽ sẽ hỏi Lục Nô, sáng hôm nay ta ăn cái gì đi, như vậy ta nhất định biết đáp án, mặc dù không cách nào từ Lục Nô thần nơi đó biết những thứ đồ khác, nhưng là chí ít có thể bảo chứng lần này khảo hạch thông qua, nhân gian tựa hồ đem cái này gọi là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói, như vậy Lục Nô liền biết nói cho ngươi, ngươi ăn đồ vật là tới từ chỗ nào, thí dụ như ăn cơm, liền biết nói cho ngươi có bao nhiêu khỏa, hấp thu bao nhiêu lượng nước, sau đó hỏi thăm ngươi hắn nói rất đúng còn là sai. Đương nhiên, đây chỉ là làm một ví dụ, tình huống thật chỉ biết càng hỏng bét. Càng đơn giản vấn đề, càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Lục Nô là thi trưởng quy tắc thiên thần, nơi này lại chỉ là một đoàn điểm linh, không có tư duy tình cảm. Ngươi như thế nào đối với thần, thần sẽ như thế nào phản hồi ngươi. ngươi ý định đùa nghịch loại này tiểu thông minh, thần liền biết đồng dạng dùng loại kia tỉ mỉ vấn đề phản kích, nếu như ngươi hỏi rộng rãi, thần thì sẽ không vận dụng cùng loại thủ đoạn, cùng giải quyết dạng tại lớn phương hướng bên trên cho trả lời, không muốn nếm thử khiêu chiến thiên chi chín bộ chúa tể cơ sở logic. Ngươi tính toán thần, thần chỉ biết tính toán ác hơn. Càng là vấn đề trụ cột bên trên, thần linh cùng nhân loại nhận biết khác nhau cũng liền càng lớn. Có thể nhớ kỹ rồi. Cựu thiên huyền nữ tiếng nói bình tĩnh. Nhớ kỹ. Khoa phụ gật đầu về sau, đột nhiên ngốc trở lại. Đợi chút nữa. Vì sao lại có một loại, ngay tại học đủ cảm giác. Khoa phụ trầm tư, đột nhiên nhớ tới một việc. Là, nghe nói cựu thiên huyền nữ là hiên viên hoàng đế lao sư, chẳng lẽ nói, vị này huyền nữ đến bây giờ còn trong ngực đọc hiên viên sao? Khoa phụ đang muốn mở miệng, chúc cửu âm mặt không đổi sắc, bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy bờ môi, thẳng hắn một cái, khoa phụ hoạt động ngưng trệ. Lúc trước vệ uyên mặt mũi bầm dập xuất hiện ở trước mắt thoáng qua. Vị này tâm tình dày rộng cổ đại truyền thuyết bình tĩnh đem câu nói kia nuốt xuống, khuôn mặt tan tưởng. Hướng chúc cửu âm nâng nâng chén trà. Đà tạ ân cứu mạng. Chúc cửu âm thần sắc thanh đạm, có chút gật đầu. Không cần phải khách khí. Cửu tiên huyền nữ không có chú ý mặt sau hai người nhỏ bé giao lưu, như có điều suy nghĩ về sau, nhìn về phía bên cạnh khó được đi ra thở một hơi hình thiên, thuận miệng hỏi, như vậy ngươi đây? Hình thiên. Ta. Cái này đơn giản. Hình thiên cởi mở cười nói, ta sẽ hỏi hỏi hắn. Ta dịu có thể hay không chặt xuống đầu của hắn. Xem hắn làm sao trả lời. Khoa phụ. Cửu tiên huyền nữ. Chúc cửu âm. Trong một cảnh, trong lúc nhất thời chỉ có hình thiên cởi mở vô hại tiếng cười quanh quẩn. Vấn đề này. Lục nô nói ngươi biết chém ta, như vậy hình thiên nói ngươi nói là sai. Lục nô nếu như không có ý định bị hình thiên đến một bữa, liền chỉ có thể kìm nén tán thành. Cho nên, đến cuối cùng chỉ biết có hai cái kết cục. Hoặc là hình thiên quá quan. Hoặc là hình thiên hóa thân chiến thần, cười gần cơ lấy dịu to bản cùng lục nô đánh một trận, sau đó quá quan. Quan văn nồng độ. Phá trận. Khoa phụ khỏe miệng giật một cái. Không, đây chính là quan văn làm gương mẫu. Thiên cổ không hay. Mà tại chân thực trong ngộng cảnh cả đám đứng ngoài quan sát lấy thời điểm, vệ uyên trầm tư hồi lâu, cuối cùng duỗi ra một ngón tay, dứt khoát dò hỏi, nhân gian đại kiếp là cái gì? Khoa phụ ngơ ngẩn, nói, hắn thế mà lại lựa chọn hỏi cái này vấn đề. Ta còn tưởng rằng, hắn chọn những phương pháp khác, hoặc là giống như là hình tiên miện hạ như thế. Cửu tiên huyền nữ cũng hơi có không hiểu. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, trầm mặc phía dưới, ngữ khí bình thản, nói, rất đơn giản. Hắn không có hình tiên thực lực, cũng không đủ cùng lục nô va chạm trí tuệ. Đã vô luận hỏi vấn đề gì, đều có khả năng đoán đúng có khả năng đoán sai. Vậy không bằng mượn trước dùng lục nô trả lời tiến hành tình báo phỏng đoán. Thắng không thắng lại nói. Trước tiên đem tiện nghi chiếm. Khoa phụ nói, Trúc Cửu Âm thần, ngài thật sự hiểu rõ hắn a? Trúc Cửu Âm cũng không nói gì, chỉ là lại nghĩ tới năm đó tại Trường An trong tiểu lâu, vệ uyên chuyển thân rời đi, bản thân tung ra túi tiền bên trong toàn bộ đều là cục đá mà tình huống, ẩn ẩn có chút đau dạ dày. Mà lục nô chậm rãi mở miệng trả lời, nói, đời đời đại kiếp, thủy thần cộng công, tinh thần chi chủ, 12 nguyên thần, thậm chí cả đại hoàng chư thần trước sau đối nhân gian xuất thủ, muốn đem nhân gian trung thổ một lần nữa mang về sơn hải chư giới bên trong, lấy thúc đẩy sơn hải đại hoang hoàn chỉnh hóa, để hậu thổ khôi phục, thực lực quay về tứ phương chư thần đứng đầu, tiếp theo làm đại hoang thần hệ áp đảo côn lôn thần hệ phía trên, uy áp 30.000 năm. Mà quá trình này, nhân gian thiên băng địa hãm, nước sông treo ngược, người về thần trị, văn minh chết, cuối cùng thương vong thảm trọng, mặt đất sinh linh, mười không còn một. Là vì kết nạn. Lục Ngô thần tiếng nói bình tĩnh, nói ra tầng tầng đáng sợ tương lai. Thiên băng địa liệt, thời đại thần thoại thay đổi, trong quá trình này, nhân loại văn minh liền bị dễ dàng như vậy nghiền nát, hết thảy lãnh khốc yên tĩnh, nhưng lại không hiểu mang theo một loại đương nhiên. Cuối cùng Lục Ngô hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi hỏi, ngươi cảm thấy ta nói tới là đúng, là sai? Vệ Uyên trong lòng cảm xúc chập trùng. 12 nguyên thần cùng bị kia chấp trưởng mặt trời mặt trăng và ngôi sao thiên thần muốn để nhân gian trở về mục đích là vì tỉnh lại hậu thổ, đồng thời để hậu thổ một lần nữa quy về địa thủy phong hỏa tứ phương chư thần đứng đầu. Hắn không hiểu cảm thấy mục đích này chân thực tính cực cao, thậm chí có thể nói đây chính là 12 nguyên thần chân chính mục đích. Cái khác các loại tình báo cũng cùng hắn biết rõ đồng dạng. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, cẩn thận nói, ngươi nói là chính xác. Lục Ngô thần kim sắc con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Sau một hồi, ngữ khí đạm mạc, không sai, cũng không phải là như thế. Chương 504, chính cùng không, đúng và sai. Chương 504, chính cùng không, đúng và sai cũng không phải là như thế. Lục Ngô trả lời rõ ràng vượt qua Vệ Uyên trước. Hắn cơ hồ muốn xuống ý thức tưởng rằng không phải Lục Ngô đang nói láo, nhưng là lập tức liền đem ý nghĩ như vậy cho bỏ đi. Trước mắt Lục Ngô là điểm linh trạng thái, đồng thời vô tình cảm cùng ký ức, chỉ là nương tựa theo quy tắc phản hồi đến làm việc. Nói cách khác, mới vừa Lục Ngô trả lời bên trong tồn tại có sai lầm, là đại biểu cho phía trước nói những cái kia, cộng công, tinh thần nhật nguyện, còn có 12 nguyên thần, đại hoang chư thần loại hình hành vi là giả dối sao? Bên trong tồn tại có một loại nào đó sai lầm chỗ, hay là nói những thứ này bên trong tồn tại có sẽ không đối nhân gian xuất thủ thần linh? Vệ Uyên thấp giọng mở miệng. Lục Ngô hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên hắn, nói, đây là ngươi vấn đề thứ hai sao? Phàm nhân. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu nói, không phải. Cho dù là điểm linh, hắn đều cảm thấy Lục Ngô cái này đại lão hổ ngữ khí rất muốn ăn đòn. Nếu không phải hắn đánh không lại ra hỏa này, nhất định phải làm cho ngươi biết hoa đào tại sao hồng như vậy. Vệ Uyên đè xuống tạp niệm, nhưng là trong lòng vẫn như cũng là cảm xúc chập trùng, tư duy phong trào, từng cái ý niệm không ngừng mà nổi lên. Bởi vì trên thực tế, Lục Ngô nói tới cái kia đại kiếp nội dung cùng hắn khoảng thời gian này ý nghĩ trong lòng, kỳ thật có bảy thành tương tự, trong đó khác biệt cái kia bộ phận, cũng liền chỉ là 12 nguyên thần cùng đại hoang chư thần mục đích. Để hậu thổ thức tỉnh, quay về địa thủy phong hỏa tứ phương chư thần đứng đầu. Nhưng là cái này một bộ phận cùng bệ uyên tự thân phỏng đoán cũng là tương xứng hợp. Lại không có so hậu thổ con cháu nếm thử để sơn hải đại hoang thổ địa hoàn chỉnh, nhờ vào đó tỉnh lại hậu thổ cái này một lý do càng thích hợp, nhưng là dạng này hoàn toàn phù hợp bệ uyên trước mắt nhận biết cùng suy đoán đại kiếp miêu tả, tại côn lôn ba thần một trong lục nô trong mắt lại là sai lầm, là mục đích sai rồi, còn là nói người tham dự bên trong có sai lầm, hay là nói 12 nguyên thần bị chém hai cái, hiện tại là thập đại nguyên thần nơi này đang trộm đổi khái niệm. Bệ uyên trong đầu tư duy không ngừng va chạm, càng là chuyện quan trọng liền phải muốn càng ngày càng thận trọng. Chỉ là vấn đề thứ nhất cũng đủ để cho hắn tâm cảnh nhấc lên gợn sóng, bắn thẳng yếu hại, cái này cái thứ nhất thí luyện quả nhiên không phải vô cùng đơn giản nhường ngươi thông qua loại hình, mà ở thời điểm này, vệ uyên bên tai truyền đến thanh tỉnh chi trong mộng nói nhỏ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Là trước kia đã từng ra tay với hắn khí khái hào hùng nữ tử, chỉ là giờ phút này ngôn ngữ an bình tỉnh táo, để vệ uyên không hiểu quen thuộc, lục nô là thiên chi chín bộ thông soái, hiện tại càng là điểm linh. Thần giờ phút này chỉ là quy tắc tụ hợp, ngươi đã không có tại chi tiết tính toán thần, như vậy thần cũng sẽ không ở chi tiết tính toán ngươi, thậm chí có thể nói tựa như là đang soi gương, ngươi hỏi vấn đề rất thẳng thắn, thần trả lời cũng tất nhiên như thế. An tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, vệ uyên. Thần chỗ hỏi lại đúng sai là nhằm vào vấn đề của ngươi bản thân. Ngươi hỏi, cái gì là đời đời đại kiếp? Thần cho ra đáp án, sau đó hỏi ngươi, ngươi là có hay không cảm thấy đáp án này có phải là đại kiếp? Rõ chưa, đúng sai cường điệu điểm là tại hắn nói tới có phải hay không là đại kiếp cái điểm này, mà không phải cái khác, cùng loại với hắn lấy ra một thanh kiếm, hỏi ngươi đây có phải hay không là một quyển sách? Cái này dĩ nhiên không phải một quyển sách, nhưng là nó xem như kiếm bản thân tồn tại nhưng cũng không phải là giả dối. Nói một cách khác, thần nói tới nội dung không phải giả dối, cộng công pha phong, 12 nguyên thần, thậm chí hoang thần thăm dự, đều là chân chính chuyện sẽ xảy ra, nhưng là, sai lầm chỗ ở chỗ. Tại lục nô trong mắt, đó căn bản không tính là đại kiếp. Cửu thiên huyền nữ tiếng nói yên tĩnh, từ từ nói đến, giống như là một vị kiên nhẫn lao sư, đem logic sắp xếp như ý, vệ uyên con ngươi co bảo, ý thức được trước đó bị theo bản năng mình sơ suất một cái, phi thường trọng yếu địa phương. Cửu thiên huyền nữ trầm mặc phía dưới, thở dài nói, là lo dịp nhận biết bên trên sai lầm. Vệ uyên ngươi hỏi chính là đời đời đại kiếp. Lục nô cũng trả lời đời đời đại kiếp. Nhưng ngươi là nhân tộc, mà lục nô là côn lôn ba thần một trong. Hai người các ngươi trong mắt đời đời đại kiếp nó phân lượng hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, lục nô nói tới hết thảy đều sẽ phát sinh, nhưng là cái kia chỉ có thể coi là nhân tộc chi kiếp, còn không tính là đời đời đại kiếp. Lấy ngươi quen thuộc hơn góc độ đến nói, ngươi làm một bữa cơm, sẽ dùng đến rau quả, món chính, loại thịt, đồ gia vị, nhưng là ngươi có thể nói, đồ gia vị chính là bữa cơm này sao? Không. Đây chẳng qua là tạo thành bữa cơm này cái nào đó thừa số. Tại chân chính trên ý nghĩa đời đời đại kiếp, có lẽ ngươi chỗ đoán được đây hết thảy chỉ là trong đó bắt đầu, thậm chí lục nô nói tới cái kia hết thảy chỉ là trận này kiếp nạn tạo thành bộ phận, mà không phải toàn bộ. Nhưng là cái này không có nghĩa là những chuyện này sẽ không phát sinh. Vệ uyên trong lòng thủy triều phun trào. Nhân tộc đại kiếp sẽ phát sinh, thiên băng địa liệt, văn minh chôn vùi hai đường, nhưng là đây chỉ là chân chính trên ý nghĩa càn quét sơn hải đại hoang đời đời đại kiếp một bộ phận. Hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng là trước mắt chỗ biểu diễn ra hết thảy, đều không thể phủ nhận cái này tương lai khả năng. Bất chợt nhớ tới Hà Đồ Lạc Thư cái thứ hai tiên đoán, hóa thân thiên thần, liên thủ cộng công, cùng nguyên bản hảo hữu đưa lưng về phía mà đi, chống cự lại kiếp, thưởng thụ vĩnh hằng cô độc cùng tịch mịch. Như vậy nói cách khác, con đường này tuyến là hóa thân thành thần, cùng công kết minh, thậm chí là liên thủ hoàng thần, chủ động chạm vào hậu thổ thức tỉnh cùng cường đại, lựa chọn lấy địa thủy phong hỏa tứ phương lực lượng của chư thần đi đối đầu đại kiếp. Mà nếu như lựa chọn đi con đường thứ nhất, như vậy chính là lấy nhân tộc thần châu lực lượng tại trận này liền hoàng thần đều bị càn quét tiến đến trong đại kiếp đau khổ chèo chống, khó trách không ngất sư cùng vô chi kỳ đều sẽ chiến tử. Quy cách này không khỏi quá không hợp thói thường. Vệ uyên thở dài một tiếng, cái này khiến hắn nguyên bản tính cho độ nhạo. Nguyên bản còn nghĩ lấy đồng thời đi hai con đường, đại khái chính là tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn, nhưng là hiện tại muốn liên thủ hoang thần, để hậu thổ thức tỉnh, liền đại biểu cho để nhân tộc đại kiếp phát sinh. Mà vệ uyên tuyệt không có khả năng cho phép loại chuyện này. Nói cách khác, giờ phút này cho dù là chấp trưởng côn lôn, cũng sẽ không đi đến đầu thứ hai trên đường. Như thế một kiện khó được chuyện tốt, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy trước mắt áp lực càng lớn. Vệ Uyên duy trì được nội tâm chấn định, trong lòng nói nhỏ cảm ơn, đa tạ chỉ điểm. Thanh tỉnh chi trong động, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút giơ lên cái cằm, lạnh nhạt thông dong. Vệ Uyên cảm khái nói, mặc dù không biết thân phận của ngươi, thế nhưng là ngươi cho ta cảm giác, hướng dẫn từng bước, giảng giải lại rõ ràng tỉnh táo. Quả thực giống như là làm qua lão sư đồng dạng. Khoa phụ thần sắc ngốc trệ xuống. Vệ Uyên thành tâm thực lòng nói, ta nghĩ ngươi nhất định dạy dỗ rất lợi hại học sinh đi. Chúc Cửu Âm hai con ngươi thương cổ, hoạt động tựa hồ ngưng kết một cái chớp mắt. Hắn cũng nhất định rất tôn trọng ngươi. Rất cảm ơn ngươi. Hình Thiên trầm tư. Hình Thiên có chút hiểu được. Hình Thiên đem đầu hai xuống, để lên bàn. Hình Thiên từ bỏ suy nghĩ, nhưng là thật bất ngờ, Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên bản đã giơ lên đôi lông mày, thần sắc lạnh lùng, nhưng là nghe được Vệ Uyên nói tới sau cùng lời nói, lại không biết vì sao trầm mặc phía dưới, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ngữ khí bình thản nói, tiếp tục thí luyện đi. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi, nhìn trước mắt Lục Nô. Vốn còn nghĩ muốn tiếp tục thông qua hỏi thăm, đến xác định đời đời đại kiếp chân chính nội dung. Lục Nô tiếng nói đạm mạc, đột mà nói, thí luyện giả không cho phép nhiều lần hỏi thăm giống nhau vấn đề. Đây là vì phòng ngừa tham dự thí luyện người lợi dụng sơ hở. Vệ Uyên tiếc nuối xách một tiếng, trầm tư một hồi, nói, như vậy, vấn đề thứ hai, Vũ Duệ ảnh kiếm, cuối cùng là làm sao được gãy? Vấn đề này thoáng đùa nghịch cái không tính kỹ xảo kỹ xảo. Vệ Uyên ít nhiều biết, Vũ cùng Khế lập mưu cái gì, trận chiến cuối cùng, Khế mang theo Đức gãy Duệ ảnh đi vào Uyên phần mộ trước, sau đó rơi thác ly mở, cho nên vấn đề này kỳ thật thông cảm Vũ cùng Khế, thậm chí còn có nữ tiểu năm đó kinh lịch ở bên trong. Nếu như tháo gỡ ra, như vậy dựa theo mới vừa Lục Ngô phản ứng, thần khẳng định sẽ đem vấn đề này xem như mấy cái vấn đề. Tỷ như Khế kinh lịch, Vũ kinh lịch, nữ tiểu kinh lịch, địch nhân của bọn hắn, kết quả cuối cùng còn không bằng trực tiếp như lời hỏi thăm. Vệ Uyên đối với vấn đề này từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng. Lục Ngô trầm âm thanh trả lời, Vũ chi duệ ảnh kiếm, cuối cùng đứt gây nguyên nhân, nguồn gốc từ người đối với thần dơ lên phản cờ. Vũ Vương phân liệt Sơn Hải, mà Khế đặt vương tinh tượng, Sơn Hải sở thuộc, vì côn lôn chi thần, phân liệt Sơn Hải, thì là lấy người chuyến đi, trục xuất chư thần với các. Mà Khế, Đại Hoang chư thần, lấy Đế Tuấn cầm đầu, lấy người phàm nhân biết điện tịch Sơn Hải giới bên trong, Đại Hoang Tây Kinh đi lại, có nữ tử mới tắm trăng, Đế Tuấn vợ thường hy, sinh trăng 10/2, này bắt đầu tắm chi, lại có Đại Hoang Nam Kinh đi lại, có nữ tử tên là Hy Hòa, mỗi ngày tắm tại Cam Nguyên, Hy Hòa người, vợ của Đế Tuấn, sinh 10 mặt trời. Thường Hy sinh 12 trăng sáng, Hy Hòa sinh 10 mặt trời, lấy tuần Chu Thiên. Nó dưới trướng, hê tiếng kêu được lần Chu Thiên tinh thần, Thạch Di lấy thi nhật nguyệt dài ngắn. Cộng công giận đụng bất Chu Sơn, thiên địa sụp đổ, Côn Lôn thần hệ có chúc cửu âm chấp trưởng cửu u. Mà Đại Hoang chư thần cũng lựa chọn các thần xử lý phương pháp. Đại Hoang Tây Kinh đi lại, đế lệnh nặng dâng lên trời, lệnh lê cung xuống đất, nói cách khác, Đế Tuấn làm nặng lấy hai tay chèo chống bầu trời đi lên căng cứng, mà lê chèo chống mặt đất ấn xuống, dùng cái này thay thế Bất Chu Sơn vận chuyển, phương pháp đơn giản, nhưng lại man hoang mà cường đại. Bất Chu Sơn đứt gãy cái kia một bộ phận, ngay tại Đại Hoang, tên là Bất Chu phụ tử. Đại Hoang bên trong, nổi danh phương sơn giả, trên có cây xanh, tên là Tụ Cách Chi Tùng, có tên núi viết Phong Tự Ngọc Môn, có tên núi viết Nhật Nguyệt Sơn, vì Ngô Thiên Môn, có tên núi viết Ao Ngao Cự, cũng có tên núi viết Thưởng Dương Chi Sơn, phàm mỗi một loại này, không thể đếm, đều là Nhật Nguyệt xuất ra vào nơi. Có biết thập nhật hay không, 12 trăng sáng cũng không phải là hư ảo. Như thế, Côn Lôn chấp trưởng Sơn Hải vạn vật, Đại Hoang cầm giữ tuổi nguyện tinh thần, bình an vô sự. Mà người cất bước trong đó, Khế cùng Vũ, một phân liệt Sơn Hải, đặt vững đại cục, đồng thời để địa thủy phong hỏa tứ phương chư thần bên trong hậu thổ cùng cộng công rơi vào trạng thái ngủ say, đặt vững nhân tộc chi tương lai, một ghi chép sao trời lịch pháp, nếm thử lấy người chi thân chấp trưởng chư thần sao trời 5 tháng lực lượng, cuối cùng công thành. Không sai, Vũ lấy nhân vương thân phận chủ tính chư thần, gặp thiên địa quy tắc phản vệ, sau cùng lớn hoang thiên đế đế tuấn ác chiến bên ngoài ba vạn dặm, cuối cùng bỏ mình kiếm chiết khấu, Khế làm trái thiên cơ, sáng tạo thương, truyền dễ, sau Chu Văn Vương vì thường vương chỗ tù thời điểm, tại lao ngục chỗ sâu đến Khế chi truyền thừa, là vì hậu thiên bắt quái, vì Chu Dịch. Mà duệ ảnh kiếm đứt gãy, là bị lớn hỉ dọ gì sao trời chủ tôn, lớn hoang thiên đế chỗ chiết khấu. Lục Ngô điểm linh thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc. Song đồng quan sát Vệ Uyên. Ngươi cho rằng đấy là đúng, còn là sai? Thanh tỉnh chi trong động, khoa phụ cảm xúc bành trướng, không thể ngăn chặn, bàn tay cũng hơi run rẩy. Đầu óc của hắn vang lên ong ong. Vũ thời đại tại hắn về sau, hắn mặc dù chết rồi chân linh tồn tại một chút, biết vũ truyền thuyết, nhưng là không nghĩ tới vậy mà là như thế này điên cuồng. Thẳng thắn nói, hắn nguyên bản khi nhìn đến Hà Đồ Lạc Thư thể hiện ra hai loại tương lai thời điểm, cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, trên đời này thế mà lại có tính tình như vậy người. Nhưng là hiện tại nghe xong năm đó tổ bốn người bên trong còn lại hai vị chân chính làm được sự tình. Một cái xuống lưu kế tính chư thần, phân liệt sơn hải, làm đại hoang hai vị đại thần ngủ say. Một cái khác trực tiếp nếm thử lấy người thân phận phân tích thần tri thức. Dù cho là bỏ mình, cũng là cuồng vọng phóng khoáng đã đến không dám tin mức độ. Như vậy cái kia Vệ Uyên làm sự tình, đột nhiên liền biến hợp tình hợp lý đúng không? Hán Phảng Phất đã thấy năm đó ba người kề vai sát cánh, cười ha ha lấy nhìn xem phía trước Sơn Hải Đại Hoang. Cửu Tiên Huyền Nữ thần sắc hơi trầm xuống, hơi có chút âm trầm, cho dù là đối với Côn Lôn thần hệ mà nói, Vũ công tích cùng về sau hành động, cũng là khó mà tiếp nhận, chỉ là không biết hắn cùng Tây Vương Mẫu nương nương đặt thành cái gì ước định, núi Côn Lôn một ngọn núi bị ở lại nhân gian giới. Khoa phụ sau một hồi khôi phục trấn định, thì thầm nói, hắn nói là thật sao? Vũ cùng Khế thật làm như vậy rồi. Khoa phụ đáy lòng suy nghĩ phung trào, vẫn như cũng là có không dám tin tâm tư tại. Cửu Tiên Huyền Nữ trầm mặc, lắc đầu, nói, chuyện năm đó, ta cũng là tại trong cục, mặc dù biết vài thứ, nhưng là cũng không thể xác nhận ta biết rõ chính là chính xác. Ta không thể đánh giá ra Lục Ngô lời nói là thật là giả. Vệ Uyên tựa hồ trầm mặc hồi lâu, bên hai ngầm trộm nghe lấy được thanh tỉnh chi trong mộng trò chuyện cùng chần chờ. Hắn đột nhiên cười lên. Vũ mặc dù bình thường rất không đứng đắn, có đôi khi nhìn qua ngây ngô liền chỉ biết là cười to. Nhưng là quản lý diệt thế hồng thai chính là hắn, lấy một người hy vọng tin phục Sơn Hải chư quốc, đổ Sơn Minh ước chính là hắn, phong ấn cộng công chính là hắn, đưa ra phải nhớ ghi chép Sơn Hải cũng là hắn, cuối cùng rèn đúc cựu đỉnh vẫn là hắn. Đây đúng là bọn hắn sẽ làm ra đến sự tình a. Vệ Uyên ngữ khí bình tĩnh chắc chắn, cho nên đấy là đúng. Lục Ngô thần hai mắt tĩnh mịch bình tĩnh, sau một hồi nói, ngươi đã đúng. Khoa phụ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức liền nhấc lên tâm thần, nghiêm một phụ. Đến tột cùng là thông qua Lục Ngô khảo hạch, còn là nói nên đón trừng phạt. Liên nhìn xem một ván. Bất quá, Lục Ngô khảo hạch, nếu như lợi dụng được, có lẽ là một cái cực kỳ lớn trợ lực. Đương nhiên, cục diện như vậy rất có thể là bởi vì Lục Ngô thế mà liền thí luyện chi trong ngộng đều lâm vào ngủ say, không thể không dùng điểm linh đến ứng đối khảo hạch duyên cớ, xem như ngàn vạn năm địa vị một lần, khoa phụ hết sức tò mò, thần đến tuột cùng là kinh lịch sự tình gì. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định, chậm rãi nói, như vậy, Lục Nô thần, vấn đề thứ ba. Hắn mỉm cười buông tay, giọng nói nhẹ nhàng xuống tới, giống như là ra kiếm kiếm khách. Sau đó câu nói kia lại làm cho toàn bộ thí luyện huyễn cảnh đều lọt vào ngưng kết bên trong. Như thế nào mới có thể tìm tới vũ, đồng thời để hắn khôi phục? Chương 505, ngươi không nói võ đức. Chương 505, ngươi không nói võ đức. Tiếng nói yên ổn an bình, giống như là đang cười bảo hôm nay ban đêm muốn ăn thứ gì rau loại hình. Có thể nói đi ra nội dung lại như là trọng truy đánh hụt. Chấn động đến ở đây những người còn lại đại não bù bù, cảm xúc phun trào không ngớt. Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn làm muốn. Khoa phụ cảm xúc bỗng nhiên cuộn cuộn, trong tay ly ngọn trực tiếp hóa thành một miệng. Hắn làm muốn. Lục Nô thần chậm rãi cúi đầu, hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Dù là thần chỉ là thiên chi chín bộ thông soái, thiên thần Lục Nô một đạo điểm linh, dù là thần chỉ là tương đương với một đoàn thuần túy quy tắc, nhưng cũng có thể phát giác được trước mắt tóc trắng kiếm giả không chút nào che giấu mục đích, tìm tới Vũ Vương, phục sinh đại vũ. Đầu thứ ba con đường tại Vệ Uyên trước mắt triển khai. Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú lên thí luyện chi cảnh bên trong tóc trắng kiếm giả, theo một ý nghĩa nào đó lọt vào trầm mặc, hắn là Viên Thiên Cương. Nhân gian trăm năm, đối với đóng giữ Cửu Vũ Thiên Thần mà nói, bất quá là thời gian qua nhanh. Phong bế chân linh, chuyển thế nhân gian, du đậu cùng cường thịnh nhất thời đại, vĩ đại nhất thành phố. Cho nên loáng thoáng biết, Lục Nô vì sao lại lọt vào loại tình huống này. Vệ Uyên đại đường chi thế ký ức, hướng thiếu nói, đều trực tiếp dính đến hắn cùng Ứng Long, Côn Lôn, 12 nguyên thần, Hà Đồ Lạc Thư, cùng nhân gian giác giả Đường Huyền Trang những nhân vật này, mà lại năm tháng dài dằng dặc, khoảng cách gần như trăm năm, hết lần này tới lần khác Lục Nô bản thân liền trong trạng thái mê man. Thần, cùng Ứng Long, cùng Lục Nô cùng so sánh lẫn nhau có thắng bại, nhưng là đại thể là một cái cấp độ. Cho nên không nói qua chương chút nào. Ánh sáng chỉ là các thần hai cái. Ngủ say Lục Nô tuyệt đối sẽ bị rút khô thần lực. Như vậy trước mắt hình ảnh liền rất dễ giải thích, nào đó tóc trắng tại chơi miễn phí Lục Nô thần lực, đem Lục Nô mê đi về sau, ngay tại lừa gạt thời khắc này Lục Nô điểm linh, mượn nhờ Lục Nô lực lượng đi bói toán như thế nào để Lục Nô cựu địch phục sinh phương pháp, sau đó đại khái dẫn đầu là muốn trở về đi đánh Lục Nô, mà lại hỏi thăm vấn đề là như thế nào khôi phục. Trực tiếp ngầm thừa nhận Vũ Vương tồn tại khôi phục khả năng. Lợi dụng Lục Nô điểm linh không có tình cảm cơ chế, chơi miễn phí một vấn đề. Nào chỉ là mảnh, quả thực là nhân gian chi mảnh. Mảnh bên trong chi mảnh. So với năm đó còn muốn mạnh. Lục Nô hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, tựa hồ trầm tư, chậm rãi nói, Vũ Vương phong cấm thủy thần, lại gián tiếp dẫn đến hậu thổ ngủ say, nó cũng không phải là tam hoàng ngũ đế bị cách, cho nên cuối cùng tiếp nhận trời địa tiết khó, nơi này trạng thái phía dưới, khế nếm thử che đậy thiên cơ, ẩn tàng Vũ Vương suy yếu chi thế, nữ tiểu cầm thần nùng roi, ra ngoài tìm kiếm phá giải khốn cảnh phương pháp. Không sai bởi vì phản đồ tiết lộ, cử động lần này cuối cùng bại lộ. Lấy người tư thái vứt bỏ chư thần, đường đường chính chính hành tẩu ở sơn hải bên trong, quần tinh phía dưới. Cử động lần này tất nhiên khí phách hùng hồn, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có độc lập sinh tồn dũng khí. Khế bị phản vệ, sơn hải lớn hoang thiên đế dẫn đầu chư thần, cùng vũ quyết chiến tại hoang dã. Cuối cùng chém giết Vũ Vương, làm duệ ảnh đứt gãy, tam hoàng ngũ đế, vị cách cực cao, vì thiên hạ chủ, bỏ mình về sau, hồn phách cũng cùng thiên địa tương hợp, vũ cũng không phải là ngũ đế, không ở trong đám này, đế tuấn kiêng kỵ nó chân linh chuyển thế khôi phục, cho nên cưỡng ép đem nó mang đi, nghĩ cách khốn cấm tại đại hoang bên trong. Muốn nó khôi phục, làm phá vỡ đế tuấn phong ấn, tìm ba hoàng, lấy ban sơ tạo ra con người chí đất. Vì Vũ Vương tái tạo nhục thân, lấy thần nông roi tìm khởi tử hồi sinh chi linh dược, hay là lấy được thiên hạ ba khu bất tử chi dược, mới có một tuyến chi sinh cơ. Lục Nô cũng không từng quá nhiều dầu diếm, từ từ nói tới. Lời nói không coi là nhiều, nhưng là trong đó ẩn hàm tin tức cùng liên lụy tồn tại lại một cái so một cái khủng bố. Không chỉ là khoa phụ, cho dù là Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cảm thấy tâm thần lắc lư. Năm đó nhân tộc cùng chư thần cuối cùng giao phong, liên ẩn chứa tại ba lời này hai câu bên trong, mà muốn để Vũ Vương khôi phục điều kiện, cũng là khó khăn đã đến nhất định cực hạn, vô luận là đánh vỡ lớn hoang thiên đế phong ấn, còn là nói đến hoa hoàng lúc trước người sáng lập lúc còn lại bảo vật đều cực đoan khó khăn. Sau đó Lục Nô của mắt hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi nói, ta nói là đúng là sai. Lần này không chỉ là khoa phụ hình thiên, liền Cửu Thiên Huyền Nữ cũng lâm vào suy nghĩ bên trong. Cái này thí luyện cũng không phải nói đơn thuần hỏi thăm liền đúng rồi, còn muốn phán đoán có phải là hay không chính xác. Vệ Uyên lại giọng nói nhẹ nhàng nói, cái này là giả dối. Cửu Thiên Huyền Nữ ngơ ngẩn, Trúc Cửu Âm lông mày chậm chậm giãn ra. Khoa phụ trong lòng hơi có không thể tưởng tượng nổi, hắn đã nhìn ra đúng sai sao? Hình Thiên uống một hớp rượu, cởi mở cười nói, kia là tất nhiên, hắn thế nhưng là quan văn a. Ha ha ha. Lục Nô đồng tử màu vàng chậm rãi nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, nói, ngươi đoán sai, ta lời nói là thật. Tự c. Hình Thiên cởi mở tiếng cười im bặt mà dừng. Đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng, tựa như vòi rồng. Khoa phụ đang lo lắng, đã thấy đến Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Trúc Cửu Âm thần sắc đều có cổ quái, sau đó, thí luyện thất bại, vốn phải là cực kỳ thất lạc Vệ Uyên, khóe miệng lại có chút cong lên. Không giống như là kẻ thất bại, ngược lại giống như là mưu kế được như ý bộ dáng, tóc trắng kiếm giả đứng chắp tay, biểu hiện trên mặt rất là vui vẻ. Khoa phụ mở mịt không hiểu, đây là... Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài, xảo trá. Trúc Cửu Âm đồng dạng gật đầu. Gia hỏa này, so với trong tưởng tượng, càng mạnh. Lục Ngô điểm linh bị triệt để chủ tính, thời khắc này Lục Ngô chỉ là điểm linh. như là cựu thiên huyền nữ nói tới, tuyệt đối lý trí, như là một chiếc gương, nhưng lại đồng thời không có tình cảm tư duy. Thần chỉ biết lần theo tối cao ưu tiên cấp mục tiêu, cũng chính là nó đạn sinh nguyên nhân căn bản, ngăn cản tham dự thí luyện giả thông qua thí luyện. Nếu như là chân chính Lục Ngô ở đây, Vệ Uyên trò vặt ngay lập tức sẽ bị nhìn thấu. Nhưng là hiện tại nơi này chỉ là cái điểm linh. Đối mặt Vệ Uyên không che giấu chút nào, muốn để Vũ khôi phục mục đích dựa theo thứ nhất lo dịp yêu cầu ngăn cản tham dự thí luyện giả thông qua, hiện tại một thắng một thua, điểm linh muốn thắng qua Vệ Uyên bản thứ 3, cơ bản chỉ có hai loại mạch suy nghĩ. Thứ nhất, tận lực lừa dối, lo dịp thay thế, cho ra đáp án chính xác, lại bị Vệ Uyên coi như là sai lầm. Thứ hai, cho ra một sai lầm đáp án, lại làm cho Vệ Uyên cho rằng là chính xác. Đồng thời, phía trước lần thứ 2 vấn đề cơ bản đã biểu lộ ra. Vệ Uyên đối với Vũ có cực sâu hiểu rõ. Loại tình huống này, thô sơ giản lược mà đại khái nội dung có thể lừa qua Vệ Uyên khả năng cực thấp. Đại khái tựa như là, nếu như hỏi, Trương Nhược Tố có thích hay không uống rượu. Vậy chỉ cần đối với lão đạo sĩ có rồi giải người liền biết nháy mắt phân rõ đúng sai. Càng là phương hướng tính, không rõ ràng đại khái nội dung, càng dễ dàng bị phân rõ thật giả. Đối với loại tình huống này, tự nhiên mà vậy chỉ có thể lấy kỹ càng trả lời ứng đối. Nói tới nội dung càng là kỹ càng. Vệ Uyên đối với Vũ hiểu rõ có khả năng phát huy tác dụng liền càng thấp, Vệ Uyên đáp đúng khả năng cũng liền càng thấp. Đại khái chính là, rộng rãi tính chính là đang hỏi 1 cộng 1 bằng 2, đúng hay không? Vệ Uyên hoàn toàn có thể nói cho Lục Ngô điểm linh ngươi nói đúng, không có ma bệnh. Nhưng là nếu như truy đến cùng 1 cộng 1 vấn đề này, độ khó kia liền biết thẳng tắp lên cao. Vệ Uyên toán học tố dưỡng hoàn toàn biến thành bôi đen. Bởi vì 1-1 có cái khác tên, gọi là giả thuyết của bác. Lục Ngô cho giải thích một lần, Vệ Uyên cũng không cách nào nói ra đến cùng nói là đúng hay sai. Nói cách khác, Lục Ngô logic như sau. Vì thắng qua Vệ Uyên, khai thác kỹ càng trả lời Vệ Uyên vấn đề phương pháp giảm xuống nó phán đoán độ chính xác. Cái này cơ bản logic không có vấn đề, phi thường chính xác. Mắt điểm. Đúng là càng là kỹ càng, Vệ Uyên càng là vô pháp phán đoán là thật là giả, thậm chí biết phán đoán là giả. Nhưng mà, nếu như vệ người nào đó căn bản cũng không để ý cửa thứ 3 thắng thua đâu. Ta mẹ nó căn bản không muốn thắng. Gì bờ bờ. Ta liền muốn từ ngươi cái kia bên trong cầm tới giả thuyết của bác. Ta căn bản không muốn sát hạch. Ta liền muốn cầm tới nguyên đề, sau đó chạy trốn. Trúc Cửu Âm trầm âm thanh cho khoa phụ giải đáp. Trung thực dày rộng khoa phụ, trên mặt biểu lộ từ mờ mịt đến chấn kinh, đến một bước. Chỉ dùng ngắn ngủn sự tình trong ngay mắt, cửa thứ 3 vấn đề bản thân liền là một cái bẫy. Cái kia đắc ý đến khóe miệng đều treo dầu ấm ra hỏa cố ý hỏi ra vấn đề này, mà không phải những cái kia có nắm chắc hơn thông qua vấn đề, chính là nghe Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Lục Ngô điểm linh giải thích về sau, lựa chọn trực tiếp từ bỏ cửa thứ 3, thay vào đó lợi dụng nó đặc tính, đổi lấy Lục Ngô kỹ càng giải đáp. Thắng không thắng không sao, ngươi phải đem Vũ Vương đảo được sự tình cho ta nói kỹ càng, càng kỹ càng càng tốt. Trực tiếp lựa gạt lợi dụng điểm linh, quả thực chính là mảnh bên trong chi mảnh. Quả nhiên, Vũ còn có cơ hội khôi phục lại, mặc dù là rất khó. Vệ Uyên tự lẩm bẩm. Khoa phụ đầu tiên là cảm thấy lợi dụng Lục Ngô điểm linh đặc tính lừa dối xuất xứ muốn đáp án, bao nhiêu là có chút không đủ lỗi lạc, thế nhưng là nghĩ đến Vệ Uyên thời khắc này trạng thái thân thể, thở dài nói, không ngại triệt để từ bỏ cửa thứ 3 thắng lợi, cũng muốn từ Lục Ngô nơi đó lấy được cứu vớt Vũ Vương phương pháp. Tình cảm của bọn hắn thật sự là tốt. Đám người gật đầu. Sau đó nhìn thấy cái kia tóc trắng kiếm giả tựa hồ kích động đến run nhẹ nhẹ, thì thầm nói nhỏ, Vũ trở về sau, liền có thể biết khế ở nơi nào. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy, ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra. Khoa phụ cảm khái, Hình Thiên cũng là thổ thức. Sau đó các thần nghe được kiếm giả nói nhỏ, sau đó đem các ngươi chôn dưới đất mặt, dùng hương 13 cho ướp hắn cái 10 năm 8 năm, à, ha ha ha. Khê à, lần này ngươi có thể chạy không thoát à, Vũ, ta vừa bận giấu nữ tiểu một ít chuyện, đang lo không có cách nào giải thích, ngươi ta huynh đệ một hồi, ta chết không bằng ngươi chết, chết chết khỏe mạnh hơn. Lần này liền nhờ ngươi. Hừ hừ. Ha ha ha. Có hai người các ngươi ở phía trước đỉnh lấy, ta liền an toàn. Còn ba qua cửa nhà mà không bảo, ta lần này trực tiếp đem ngươi chói ném tới hồ ly trên núi đi. Khoa phụ. Hình Thiên. Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, lọt vào trầm tư, bọn hắn quan hệ thật rất tốt sao? Đang trầm tư thời điểm, các thần bên thai truyền đến Vệ Uyên thanh âm. Vệ Uyên tâm tình thật tốt. Mặc dù cái này cái thứ ba vấn đáp là thất bại, nhưng là biết được Vũ tình huống cụ thể, vô luận như thế nào không lỗ, mà lúc này đây, Lục Ngô điểm linh chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt vàng khóa chặt Vệ Uyên, tiếng nói trầm thấp, chính nhất phụ hai, ngươi bại, xứng nhận trừng phạt. Nương theo lấy trầm thấp hổ gầm thanh âm. Cửu Vĩ mãnh hổ, thiên thần Lục Ngô mãnh liệt hướng phía trước đánh giết. Khí thế của nó hung hãn, bá đạo đến cực điểm. Dù là nơi này chỉ là Lục Ngô một đạo điểm linh, dù là thần lực bề ngoài, nhưng là như cũ cho thấy cực kỳ bất phàm áp bách tính. Vệ Uyên ngã bước lui lại, năm ngón tay nhỏ nắm, một ngụm thanh phong xuất hiện, kiếm reo reo rắc rít đảo, run cổ tay chém về phía trước, kiếm khí rít đảo, đem Lục Ngô kình phong cưỡng ép phân giải. Ngực bụng bên trong máu tươi phun trào đi lên, nhưng là Vệ Uyên cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt hơi tái, lại tự nói cười nói, ta nhớ được, ngươi thật giống như nói qua, nơi này là cùng loại với mộng cảnh thí luyện nơi, cho nên nhìn thấy Lục Ngô ở trong mơ đều ngủ say rất là kinh ngạc. Nếu là mộng cảnh. Mánh hổ nguy hiểm gào thét trầm thấp túc sát, mây mù phảng phất sóng khí hướng phía bên ngoài tràn lan, chấp hành trừng phạt Lục Ngô điểm linh đột nhiên phát hiện, vớt phải của mình vô pháp cưỡng ép đấn xuống, đồng tử màu vàng co rút lại thành dựng thẳng đồng tử, nhìn về phía trước. Bên trái, to lớn cự nhân tộc khoa phụ, cưỡng ép đè lại Lục Ngô điểm linh bả bay. Miễn hạ, ngươi đoán được không sai. Phía bên phải, cái kia tấn manh đánh giết, bị một đầu uy mãnh cự hán ngăn lại, vớt hổ bị người tay cầm lại. Hình Tiên Phân Hồn cởi mở cười to. Sau lưng áo bảo xám nam tử thần sắc bình thản, vai hùng nữ tử tay phải cầm kiếm. Vệ Uyên lau chùi khóe miệng máu tươi, quả nhiên, nếu là thí luyện chi ngộng, như vậy các ngươi cũng hẳn là có thể xuất hiện. Dù sao, nơi này là Lục Ngô ngộng, Lục Ngô ngộng cũng là ngộng, Lục Ngô là thiên chi chín bộ chúa tể, coi trọng quy tắc, như vậy hắn đã nói, thua biết tiếp nhận trừng phạt, mà không phải trực tiếp phán định cửa thứ 3 thí luyện thất bại, ta liền muốn, có phải hay không cái này trừng phạt cũng là có giải pháp. Quả là thế. Bất quá, nếu như là chân chính Lục Ngô ở đây, như vậy làm như vậy tệ giải pháp tự nhiên là không được cho phép, mà cũng không phải tất cả mọi người có thể cùng cái này rất nhiều người kết duyên. Vệ Uyên đồng thời chỉ tại bản thân mi tâm một điểm, đồng thời chỉ vung lên, một đạo thần niệm lần theo thanh tỉnh chi mộng liên lạc, liên hệ đã đến sông Hoài đáy nước, Vô Chi Kỳ rất không kiên nhẫn, sự tình gì? Lại nhập mộng? Là chính sự. Trầm tư phía dưới, Vệ Uyên dò hỏi, "Thủy Quân, hạ chiến thần cấp đoàn bản, nam thiếu một, tới hay không?" Một lát sau, hư ảo chi trong mộng, hơi nước lưu chuyển, một cái mắt vàng lượn trắng xuất hiện. Ngẩng đầu thét dài, năm ngón tay khẽ nhếch, trong mộng sông Hoài bị vậy. Lục Ngô Điểm Linh trầm mặc ngẩng đầu. "Ở đây, đối thủ của ngươi là Thái Cổ Chiến Thần Hình Tiên, binh gia thủy tổ Cửu Thiên Huyền Nữ, chiếu sáng Cửu Vũ Chi Long, từng ngày truyền thuyết khoa phụ." Sông Hoài họa quân Vô Chi Kỳ, bổ sung một cái đại đường kiếm thánh. Đại khái như thế. Như vậy, Lục Ngô A thí luyện bắt đầu. Chương 506. Nguyện trong ngục vĩnh viễn không có vệ uyên. Chương 506. Nguyện trong ngục vĩnh viễn không có vệ uyên Lục Ngô, mặt người thân hổ cửu vĩ, ti thiên chi chín bộ. Côn Lôn ba thần một trong. Coi trọng quy tắc, thiết diện vô tư, vô cùng cường đại, là toàn bộ Côn Lôn thần hệ đứng đầu nhất thần linh một trong. Vốn nên như vậy. Nương theo lấy gió lớn gào thét, cửu vĩ mãnh hổ đợt tấn công bị to lớn khoa phụ miễn cưỡng ngăn lại. Sau đó, tại Hình Thiên buông thả hào sảng trong tiếng cười lớn, một cái phá nhan quyền đập ầm ầm tại Lục Ngô trên núi, thần linh quy tắc bị trực tiếp đập nát, cái gì phát tác, quy luật, không có ý tứ, ở chỗ này không giữ lời. Đúa tại ca hát, cơ bắp đang khiêu vũ. Diệu chính là quy tắc, quyền cước chính là quyền năng. Sau đó giống như là không nhìn thiên chi chín bộ quyền hành, Hình Thiên năm ngón tay rũ ra, nháy mắt một cái xoay người bật ngã, đem to lớn giống như núi nhỏ thiên thần hung hăng đập xuống đất, sau đó ngay tại chuẩn bị tiện tay bổ đao thời điểm. Chiến thần Hình Thiên phát hiện bản thân đồng thời không có binh khí. Hình Thiên trầm tư. Hình Thiên nhìn quanh hai bên. Hình Thiên nhìn thấy một tòa điện ngọc lầu cát. Đinh, chiến thần Hình Thiên thu hoạch được binh khí 1. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thấy Hình Thiên trực tiếp rút lên thí luyện chi cảnh bên trong nào đó một ngôi lầu cát, sau đó mang theo nhà bên đại thúc cởi mở nhiệt tình mỉm cười, mang theo lầu cát lấy xem như binh khí loảng xoảng bang đập ầm ầm phía dưới, bên kia Vô Chi Kỳ cười gần rút ra cây gậy từ một phương hướng khác đập xuống. Một người một cái, nện đến rất có cảm giác tiết tấu. Khoa phụ hóa thân từng ngày tư thái, trên bờ vai khiêng một tòa ước chừng 3000 mét cao núi to, phụ trách bổ đao. Tại giữa hai người khe hở thình lình cầm cái này một ngọn núi cho Lục Ngô đến một cái tạm nhẫn. Đây là trải qua chiến đấu, thuần thục đánh bản Vô Chi Kỳ đưa ra chiến pháp. Lục Ngô đúng không? Hôm nay ta liền đem người không đến chết. Mặc dù rất không hợp thói thường, nhưng là trên nguyên lý là không có vấn đề. Mà có thể hoàn thành một màn này, lý do là bên cạnh Trúc Cửu Âm, thần cũng không trực tiếp động thủ, hai con người đóng mở thời khắc, lẫn lộn thiên cơ lưu chuyển, xoay khúc lục ta điểm linh thân bên cạnh thời không lưu động, khiến cho nó đợt tấn công hoặc là nhanh một điểm, hoặc là chậm một điểm. Đây chính là cao cấp nhất chấp trưởng thời không khái niệm thần linh quyền năng. Nhẹ nhàng kích thích thời không tốc độ chạy, liền để Lục Ngô điểm linh chiêu thức hoàn toàn vô pháp phát huy ra vốn có hiệu quả. Nếu như nói là chân chính Lục Ngô ở đây, Trúc Cửu Âm chỉ sợ cũng cần dùng suất toàn lực mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy, nhưng là thật đáng tiếc giờ khắc này ở nơi này chỉ là Lục Ngô điểm linh, không như vậy thỏa đáng tương tự một cái, đại khái chính là Tề Thiên Đại Thánh một cọng tóc gáy biến hóa phân thân, gặp Dương Tiễn bản thể. Đối diện toàn thân quát, tay cầm Tam Tiên Lưỡng nhận đao. Thuận tiện còn tìm như là Trần Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế một loại một phiếu tay chân. Mà ngươi chỉ là Tề Thiên Đại Thánh một sợi lông, còn đánh cái lông. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có xuất thủ. Nàng dù sao cũng thuộc về là lưu giữ lại một sợi chân linh, trạng thái bất ổn. Chỉ là nhìn xem Hình Thiên một bên cởi mở cười một bên đem Lục Ngô phân thần đầu cho đè vào trong đất đi, thuận tiện cầm bước lên nắm tay phải thay nhau đánh tới, Vô Chi Kỳ cầm côn đồng, hai tay giơ lên, đống nhiên đánh xuống, khẩn cấp quan đầu Lục Ngô ngẩng đầu gào thét, xinh xinh đem Hình Thiên chấn bay khỏi đến, cái sau cũng không nóng giận, chỉ bất tiếng cười to. Sau đó rút ra đầu, hóa thân cuồng bạo trạng thái, trong tiếng giống giận dữ xuống tới. Huyền nữ ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bên cạnh ngồi xếp bằng Vệ Uyên. Ngươi tại sao không tham chiến? Vệ Uyên trầm tư, ta có tại tham chiến a. Hắn chân thành nói, ta có đang vì bọn hắn cố lên. Cửu Thiên Huyền Nữ, nàng đột nhiên mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói, có phải hay không cảm thấy ta giống như là cái lão sư? Vệ Uyên kinh ngạc, hắn cũng không biết trước mắt vị nữ tử này thân phận, chỉ biết là cái sau xuất thân từ Côn Lôn một mạch. Sau đó, Huyền Nữ cười tủm tỉm nói, như ngươi đoán, ta đúng là dạy dỗ một người đệ tử, mặc dù chỉ có hắn một cái, nhưng cũng thực tế thời đại kia đánh đầu thằng đó. Trúc Cửu Âm khẽ mắt nhỏ nhảy xuống. Huyền Nữ ý cười ôn nhu đến cực điểm, cho nên, có muốn hay không ta đến dạy dỗ ngươi? Kiếm thuật của ngươi rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là giới hạn tại người cảnh giới, là giết người chi kiếm. Chân chính đối đầu thần linh còn có chút thiếu hụt. Vệ Uyên trầm tư về sau, nhìn một chút Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm bàn tay chống đỡ lấy bờ môi, ho khan xuống. Vốn định từ chối nhã nhặn Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, là có thể chứ? Hiểu rõ, Trúc Cửu Âm, ý kiến của ngươi, ta tiếp thụ lấy. Yên lặng so cái ngón cái, sau đó gật đầu đáp ứng, cởi mở nói, như thế, đa tạ. Không cần phải khách khí. Cửu Thiên Huyền Nữ mím môi mỉm cười. sau đó nhìn về phía ngay tại vây đánh Lục Ngô Điểm Linh ba người, ngữ khí ngược lại thanh lãnh, nói: các ngươi trước tiên có thể ngừng một chút.
Vệ Uyên, ngừng.
Hình Thiên,
a. Vô Chi Kỳ mặt mũi tràn đầy khó chịu. Huyền nữ tiếng nói khinh nu nói: để Uyên tự thân lên.
Ồ.
Vô Chi Kỳ trầm tư. Vô Chi Kỳ vui vẻ, cuối cùng cười lớn khiêng cây gậy đi trở về. Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm hai mắt thương cổ, thần sắc không có gợn sóng. Cửu Thiên Huyền Nữ bàn tay ôn nhu đặt ở mặt mũi tràn đầy mộng Vệ Uyên trên bờ vai, tay trái ấn tại đỉnh đầu hắn đem đầu tách ra trở về, ngữ khí nhu mị nói: muốn tăng lên cùng dạy học, đương nhiên là thực chiến nhất nhanh.
Đến, Uyên a,
đi đem cái này Lục Ngô Điểm Linh cầm xuống. Huyền Nữ mỉm cười ngọt ngào mà ôn nhu, trấn an nói: yên tâm, Trúc Cửu Âm ở đây, ngươi không chết được. Ta biết tạm thời xung làm lão sư của ngươi, truyền thụ cho ngươi năm đó ta dạy qua kiến thức của hắn. Cho nên, như lời ngươi nói, ngươi phải tôn kính ta, cảm kích ta a. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Vệ Uyên xuất hiện tại Lục Ngô Điểm Linh trước mặt, đối mặt với phẫn nộ Lục Ngô. Cửu Thiên Huyền Nữ ngữ khí bình thản, trước cùng thần chính diện giao phong một lần. Ta nhìn ngươi kiếm thuật. Lui ra đến khoa phụ trầm tư, nhìn về phía Trúc Cửu Âm, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Là trước kia sự tình sao? Trúc Cửu Âm mặt không biểu tình.
Đại khái.
Hình Thiên nhìn xem ưu nhã mà khí chất lăng lệ Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng hiểu được, cảm khái lắc đầu nói, thật đúng là không thể để cập học sinh của ngươi a.
Thật sự là mang thủ.
Trúc Cửu Âm ngửa cổ uống trà, từ bỏ suy nghĩ.
Một mạch tương thừa, một mạch tương thừa.
Không gì hơn cái này. Mà giờ khắc này, hoa mắt váng đầu Lục Ngô Điểm Linh nhìn thấy trước kia vòng vây địch thủ của mình rời đi, lại thêm ra một tên cũng không như thế nào cường đại tóc trắng, trong lồng ngực phất đất chi khí bộc phát, ngẩng đầu giống giận, bàn tay hung hăng rơi đập, tự nhiên mà vậy mang theo có quy tắc luật lưu. Vệ Uyên thần sắc trầm tĩnh, năm ngón tay nhỏ nắm, trong lòng bàn tay khí cơ ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm sắc, đưa tay ngăn cản, dốc sức mà phát, kiếm khí của hắn kiếm ý tinh thuần, nhưng là đối mặt với đến từ đỉnh tiêm thần linh áp bách, như cũng như là trước đó như thế. Trong lòng bàn tay khí kiếm vỡ nát, ngực bụng khí cơ phun trào, chợt bị nhục thân tự thân chỗ khác thường chỗ bình phục. Bạch 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 lùi lại mấy bước, mới ổn định. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Không hổ là Lục Ngô, cho dù là Điểm Linh đều mạnh như vậy. Nhưng là, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đồng dạng trơ mắt nhìn xem Lục Ngô Điểm Linh đợt tấn công bị một kiếm chặn đường. Tại lấy một bộ nhục thân, đơn thuần kiếm ý dưới tình huống, dựa vào kỹ đỉnh phong ngăn lại thần Điểm Linh. Kỹ đỉnh ngọn núi, chính là như thế. Trầm mặc hồi lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, tạm thời
còn có thể.
Cửu Thiên Huyền Nữ ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, nói, nhưng là như cũ giới hạn tại nhân gian hiệp khách chi kiếm, đối với thần mà nói, phương hướng sai. Thần quyền năng biết tại chiến đấu thời điểm cho giá trị. Lấy của ngươi kiếm ý, có lẽ có thể nếm thử làm được lấy kiếm phá pháp, theo ta nói tới tới làm, ta trước chuyển cho ngươi một đạo khẩu quyết, ngươi lại đi lại. Nàng tiếng nói bình tĩnh, từ từ nói ra một đoạn cũng không như thế nào giải khẩu quyết. Trúc Cửu Âm ngơ ngẩn. Cặp kia thương cổ trong hai con ngươi lần thứ nhất hiện lên kinh ngạc. Vệ Uyên thần sắc ngưng lại, không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ ở đấy lòng mặc niệm cái kia một đoạn khí vỡ, Lục Ngô đợt tấn công đã giết tới. Thân hình hơi đổi, trong lòng bàn tay cái kia một hơi kiếm lưu chuyển, xoay người nhanh quay ngược trở lại, kiếm khí kiếm ý kiếm thế hướng phía trước, đâm vào Lục Ngô Điểm Linh thân bên cạnh lưu chuyển quyền năng bên trong, Lục Ngô phân thần thần sắc ngưng lại, tiếng gào thét bên trong, trôi này khí kiếm bị lệnh, mỗi một lần đều dần dần điều chỉnh ra kiếm mạch suy nghĩ, nắm chắc ra chiêu thời cơ, làm kiếm khí càng ngày càng thuần túy trầm ngưng, thoáng qua không chi giao mũi bao nhiêu sau kiếm. Kiếm khí đột nhiên tu liễm, không gì sánh được trầm ngưng. Lần này chém ra thần lực hộ thể, kiếm chỉ phía trên, xương lạnh kiếm khí 3 thứ 3. Tại Lục Ngô Điểm Linh thân bên trên, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn. Tây Sơn giới cô luôn, rất nhiều sơn thần, thủy thần, thậm chí cả là tồn tại ở Tây Sơn giới còn lại cường đại thần linh, đều hội tụ ở đây chờ đợi lấy đệ tam trọng thí luyện kết thúc. Bình thường đến nói, hôm nay lần này thí luyện là sẽ có sau khi tỉnh dậy Lục Ngô thần tự mình xuất hiện chủ trì. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại lần thứ 2 thí luyện thời điểm, Lục Ngô thần liền lâm vào cực đoan ngủ say, cho tới bây giờ cũng còn không thể thức tỉnh. Một bộ phận Côn Lôn thần chúng thay thế Lục Ngô thần, duy trì lấy Tây Sơn giới núi Côn Lôn vận chuyển bình thường. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận Côn Lôn thần chúng thì là lúc nào cũng chú ý Lục Ngô động tĩnh. Giờ phút này, vốn nên lọt vào thâm trầm ngủ say Lục Ngô, đột nhiên giằng co. Sơn thần Lục Cất tiến ra đón, còn tưởng rằng là Lục Ngô thức tỉnh, trong lòng còn nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình không biết nên như thế nào cùng Lục Ngô giải thích Thủy Hoàng Đế ở lại Côn Lôn trên vách đá cái kia 4 câu lời nói, có thể tiến tới mới phát hiện, Lục Ngô căn bản không có tỉnh lại. Nhưng là cũng không giống là trước kia ngủ say. Vị này bản thể to lớn thần linh trong lúc ngủ mơ quận mình nhanh bước, vô ý thức hé môi, lộ ra bén nhọn răng nhọn, hô hấp từ nguyên bản an tưởng kéo dài, biến ngắn ngủi mà kịch liệt, ẩn ẩn không sai tựa hồ có thể nghe được khi thì kịch liệt nặng nề, khi thì đột nhiên chậm chạp đi xuống tim đập thanh âm. Lục Ngô ngơ ngẩn, còn lại Côn Lôn thần chúng cũng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khó hiểu và mờ mịt. Đây là làm sao rồi? Đây là tình huống như thế nào? Tại rất nhiều Côn Lôn thần chúng mờ mịt không hiểu thời điểm, trong đó một tên khuôn mặt tuổi trẻ, tựa hồ là mới hóa sinh không hơn 100 năm hơn Côn Lôn thần chúng mặt có chần chờ, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên thấp giọng nghi ngờ nói, cái này, Lục Ngô thần có phải hay không làm ác mộng rồi?
Ác mộng?
Côn Lôn nhóm thần chúng vô ý thức nhìn sang, nhìn xem trong mộng Lục Ngô, như có điều suy nghĩ. Đang lúc này, một tên tóc tái nhợt lão thần chúng vất tay áo quả quyết nói, ác mộng, ngươi đang nói cái gì? Cái này thế nhưng là Lục Ngô thần, thiên chi chín bộ chỗ tể, ta Côn Lôn nhất hệ đại thần. Hắn cả giận nói, không sợ hãi, cường đại vô song, cái gì có thể để cho thần làm ác mộng?
Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể là ác mộng? Chương 507. Mũi kiếm ba thước chạm thần minh chương 507. Mũi kiếm ba thước chạm thần minh thí luyện chi trong mộng. Vệ Uyên dưới chân bộ pháp vận chuyển, trong lòng bàn tay khí kiếm lăng lệ, khi lấy được Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại cái kia một đoạn khẩu quyết về sau, trước mắt phảng phất có thể nhìn thấy quy tắc lưu chuyển, lúc đầu chỉ là như vậy cũng là không sao, nhưng là hết lần này tới lần khác trước mắt liền vừa lúc có một cái có thể xem như bồi luyện lục nô điểm linh. Lại có chút cửu âm, hình thiên, vô chi kỳ ở bên coi chừng, phòng ngừa gây ra rủi ro. Thế là đang trầm tư về sau, tại vô lương chơi miễn phí đáp án về sau, nào đó tóc trắng thành công lại lần nữa đem sát hạch quan chủ khảo chơi miễn phí trở thành bồi luyện. Vệ Uyên tỉnh táo cùng lục nô điểm linh đối luyện, qua lại rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở thời điểm này phát huy ra tác dụng, cho dù là đối mặt hoàn toàn xa lạ thần linh điểm linh, cũng chưa từng rơi vào quá lớn thế yếu. Trúc Cửu Âm thần sắc có chút hiểu được, bờ môi im lặng đóng mở, năm đó chuyển thụ cho hiên viên môn kia khí vỡ. Vang văn kiện ngọc trải qua. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi nhíu mày nhìn chăm chú lên cùng Lục Nô giao phong Vệ Uyên, bình thản nói, "Phải, nhưng là chỉ có đoạn thứ nhất. Kiếm thuật của hắn rất mạnh, không cần phía sau bộ phận. Có lẽ, lấy kiếm lý giải thích pháp lý, mới là hắn có lẽ đi con đường, cưỡng ép đem vàng văn kiện ngọc trải qua toàn bộ chuyển thụ cho hắn, không phải chuyện gì tốt, bất quá, vàng văn kiện ngọc trải qua không thể so bình thường, cho dù là hắn, có tốc thế tích lũy, cũng đừng hòng muốn một." Đang nói, Vệ Uyên trong lòng bàn tay kiếm lại một lần vỡ nát. Hắn đã không nhớ rõ bản thân trong lòng bàn tay khí kiếm vỡ nát bao nhiêu lần. Nhìn một chút bàn tay phải, có chút hiểu được, thở dài nói, thì ra là thế. Năm ngón tay nhỏ nắm, trừ khử đi xuống kiếm khí bỗng nhiên dữ dằn. Huyền nữ thanh âm hơi ngừng lại, ẩn ẩn không sai có kiếm gieo thanh âm thông thiên quán địa. Vệ Uyên bỗng nhiên dậm chân hướng về phía trước, đồng thời chỉ đâm trước, tay áo bỗng nhiên xoay tròn nhấp nhô, mi tâm Phật quang lưu chuyển, kiếm khí ngăng dọc, kình khí lưu chuyển đến cực điểm, trong lòng bàn tay phảng phất nắm một thanh chân chính kiếm, cùng gào thét gầm thét vọt tới lục nô điểm linh va chạm. Thoáng qua tầm đó, một người một rất giống lư trao đổi vị trí. Kiếm gieo cùng hổ gầm thanh âm kéo dài mấy tức, mới chôn bụi đi xuống. Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay phải tay áo từng khúc băng liệt, lảo đảo mấy bước, sắc mặt trắng bệch, cho dù là lấy cái này một bộ đặc thù thân thể, cũng nhịn không được há miệng ho ra một ngụm máu tươi, căng thẳng khuôn mặt Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này mới hơi lỏng ngữ khí, tiếp tục nói, cho dù là hắn, cũng đừng hòng muốn một lần là xong. Thanh âm rơi xuống, Vệ Uyên năm ngón tay chậm rãi nắm hợp. Lục Ngô Điểm Linh bỗng nhiên gào thét lên tiếng, trong đó ẩn ẩn có chút chấn nộ. Sau đó mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm, thần lực bị chạm phá, uy tắc cũng lưu chuyển, lấy kiếm lý giải thích pháp lý, chém tới thần lực, bài trừ quy tắc, duy kiếm bất diệt. Sau đó đạo này Lục Ngô Điểm Linh ngẩng đầu gào thét mấy tiếng, như vậy băng diệt, giống như là một đoàn không có xương cốt huyết đục vân khí tán loạn, chạy vào thiên địa. Hình Thiên cảm khái nói, đúng là không có một lần là xong. Ta đếm, đại khái phải có hai xúc đi. Ngươi cảm thấy? Còn muốn mở miệng, khoa phụ lúng túng cười lớn. Cái này, miễn hạ, uống trà a. Ha ha. Vệ Uyên chỉ trưởng bên trong kiếm khí lưu chuyển tán đi. Tay cầm nhân quả, có thể chạm số mệnh bên trong chúng sinh. Kiếm chỉ pháp lý, có thể đối thiên thần rút kiếm, một kiếm phá pháp. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, tước chừng rõ ràng như thế nào lấy kiếm đối với thần phương thức, kỳ thật cần chuyển biến mạch suy nghĩ, không phải phải giống như là đi chém giết sinh linh hoặc là yêu vật như thế chém tới thân thể, mẫn diệt hồn phách, chạm thần phương pháp là lấy kiếm chạm đạo. Đương nhiên không có như vậy không hợp thói thường, nhưng là đại khái là đến phá vỡ thần lực che chở cùng lưu chuyển, mới có thể chân chính đối với thần tạo thành tổn thương. Trước mắt cái này cuối cùng chỉ là Lục Ngô một đạo điểm linh, cùng Lục Ngô bản thể khác biệt cơ hồ đồng đẳng với Tề Thiên Đại Thánh một sợi lông cùng Tề Thiên Đại Thánh bản thân chiến lệnh, như là nếu là muốn đối với cùng Lục Ngô ngang nhau vị cách trúc cửu âm xuất thủ, như vậy liền muốn một kiếm chạm phá nhật nguyệt luân chuyển, mới có thể. Bằng không mà nói, liền biết vĩnh viễn bị khu trục tại thời gian bên ngoài. Đây là Vệ Uyên từ mới vừa trúc cửu âm đối với Lục Ngô chung quanh thời không tốc độ chạy quấy nhiều phán đoán được đến. Mà hắn năm đó có thể chém tới tạo thành 12 nguyên thần đại trận nguyên thần, không hề nghi ngờ. Trúc cửu âm mặc dù nói mình đồng thời không am hiểu thời gian 5 tháng, nhưng là chỉ sợ cái này không am hiểu, cũng là muốn mạnh hơn 12 nguyên thần cấp độ này đại hoang thần linh. Vệ Uyên cầm trong tay kiếm tán đi, hướng phía khí chất ai hùng lăng lệ huyền nữ có chút chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, đa tạ chỉ điểm. Ta đại khái hiểu thứ gì? Cửu Thiên Huyền Nữ mặt không biểu tình gật gật đầu. Lĩnh ngộ tốc độ, còn có thể. Vệ Uyên nghe ra vị này Côn Lôn thần nữ trong lời nói cất giấu gợn sóng, xuề bàn tay ra, mỉm cười giải thích nói, kỳ thật không phải ta lĩnh ngộ nhanh, là trước kia Hình Thiên các thần nghĩ biện pháp để ta học xong Hiên Viên kiếm pháp, mà ta đối với kiếm pháp bao nhiêu hiểu một điểm, cho nên có thể đủ cảm giác được, Hiên Viên kiếm pháp bên trong có mấy chiêu, cùng cái môn này khí vỡ ẩn ẩn tương hợp, có lẫn nhau thúc đẩy công hiệu. Đại khái cũng là bởi vì trước đó nắm giữ Hiên Viên kiếm quyết, ta mới có thể nhanh như vậy liền lên tay đi. Hình Thiên còn muốn mở miệng. A, chẳng lẽ nói chín? Khoa phụ trực tiếp cầm chén trà đổ vào Hình Thiên trong miệng, lớn tiếng cười nói, miện hạ ngươi còn muốn uống trà à? Không nên khách khí, ta đút cho ngươi. Ha 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 ha. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt hiếp, nhìn về phía Vệ Uyên, tiếng nói thanh lãnh, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, hồi đáp, đại khái là cái môn này công pháp người sáng tạo, đối với Hiên Viên mà nói rất trọng yếu đi. Cùng Hình Thiên thời điểm giao thủ Hiên Viên Đế đã là trung thổ thủ lĩnh, thực lực của hắn tất nhiên đã đến đỉnh phong, thở thiếu thời kiếm pháp hoàn toàn có thể càng thêm thuần túy, xóa phồn liền diện, một người một kiếm chính là đỉnh phong. Nhưng là tại cái này kiếm pháp bên trong, nhưng lại có chuyên môn vì cái môn này khí vơi chuẩn bị kiếm chiêu kiếm thức. Cái này cùng hắn ngay lúc đó cảnh giới là khác biệt.
Người có thể sẽ nói dối, nhưng là kiếm giả kiếm thức là sẽ không nói dối. Hắn nhất định không gì sánh được tưởng niệm đã từng cùng cái môn này khí vỡ chủ nhân sóng vai thời gian đi, cho nên, cho dù là năm đó cùng Hình Thiên bất hòa, chém giết lẫn nhau thời điểm, đồng dạng sẽ dùng ra kiếm quyết như vậy. Vệ Uyên cảm khái hỏi, cái môn này khí vỡ người sáng tạo là? Cửu Thiên Huyền Nữ mặt không đổi sắc, không biết, ta chỉ là ngẫu nhiên tại một chỗ mây trắng lô đoạt được. Thì ra là thế. Vệ Uyên trầm tư, ta cũng từng tu qua đạo pháp. Đạo môn có truyền thuyết, Tuần Kính Vương thời kỳ, nô biệt giao chiến, Cửu Thiên Huyền Nữ tại Vân Mộng thấy dị thú vượn trắng, vượn trắng đối với huyền nữ cực kỳ cung kính, cả ngày hái hoa hiến quả, tiến hành cung phụng, sau truyền lại pháp, là vì mây trắng lô quân. Hậu thế truyền thuyết Thiên Thư trong truyền thuyết Thiên Thư, tục truyền cũng là vượn trắng trộm cấp huyền nữ 9 tầng trời thư ký một trong như ý sách sao chép tại mây trắng lỗ trên vách đá, xem ra không có sai, cái môn này khí vỡ hẳn là Cửu Thiên Huyền Nữ 9 tầng trời thư ký một trong nội dung, là Cửu Thiên Huyền Nữ sáng tạo. Khoa phụ. Vệ Uyên nói khẽ, còn cần cái gì giải thích đâu, người biết nói dối, văn tự biết bệnh ảo giác, thậm chí tình cảm đều có thể ra vẻ lừa gạt, chỉ có sinh tử làm bạn kiếm cùng kiếm quyết, đại biểu cho chân thành chi tâm, người chí ít sẽ không đối với một thanh vũ khí nói dối, xem ra, Hiên Viên Đế từ đầu đến cuối trong ngực nhớ kỹ Cửu Thiên Huyền Nữ đi. Vệ Uyên thấp giọng thở dài, tưởng tượng năm đó sự tình, ẩn ẩn cảm khái. Trúc Cửu Âm kinh ngạc nhìn xem Vệ Uyên. Chẳng lẽ hắn có ngày máy dễ thuật thiên tư? Dù chưa từng tu hành, cũng có thể tự nhiên mà vậy xu cắt tị hung. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc không tự giác nhu hòa xuống tới. Nàng thậm chí tại người trong nháy mắt cảm thấy, bản thân phải trang đối với trước mắt kiếm giả quá mức hà khắc. Có đúng không? Thằng đến Vệ Uyên cảm khái nói xong một câu cuối cùng, hoài niệm lấy lão sư của mình. Trúc Cửu Âm thu hồi tầm mắt. Tốt, không có cứu. Vệ Uyên không có chú ý tới Cửu Thiên Huyền Nữ đấy mắt chớp mắt lang liệt, cũng không tiếp tục đàm luận qua đi ẩn tàng tại lịch sử bên trong mịt mờ tâm tư, cố nhân đã qua đời, chỉ có kiếm quyết bên trong một chiều một thước, còn dấu có lưu không người biết đến cảm xúc, Vệ Uyên chỉ là trầm tư nói, thế nhưng là, thắng nổi Lục Ngô Điểm Linh, tại sao cửa này còn chưa kết thúc? Huyền Nữ chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, tiếng nói lạnh lùng nói, rất đơn giản, đồng dạng là Lục Ngô ngủ say nguyên nhân. Ngươi phải biết, quá quan hay không là Lục Ngô quyết định, mà bây giờ ngươi đem Lục Ngô Điểm Linh đánh tan, tương đương với khảo hạch thời điểm đem phán định giám khảo khu trụ, thì làm sao biết ngươi là quá con rồi? Giọng nói của nàng nghiền ngẫm. Vệ Uyên nâng chán, chỉ cảm thấy đau đầu, sắp đến một bước cuối cùng, ngược lại gặp được cái chuyện này. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, không sao, có thể tự tìm tìm. Thần chân linh ngủ say, cái này thí luyện chi mộng là căn cứ thần chân linh mà đản sinh, hiện tại cái mộng cảnh này đã trả tại, đại biểu cho thí luyện chưa phá, chân linh vẫn còn tồn tại. Tìm tới thần chân linh, cầm thủ tín vật, có lẽ liền có thể quá quan. Trúc Cửu Âm vị cách tối cao, cho dù là thời điểm hưng thịnh Hình Thiên chiến lực đồng dạng cường đại vô song, nhưng là đối với những kiến thức này, Hình Thiên biểu thị cũng không lý giải. Thế là chia ra hành động, tìm kiếm Lục Ngô chân thân. Lục Ngô là thiên chi chí bộ, chấp trưởng thiên quy luật pháp cùng uy nghiêm, động nhược sấm xét, như trời chi nộ. Như vậy, thần nên là tại cái này viễn cảnh chỗ cao nhất mới đúng. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, cất bước hướng chỗ cao nhất đỉnh đài lầu các bước đi. Lục Ngô trong một cảnh, phản phất như là thần chỗ chấp trưởng cái kia một tòa côn lôn, khắp nơi có thể nhìn thấy quý hiếm dị thú, kỳ hoa dị thảo, mà tại chỗ cao nhất, có một tòa uy nghiêm đến cực điểm đỉnh đài lầu các, như là thiên thần quan sát lĩnh vực của mình. Vệ Uyên dậm chân đi lên, đẩy cửa ra, lại nhìn thấy bên trong giống tuyết. Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nói không đúng, thần linh uy nghiêm, tuyệt đối trật tự. Chân linh của Lục Ngô tất nhiên là tượng trưng cho những thứ này mới đúng, cho nên thần trong mộng hẳn là cũng chính là ở đây. Hay là nói, bởi vì thần chân linh cũng lâm vào ngủ say, cho nên lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ tầng ngoài chân linh đặc tính, biến thành chân linh chỗ sâu nhất bộ dáng. Vệ Uyên đột nhiên phát giác được cái gì, ngược lại vây quanh thần điện kia ngự tọa đằng sau. Đại tần thời đại hắc băng đại cơ quan tri thức, để hắn chí ít phát giác được ngự tọa xuống không bằng phẳng địa phương. Không có lấy thần thông biến hóa to lớn uy nghiêm, thậm chí xuất hiện không dùng pháp lực thần thông cơ quan, trong giấc mộng, chân linh lần thứ hai ngủ say, tương đương với tiến vào chân chính ở sâu trong nội tâm, chẳng lẽ nói. Vệ Uyên chần chờ kéo ra cơ quan. Phía dưới là một cái cỡ nhỏ đường hầm dưới lòng đất, cầm kiếm đi vào trong đó. Trong đêm tối, xuất hiện hai điểm ánh sáng yếu ớt. Sau đó là rít lên một tiếng, mang theo ác phong đánh tới. Vệ Uyên vô ý thức một quyền ném ra. Hán, tìm được Lục Ngô. Đại khái. Một lát sau, thí luyện chi mộng nơi trọng yếu. Vệ Uyên chậm rãi nói, cho nên nói, nơi này là Lục Ngô mộng cảnh, cũng là thí luyện nơi cơ sở. Khoa phụ gật đầu. Vệ Uyên nói, nơi này Lục Ngô chân linh ý thức, bởi vì thần lực cực độ thiếu thốn cùng trên tinh thần mỏi mệt, đã lâm vào ngủ say, cho nên tiến vào cái nào đó, chưa từng phát sinh qua trạng thái đặc thù. Hình Thiên gật đầu. Vệ Uyên trầm tư, sau đó có chút hiểu được, lẩm bẩm, cường thế người nội tâm, rất có thể ẩn giấu bản thân cũng không hiểu yếu đối chỗ. Từ đầu đến cuối che chở người khác cường giả, ngẫu nhiên cũng sẽ hoài niệm đã từng bị che chở thời gian, bị tất cả mọi người công nhận cùng chờ mong cường giả, liền trong ngộng đều không thể mềm yếu, chỉ có trong ngộng bản thân đều mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, mới có thể trở về đến lúc trước nhỏ yếu, không cần gánh chịu to lớn trách nhiệm niên đại bên trong. Sát thực phù hợp tâm lý học, cho nên Vệ Uyên chỉ cắn bản thân bả vai chết sống không chịu buông ra, ước chừng một cánh tay lớn nhỏ, nhe răng trợn mắt mánh hổ khoẹt miệng giật một cái, nói: Tiểu gia hỏa này chính là Lục Ngô chân linh tại cực đoan mọi mệnh, liên tục ngủ say về sau, biểu đạt ra ở sâu trong nội tâm một loại nào đó bản thân khả năng. Cái kia mánh hổ hoàn toàn không có tu hành trưởng thành mặt thân hổ trạng thái, còn là đầu hổ, cái đuôi cuộn thành một đoàn, răng ngược lại là rất sắc bén, đang cố gắng cắn bả vai của Vệ Uyên. Vệ Uyên bấm tay gõ đánh trực tiếp một cái gõ đầu, Mãnh hổ sù lông, trên thân từ đầu tới đuôi nổ tung tinh tế trong suốt lông tơ. Quân thành một đoàn cái đuôi một cái biến thành cú dịu, sau đó rủ xuống tới. Chỉ là như cũ bướng bỉnh không gì sánh được, gắt gao cắn bả vai của Vệ Uyên, tứ chi cùng chín cái đuôi, toàn bộ giống như là mèo đầu rủ xuống, dùng sức cắn bả vai của Vệ Uyên, lảo đảo, lảo đảo. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra, thuận thế cho Lục Nô chỗ sâu bản thân chụp bức ảnh chung. Khoa phụ cương ép để cho mình ánh mắt từ giờ phút này Lục Nô trên thân rời. Nói, bất quá, vô luận như thế nào, Uyên, ngươi là tìm được chân linh của Lục Nô, có thể thông qua thí luyện. Vệ Uyên trầm tư, nói, thí luyện không thử luyện không phải rất trọng yếu. Nếu như ta đem thần mang rời khỏi cái mộng cảnh này, sẽ phát sinh cái gì? Chương 508. Trong mộng chim mộng chương 508, trong mộng chim mộng. Đem Lục Nô thần ngủ say chân linh mang ra mộng cảnh của thần. Khoa phụ kém một chút hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Nhìn xem Vệ Uyên tựa hồ thật tại nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả năng, sau đó rất nhanh, Hình Thiên tựa hồ cũng gia nhập nghiêm túc suy nghĩ phạm chủ bên trong, khoa phụ khẽ miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, đầu óc ông ông, cũng may Cửu Thiên Huyền Nữ kịp thời đánh gãy Vệ Uyên mộng tưởng. Không nên mơ mộng. Người đem trạng thái này Lục Nô mang ra mộng cảnh của hắn, tương đương với chính là muốn đem Côn Lôn ba thần một trong Thiên Chi chín bộ chúa tể thần hồn cùng thần thể thoát ly, đừng nói là ngươi, cho dù là Đại Hoàng Đế Tuấn, hoặc là Vương Mẫu Nương Nương đều không có thần thông như vậy pháp lực. Vệ Uyên cùng Hình Thiên liếc nhau, đồng loạt tiếc nuối nói: "Quá đáng tiếc." Vệ Uyên thở dài, thuận tay sửa a một cái Lục Nô đỉnh đầu lông. "Đúng vậy a, quá đáng tiếc." Hình Thiên thở dài, thuận tay sửa a một cái Lục Nô cái đuôi. Cửu Vĩ Hổ lấp đầy kháng cự dùng hai cái móng vuốt chống cự lại chúng cổ cùng hiện đại hai đời chiến thần bàn tay lớn. Sau đó sỉ nhục thất bại. Vệ Uyên chú ý tới khoa phụ ánh mắt đờ đẫn, hai tay đem ở sâu trong nội tâm trạng thái Lục Nô giơ lên, nói: "Khoa phụ, ngươi cũng muốn đến một cái sao?" Dù sao cũng là thần ấu niên kỳ, lông tuốt lên cảm giác tương đương dễ chịu, so đức phụ đều muốn tơ lụa, nếu không thử nhìn một chút. "Cái này?" Khoa phụ đưa tay phải ra, sau đó như giật điện thu hồi lại. Đống nhiên lắc đầu, còn là được rồi. Đó thật là quá tiếc nuối. Vệ Uyên tiếc nuối, trên đời này chỉ sợ tại cũng không có cái gì so cái này còn nhỏ Lục Nô tốt hơn tuốt. Trừ phi ấu niên kỳ khai minh thú. Khoa phụ chần chừ một lúc, nói: "Uyên ngươi cùng Lục Nô thần, tựa hồ từng có thù hận." Vệ Uyên rũa ra ngón tay trêu đùa lấy giờ phút này ngây thơ Cửu Vĩ Hổ, khắp không trải qua thầm nghĩ, đúng vậy à. Thần kém một chút để ta hồn phi phách tán, cũng làm cho rắc vây nốt đỉnh Côn Lôn ngàn năm. Vũ cũng từng bởi vậy giết tới thần nắm trong tay cái kia một tòa Côn Lôn. Thù có thể nói rất lớn. Khoa phụ trần chờ nói, vậy ngươi sẽ không tính toán. Hắn không nói gì, chỉ là duỗi ra ngón tay chỉ giờ phút này Vệ Uyên trong ngực còn nhỏ Cửu Vĩ Hổ, sau đó hai cánh tay giống như là nắm lấy cái gì dây thừng tại trên cổ quấn vài vòng, sau đó đông nhiên kéo một phát, làm ra cái biểu lộ, nói, như vậy sao? Vệ Uyên, ta là như vậy mảnh người sao? Vệ Uyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó nhấc lên Lục Nô phần gãy ra đem thần nhấc lên, nhìn xem giờ khắc này ở trong mộng cảnh nhỏ yếu Lục Nô thần không ngừng mà dương nhanh múa bước, kháng cự bản thân, nói: "Ta đúng là thật sâu chán ghét cái kia tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, cứng nhắc không biết biến báo uy nghiêm thiên thần, nhưng đối với trước mắt tiểu gia hỏa này, cũng là còn không có gì ác cảm, muốn trong mộng khi dễ như thế cái tiểu gia hỏa, ta còn không làm được chuyện như vậy." Ngược lại là cảm thấy, nguyên lai cường đại uy nghiêm như là luật pháp thiết tắc Lục Nô, tại ngàn vạn năm trước đã từng nhỏ yếu như vậy, cho nên có biết, trên đời vốn không hằng mạnh hằng yếu lý lẽ. Nhân tộc ta ngày khác chưa hẳn không thể làm đến Lục Nô từng làm được sự tình, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Cũng không biết thần khi còn bé đến tột cùng kinh lịch cái gì, đi qua lâu như vậy năm tháng, thần đều biến thành Thiên Chi chín bộ chúa tể, quyền vị thậm chí tại Hy Hòa Thường Hy phía trên thiên thần, tại chân linh hai độ ngủ say về sau, thế mà lại là cái dạng này. Vệ Uyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem còn nhỏ Cửu Vĩ Hổ đặt ở trên đầu gối của mình. Lục Nô toàn thân lông tơ nổ tung, bản năng muốn rời xa ra hỏa này, bốn cái chân ngắn nhỏ cùng một chỗ dùng sức, siêu một cái bay ra ngoài. Sau đó nào đó đại đường kiếm thánh thuận thế xuất thủ, trực tiếp nâng tiểu lão hổ cái bụng, lại đem thần kéo trở về phóng tới trên đầu gối của mình. Con nhỏ Lục Nô mờ mịt, gật gù đắc ý, lại lần nữa dùng sức, siêu một cái nhảy ra ngoài. Vệ Uyên lại một lần vừa đúng nâng tiểu lão hổ cái bụng cho kéo trở về. Con nhỏ Cửu Vĩ Hổ nhìn xem bản thân rõ ràng nhảy ra ngoài, kết quả lại không hiểu thấu trở lại tại chỗ, biểu hiện trên mặt dần dần ngưng trọng. Cửu Vĩ Hổ nhảy một lần, Vệ Uyên liền đem thần kéo trở về một lần. Chơi đến quên cả trời đất, bí kíp vĩnh viễn không cách nào đến bờ bên kia. Khoa phụ gãi đầu một cái, nói: "Như vậy, Côn Lôn thí luyện bên trong đệ tam trọng nên làm cái gì?" Vệ Uyên nói: "Nếu như ngươi nói là Lục Nô nhận hạ, ta đã vừa mới cầm tới, thần chân linh trốn ở thần điện phía dưới cùng nhất, thần trước kia tựa hồ là từng có đem có thể dùng đến đồ vật giấu ở chỗ bí mật kinh lịch, cho nên ta ở bên trong tìm được Côn Lôn đệ tam trọng thí luyện thông qua chứng minh. Đương nhiên, cùng nó nói là chứng minh, phải nói là nhân gian núi Côn Lôn thần quyền hành một trong. Một cái là cấn lấy thiên chi chín bộ lệnh bài." Vệ Uyên thuận thế phất tay áo, một cái xanh ngọc lệnh bài nổi lên, phía trên là cấn lấy thời đại thần thoại đường vân. Có lực lượng kỳ lạ ở phía trên lưu chuyển lên, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói, đây là thuộc về là nhân gian núi Côn Lôn lực lượng của thần một trong, cầm cầm lệnh bài, có thể trực tiếp trưởng khống nhân gian núi Côn Lôn phụ cận tiên địa. Là Lục Nô quyền năng chỗ phân hóa mà ra một phần lực lượng. Theo như cái này thì, Lục Nô bản thân tại núi Côn Lôn phụ cận, nếu như toàn lực thi triển, thực lực sẽ tương đương khủng bố. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, như là đã lấy được, như vậy muốn đi lấy được Khai Minh thần tán thành sao? Vệ Uyên trầm tư nói, mặc dù tương đối là thủ, nhưng là nơi này vẫn như cũng là Lục Nô thí luyện chi mộng bên trong. Tốc độ thời gian trôi qua phải cùng ngoại giới khác biệt a. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc, gật đầu nói, xác thực như thế, nhưng là cũng không có khả năng quá mức dài dằng dặc. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, hiện tại Lục Nô là chân linh ngủ say về sau, nội tâm một thứ gì đó chạy đến trạng thái, tương đương với trong mộng chi mộng, thần thức tỉnh về sau, còn biết nhớ kỹ ở đây phát sinh sự tình sao? Trúc Cửu Âm, kia đại khái sẽ không nhớ kỹ, bình thường đến nói, chỉ biết như không ấn tượng. Khoa phụ khuôn mặt cổ quái, đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó chần chờ, cuối cùng hít một hơi lanh khí, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Kết hợp mấy cái này vấn đề, gia hỏa này quả nhiên là muốn ở trong mơ trả đạp Lục Nô a. Quả là thế đúng không? Tại người thành thật khoa phụ không tín nhiệm nhìn chăm chú, Vệ Uyên cuối cùng là không tiếp tục trêu đùa cái này nho nhỏ Lục Nô thần, ấu niên cựu vĩ hổ rơi trên mặt đất, ngược lại là không dám tin, dùng móng vuốt nhỏ đạp nhẹ mặt đất, Vệ Uyên nói, đã như vậy, ngược lại là có chút thời gian làm điểm cái khác. Nguyên lai cường đại như ngươi, phong thủ Côn Lôn thần hệ trật tự Lục Nô, đã từng có dạng ngày năm tháng, mặc dù cá nhân ta mà nói rất chán ghét ngươi, cái này chưa nói, nhưng là ta cũng nhất định phải thừa nhận, cố thủ lấy quy tắc cùng trật tự thiên thần Lục Nô, đồng dạng đối với nhân tộc phồn diễn sinh sống từng có rất lớn ích lợi, đã từng che chở qua người bất lực loại, ân là ân, thù là thù, hiện tại là người đến thỏa mãn thần nguyện vọng. Vệ Uyên có chút xoay người, vươn tay để chân linh ngủ say Lục Nô đi đến trên tay mình, nghĩ nghĩ, đem cái này cựu vĩ hổ đặt ở trên bờ vai, chí ít ở trong mơ cũng có thể cho ngươi một đoạn giả dối, bị che chở lấy lớn lên ký ức. Cựu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc, nói, ngươi muốn làm thế nào? Vệ Uyên nhún vai, nói, từ thần chân linh ngủ say về sau đặc tính đến xem, từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cô độc nhỏ yếu, phòng bị tâm nặng, như vậy chỉ cần làm một điểm liền tốt, mang theo thần đi sống phóng túng. Cựu Thiên Huyền Nữ trầm tư, nói đến như thế đường hoàng, ngươi xác định, ngươi không phải là muốn đùa mèo chơi? Vệ Uyên hoạt động cứng lại, hắn thở mở cười nói, ha ha ha, sao lại có thể như thế đây? Thật sự là sẽ nói cười a, ha ha ha. Tây Sơn dưới núi Côn Lôn, rất nhiều Côn Lôn thần chúng thần sắc khẩn trương nhìn về phía trước to lớn Lục Nô thần bản thể. Tựa hồ là bởi vì lúc trước cái kia thanh niên nói ra ác mộng hai chữ này, kéo ra rất nhiều thần chúng mạch suy nghĩ, cho bọn hắn kéo ra mới cửa lớn, bọn hắn hiện tại thấy thế nào Lục Nô thần, thế nào cảm giác thần thật giống như là làm cái ác mộng, sau đó thần sắc liền có chút trầm ngưng. Lục Nô vị cách cực cao, là núi Côn Lôn hải thần hệ quy tắc đại biểu, có thể làm cho thần đang ngủ say bên trong lọt vào ác mộng bên trong. Cái này tất nhiên là khó có thể tưởng tượng đại địch, là uy hiếp được Côn Lôn trật tự tồn tại. Đang lúc trong lòng bọn họ khẩn trương sầu lo thời điểm, nguyên bản thân thể căng cứng Lục Nô thần đột nhiên buông lòng xuống, hô hấp biến nhẹ nhàng, Lục Ất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều Côn Lôn thần chúng cũng thấp giọng tự nói quả là thế, cường đại như Lục Nô thần làm sao lại có ác mộng thuyết pháp này. Sau đó, bọn hắn bên tai truyền đến như sấm nổ thanh âm, từ Lục Nô thần trong thân thể truyền ra, uy nghiêm mà cường đại. Chư Côn Lôn thần chúng đều thần sắc trịnh trọng, mà tại núi Côn Lôn bên ngoài rất nhiều sơn thần thủy thần cũng đều nhận biết được cái này một cỗ thanh âm, giống như tiếng sét đánh, trường thừa thần sắc kinh ngạc, nói, đây là Lục Nô thần khí tức. Lục Nô thần đang làm cái gì? Là đang kêu gọi sấm sét sao? Sùng Nô Sơn chủ thần sắc cũng là không hiểu. Bị xin sau khi ra ngoài, ngoan cường mà bỏ lại đến quỷ nước trầm tư. Có chút hiểu được. Chờ một chút. Tân Tấn Thủy thần giơ tay lên, lặng lẽ nói, nhà ta nguyên lai có nuôi mèo, nếu như cào cái cằm, mèo thật cao hứng dễ chịu liền biết phát ra loại này ủng ngục cùng ngục thanh âm. Đây là bởi vì tinh thần vung lỏng giả giọng mang chấn động hầu giọng cộng minh, đại khái họ mèo đều có đặc thù, cho nên đại khái là Lục Nô thần tại bị sửa a. Trương Thừa thần sắc ngưng kết. Quét. Tay phải nâng lên. Trong tay có cả có lạ lấy phạm nhân tuyệt không cách nào với tới tốc độ kinh khủng xoay tròn. Sau đó trực tiếp đem có cả có lạ một cái nhét vào quỷ nước trong miệng. Quỷ nước thanh âm trực tiếp biến thành ù ù cùng ù. Thứ chi run rẩy dãy rủa. Trường Thương nghiến răng nghiến lợi, dùng sức đem có cả có lạ hướng bên trong nhét, mang trên mặt tràn ngập sát khí dáng tươi cười. Người cho ta. Ngậm miệng, ngậm miệng. Ha ha ha, muốn uống có cả có lạ, liền uống nha. Ta đút cho ngươi. Ngoan, không nên khách khí. Ngoại giới bất quá một lát, trong ngộng thời gian thì là muốn giải không ít. Vệ Uyên bồi tiếp giấc mộng này bên trong non nớt cựu vĩ hổ chơi bừa một trận, đem thần trong mộng cường đại địch nhân toàn bộ đánh năm sấp, sau đó kéo cao khí dương cao từ những thứ này cường địch trước mặt đi qua, cuối cùng Vệ Uyên đi săn mang về đồ ăn cho chơi bừa cựu vĩ hổ con non, ăn uống no đủ, cũng chơi đến tận hứng. Non nớt cựu vĩ hổ ghé vào Vệ Uyên trên đầu gối, Vệ Uyên xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải khuỷu tay trèo chống đầu gối, bàn tay chống đỡ cái cằm, tay trái bung ra, dùng bản thân ngón trỏ cùng ngón giữa xem như chân, làm bộ là cái tiểu nhân nhi. Cùng cựu vĩ hổ chiến đấu cuối cùng trực tiếp một cái xoay người thập tự cố dùng hai ngón tay đem thần làm lật đến, sau đó ngón trỏ trái nu hòa cào động cựu vĩ hổ cái cằm. Không thể không nói, họ mèo động vật con non đều thiếu ngủ. Cho dù là thần thoại sinh vật cũng giống như thế, nhiều nhất là hoạt động thời điểm phạm vi cùng lực lượng mạnh hơn nhiều. Nên ngủ còn là đến ngủ. A, ngủ. Cựu Thiên Huyền Nữ đôi mắt bình thản, nói. Nên đi. Vệ Uyên từ chối cho ý kiến. Cựu vĩ hổ làm một cái rất dài mộng. Trong mộng tựa hồ đã không còn địch nhân. Không, đồng dạng là có địch nhân, nhưng là trong ngộng bên cạnh mình có rồi một đồng bạn, cũng rất cường đại, có thể đem những cái kia rất mạnh giã thú đánh chạy, có thể tìm đến con mồi ngon nhất, còn có thể dùng con mồi làm ra trước nay chưa từng có mỹ vị, thần an tâm ngủ. Nhưng là trong ngộng đột nhiên nhớ lại tại thái cổ giữa thiên địa gian nan cầu sinh, miên cương tìm tới một chút canh thừa thì nát, lần lượt cô độc trở về từ coi chết, cũng không cùng bạn. Thần đống chốc bị làm tỉnh lại, mở tròn mắt, Ôn hòa hiền hậu bàn tay như cũ còn tại thần đỉnh đầu hắn lấy, căng cứng thân thể chậm rãi buông lòng xuống. Tóc trắng kiếm giả có chút gật đầu, tiếng nói ôn hòa nói, làm ác mộng sao? Tiếp tục ngủ đi. Cửu Vĩ Hổ ý thức cuối cùng an tĩnh ngủ say, thân tại cuối cùng ngủ say thời điểm, dùng sức cắn xuống tóc trắng kiếm giả ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào trong miệng, cuối cùng mới nặng nề thiếp đi. Mãi cho đến chân linh của Lục Ngô lại lần nữa ngủ yên, Vệ Uyên mới nghe răng trợn mắt cẩn thận từng ly từng tí đem bản thân ngón tay rút ra, nhìn xem phía trên hai cái lỗ, khóe miệng giật một cái, dùng sức thổi hơi cái này thế nhưng là nhục thể của hắn a. Bị khế vô lương chôn ở trong đất bùn ướp ra bị trọn vẹn 5000 năm nhục thân a. Là khẩu vị tốt đến mức có thể cùng Vũ đánh đồng nhục thân a. Thế mà bị như thế một cái tiểu bất điểm trực tiếp cắn nát rồi. Ngươi răng là cái gì làm? Nên nói Lục Ngô còn là Lục Ngô sao? Cho dù là chân linh ngủ say sau huyền hóa ra còn nhỏ trạng thái, răng lợi còn là lợi hại như vậy. Vệ Uyên bung lấy mình bị cắn nát bàn tay, một cái tay khác nâng tiểu lão hổ đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Lục Ngô, tùy ý nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lợi dụng cơ hội đối với Lục Ngô làm mấy thứ gì đó." Vệ Uyên đem Lục Ngô buông xuống, nói: "Ừm, làm mấy thứ gì đó. Ngươi là chỉ đến lưu lại thuật thức đạo pháp, cùng loại với lạc ấn loại hình sao?" Hắn cười nói: "Ta hy vọng là đường đường chính chính đem Lục Ngô đánh bại, mà không phải dùng như thế là phương thức. Cũng chỉ có dạng này mới có thể thật ra một hơi. Nếu không thì trong lòng không thoải mái." Huyền Nữ nhíu mày, kỳ quái phán đoán suy luận. Vệ Uyên nói: "Xu lợi tránh hại là sinh linh, nhưng là có đôi khi càng muốn tìm cho mình nan đề mới là người. Lưu lại là ấn, ta không thích loại sự tình này. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, cái này vẫn là có thể." Cửu Thiên Huyền Nữ liền giật mình, nhìn thấy Vệ Uyên móc ra một trang giấy, trên đó viết một hàng chữ: "Này, Lục Ngô tán thành năm đó làm sự tình là sai, Đồ Sơn bộ tộc bên cùng Côn Lôn giác sự tình, đồng thời đều thỏa, năm đó phán quyết có chỗ bất công, ở đây quảng cáo thiên hạ, lấy đó ấy nấy mà phía sau không đổi màu, cầm lấy tiểu lão hổ móng phải, há hơi, ba một cái trực tiếp đặt tại giấy trang dưới góc phải. Còn án lấy móng nuốt trái phải xê dịch, để trào ấn rõ ràng hơn chút." Cửu Thiên Huyền Nữ, Trúc Cửu Âm, Trúc Long nhắm mắt lại, không có mắt thấy, cũng không biết nên nói ra hỏa này là tốt, còn là không tốt. Vệ Uyên nhìn xem trong tay chứng cứ, thỏa mãn gật gật đầu, giống như là bội thu lão nông đem đồ vật đường đua trong ngực, sau đó nhìn xem triệt để an bình ngủ say đi tiên thần Lục Nô, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái thần mỹ tâm, thần sắc nhu hòa đi xuống, nói: "Nếu là trong động, cũng không cần có cái gì đỉnh đài lầu cát, thần linh uy nghiêm, nhìn xem đều mệt mỏi. Đạo môn pháp quyết lưu truyền, vạn bèo mộng cảnh tự nhiên không có khả năng, nhưng là dựa vào được đến lệnh bài, hơi ảnh hưởng ngược lại là bình thường. Mộng cảnh này không có kháng cự Vệ Uyên." Thế là những cái kia uy nghiêm mà nặng nề đỉnh đài lầu các lần lượt tàn đi. Non nớt cửu vĩ hồ bên người, chính là phồn hoa nở rộ, trung quanh kỳ chân dị thú, hồ điệp bay tán loạn. Ánh nắng ấm áp cùng ấm áp, là đã từng kỳ vọng sinh hoạt. Ngủ say Lục Ngô chân linh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy tóc trắng kiếm giả đứng dậy, chắp tay rời đi. "Mộng đẹp, lần sau gặp nhau, ngươi liền không nhớ rõ ta a." Chương 509. Khai Minh cùng Lục Ngô chương 509. Khai Minh cùng Lục Ngô tại Vệ Uyên lấy được Lục Ngô che giấu lệnh bài về sau, liền đã loáng thoáng cảm thấy tiến về một chỗ khác Ô Lôn, cũng chính là Khai Minh thú khống chế khu vực phương pháp. Nói thật Vệ Uyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như là Lục Ngô như thế đặc thù một cảnh. Rõ ràng là đản sinh tại chân linh ảo ngộng, lại có thể để nhục thể của hắn tiến vào bên trong. Rõ ràng có thể dung nạp thực thể. Vốn lại có ngộng cảnh thiên biến vạn hóa đặc tính, chỉ khẽ động đọc, liền có thể để ngộng cảnh phát sinh biến hóa. Lúc này, càng là dựa vào lệnh bài chỉ dẫn, tại phía trước mở ra một đầu tiến về thế giới khác núi Côn Lôn con đường, Vệ Uyên thậm chí hoài nghi dần dần đi lên phía trước, đã không còn trong mộng cảnh, chỉ là hoàn cảnh chung quanh từ đầu đến cuối bị một tầng nồng đậm nặng nề mây mù che đậy, Vệ Uyên cũng vô pháp nhìn thấy đến tột cùng là đi đến chỗ nào, hai bên phong cảnh sẽ là bộ dạng gì. Bất quá, Khai Minh thú sao? Vệ Uyên trầm tư, trong đầu hồi ức vị này Côn Lôn ba thần bên trong, bí ẩn nhất, không người biết đến tiên thần, tiếp xuống lấy được Khai Minh thú tán thành, liền có thể trở lại nhân gian đi tìm Tây Vương mẫu nhậm trước, liền Lục Ngô đều thông quan, vị này Khai Minh thú không đến mức so Lục Ngô còn khó đối phó đi. Cửu Thiên Huyền Nữ một đường đi tới, khuôn mặt như có điều suy nghĩ, cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng nói: "Vệ Uyên, trước ngươi là tại Thương Hại Thần Linh sao?" "Thương Hại Thần Linh? Ngươi nói là Lục Nô sao?" Vệ Uyên liền giật mình, sau đó cười lên, nói: "Không, cũng không phải là Thương Hại. Ta không thích thành thục Lục Nô như thế tính cách, nhưng cũng tán thành tôn trọng chiến công của hắn. Ta cảm giác đến tiếc nuối, cũng không phải là nói sau đó đã sáng lập xuống vô số công tích cùng truyền thuyết thiên thần Lục Nô, càng không phải là thống soái thiên chi chín bộ Côn Lôn ba thần, mà là thần tuổi nhỏ lúc kinh lịch. Ta nghĩ ta hiện tại bao nhiêu có thể rõ ràng tại sao Côn Lôn ba thần bên trong, Lục Ngô sẽ là chế định quy tắc cùng trật tự cái kia. Thần cũng là từ khi yếu ớt chậm rãi mạnh lên, cho nên biết trật tự mới là che chở kẻ yếu phương pháp tốt nhất. Thần tại nhỏ yếu thời điểm mong đợi, cường đại mà duy trì công nghĩa thần linh cùng đồng bạn một mực chưa từng xuất hiện, cho nên thần trưởng thành về sau liền lựa chọn bản thân biến thành cái kia duy trì trật tự cường giả. Đương nhiên, cái này cùng ta muốn đánh hắn không có khác nhau. Gia hỏa này quy tắc có vấn đề. Vừa rồi chấm điểm linh thời điểm ta kỳ thật rất thoải mái. Đương nhiên, nhìn xem điểm linh bị đánh kỳ thật thoải mái hơn một điểm, dù sao mình không cần động thủ. Nếu như có thể có một phần mơ bắp giang liền tốt hơn rồi. Vệ Uyên trò đùa lấy bổ sung một câu, cuối cùng nghĩ nghĩ, thở dài nói, nhưng nếu như ngươi không phải hỏi, ta tại sao phải làm như thế, ta cũng nói không rõ ràng. Đại khái bởi vì ta là người đi. Lòng chắc ẩn, mọi người đều có. Vệ Uyên gãi đầu một cái, nói, ta cảm thấy thần tuổi nhỏ kinh lịch có giá trị cảm khái thương tiếc. Cùng ta muốn đem thành niên thần đệ xuống đất đánh, hai điểm này tầm đó đồng thời không xung đột. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Vệ Uyên, như có điều suy nghĩ. Một đường tiến lên, không biết trôi qua bao lâu, dần dần cũng thoát ly Lục Nô mộng cảnh. Bởi vì rời khỏi loại kia đặc thù thí luyện chi mộng, Vô Chi Kỳ, khoa phụ trợ vô pháp lại hiện thân nữa bên ngoài, đánh xong khung Vô Chi Kỳ vui sướng trở về sông Hoài đáy nước, sau đó nhìn thấy bản thân trò chơi hình ảnh đã biến thành một mảnh màu xám, biểu hiện trên mặt chậm rãi ngưng kết. Thần trước đó bị cái gọi là Long Hổ khinh thường siêu thần cho tức giận đến muốn chết. Trên đời làm sao lại có như thế hiếm thấy ra hỏa? Làm sao có thể đánh ra 0-34 không chiến tích? Tốt à, kỳ thật đây là bởi vì Vô Chi Kỳ bản thân một mực cự tuyệt đầu hàng, dễ rủa ra cục diện. Có thể thúi như vậy thao tác, làm sao có mặt gọi là uy áp Long Hổ, khinh thường siêu thần? Kéo con mèo tới đều so ngươi đánh cho mạnh a. Ngày đó ngay từ đầu là cấp trên Vô Chi Kỳ chết sống không chịu đầu hàng. Cuối cùng thần tức giận đến không có gì để nói, lựa chọn đầu hàng thời điểm, đối diện lại chết sống không chịu đầu hàng. Lẫn nhau cực hạn lôi kéo. Ngày đó sau khi đánh xong lẫn nhau cuồng phún một trận, hôm nay hẹn đơn đặt hàng chọn. Vừa bắt đầu, Vô Chi Kỳ liền biết, đối diện cái kia là trước kia đánh ra 0-34 ra hỏa, không phải ngày đó sau đó dự bị, cho nên tâm tình nhẹ nhõm, coi như hành hạ người mới, có thể bạn bạn không nghĩ tới sẽ bị Vệ Uyên kéo đi nhập động. Giờ phút này Vô Chi Kỳ nhìn xem màu xám màn hình, lọt vào trầm tư. Mà lúc này đây, đối diện phát tới một đoạn bình luận. Đánh cho không sai. Vô Chi Kỳ. Cứng rắn, quyền đầu cứng. Hoàn toàn không biết sông Hoài Họa Quân lại lần nữa lọt vào kích tình đối với phun trạng thái. Cũng không biết đi được bao lâu, Vệ Uyên trong tay bạch ngọc lệnh bài cuối cùng hơi sáng bập bềnh ánh sáng, lại đi về trước ra mấy chục bước, chung quanh loại kia nồng đậm vân khí cuối cùng là tan đi. Vệ Uyên con ngươi có chút co bảo, trước mắt bất quá một bước rộng con đường, trái phải đều là vạn trượng vực sâu, sâu không lường được, ẩn ẩn có to lớn dòng năng lượng ở trong đó lưu chuyển, sáng tối chập chờn, tàn mát ra cường đại uy áp. Thanh tỉnh chi trong động, khoa phụ nhìn thấy màn này, rung động trong lòng, hồi lâu nói không ra lời. Đây chính là Côn Lôn. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, phải, mà lại là Côn Lôn Nam Uyên. Phương Bắc trăm dặm, cao vạn trượng. Trên có cây lúa, dài năm tỉm, lớn năm mây. Có chín giếng, lấy ngọc vì hạm, mặt có chín môn. Tây Vương Mẫu đại biểu cho Côn Lôn uy nghiêm, Lục Nô đại biểu cho Côn Lôn trật tự. Mà Khai Minh Thú thì là đại biểu cho Côn Lôn che giấu. Năm đó Vũ mang theo trấn áp cộng công công tích đến đây bái phỏng, đều không thể để Khai Minh thần mở một mặt lưới cáo chi cái kia cựu trọng thiên môn về sau bí mật, cho dù là Côn Lôn thần hệ chư thần, tối đa cũng chỉ là có thể đi đến thiên môn bên ngoài. Ở nơi đó còn có một tòa cường chi nham thạch treo ở thiên địa, cơ hồ không ai có thể đi lên. Khoa phụ nói, cơ hồ hay không? Vệ Uyên gật gật đầu, hồi đáp, phải, chỉ có đại nghệ đi lên. Khoa phụ kinh ngạc, sau đó giật mình thở dài, đại nghệ, lại là hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ bình thản nói, tám góc chi nham thạch, xích thủy thời khắc, không phải nhân nghệ chớ có thể lên cường chi nham thạch. Tài liệu bên trong lại như thế ghi chép. Nhân nghệ? Khoa phụ như có điều suy nghĩ, là bởi vì nhân được sao? Vệ Uyên cổ quái nói, không, dĩ nhiên không phải. Tốt à. Câu nói này mặc dù tại Sơn Hải Kinh bên trong, nhưng là kỳ thật tại Côn Lôn trong điện tịch cứ như vậy ghi chép, cho nên lúc đó trực tiếp liền sao chép xuống dưới. Nhưng là khoa phụ ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nhân cái chữ này ít nhất là biểu đạt thân mật, ra mắt đúng không? Cái tiêu nghệ đâu? Một đường từ Nam chặt tới Bắc, từ Đông chặt tới Tây, Liêu Đế thời đại, dù sao chỗ nào ra ma bệnh Liêu Đế liền hô một tiếng đại nghệ, sau đó đại nghệ liền biết đi đem vấn đề giải quyết, hoặc là nói đem sáng tạo vấn đề ra hỏa giải quyết. Liên Thái Dương thần đều bắn giết chín cái, năm đó viện trợ qua Hiên Viên Phong Bá làm loạn đều bị chém đầu. Vô luận là tu xà tạc sĩ còn là cửu anh ác thần đều toàn bộ bị tru sát, lúc ấy thế nhưng là đấm máu giết ra đến uy danh, dạng này người, uy phong lẫm liệt, nhưng lại không thể dùng nhân để hình dung, cho nên ngươi lại tế phẩm câu nói kia. Không phải nhân nghệ chớ có thể lên cương chi nham thạch. Vệ Uyên than thở một tiếng. Liền câu nói này. Sẽ liên lạc lại đại nghệ dữ dội đến một nhóm chiến tích. Vệ Uyên thấy thế nào làm sao đều cảm thấy trong lời này tràn đầy âm dương quái khí. Khoa phụ ngơ ngẩn. Khoa phụ trầm tư. Khoa phụ vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Hình Thiên. Khoa phụ trầm mặc. Ta rất muốn, rõ ràng cái gì? Vệ Uyên cảm khái nói nhỏ, bất quá, liền một đường đánh ra sắt thần danh hiệu đại nghệ, cuối cùng cũng chỉ là đi đến cương chi nham thạch, không có thể tiến thêm một bước, thậm chí từ Côn Lôn tài liệu đến xem, thiên cổ đến nay, cũng chỉ có hắn đi đến qua nơi này, cũng có thể suy đoán được, vị này ít nhất lộ diện Côn Lôn thiên thần, thực lực mạnh, cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới, khách tới thế mà biết những thứ này che giấu. Đây coi như là tán dương sao? Nếu là, như vậy tại hạ liền xin chịu. Ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền đến, Vệ Uyên thần sắc nghiêm nghị, biết mình tiến vào khai minh thú lĩnh vực phạm vi. Dứt khoát thần sắc thản nhiên, Côn Lôn cửu trọng thiên môn đột nhiên biến không gì sánh được xa xôi, dưới chân vân khí cũng hóa thành kiên cố thổ địa, phía trước một tên người mặc áo trắng nho nhã thanh niên ngậm lấy mỉm cười gật đầu, là đến tham dự thí luyện người sao? Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu đáp ứng. Đồ sơn bộ, Uyên. Khai Minh Tú biến thành thanh niên giống như vô cùng kinh ngạc, liên tục tán thán nói, là ngươi. Khó được, Lục Nô thế mà lại thả người tới. Nhất là thế mà lại thả ngươi tới, chẳng lẽ đổi tính? Năm trước thí luyện giả đều tại hắn cái kia quan gãy kích, có thể lại tới đây, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta ngược lại là rất xem trọng ngươi có thể thông qua. Thân lắc đầu, tựa hồ đối với Lục Nô phát sinh sự tình rất có hứng thú, nhưng là rất nhanh liền thu liễm tâm tình của mình, mỉm cười nói: "Đã tới đây, như vậy cũng không cần nói chuyện nhiều cái gì. Ta cái này liền đưa ngươi đi thí luyện chỗ." Vệ Uyên ngơ ngẩn. "Đợi chút nữa, quy tắc." Khai Minh Thú biến thành thanh niên ôn hòa mỉm cười nói: đồng thời không quy tắc, thuần từ tự ngộ. Phất tay áo, vệ uyên trước mắt phản phất có một tòa cửa lớn ầm ầm mở rộng, cái này một bộ thân thể là lấy tam hoàng ngũ đế thời kỳ một đời kia thân là cơ sở, biến hóa thành trần uyên tướng mạo, có thể chèo chống kiếm của vệ uyên ý, nhưng là pháp lực lại là nhược điểm, lại tăng thêm bản thân cái này cũng là vì thí luyện, trong lúc nhất thời có một loại khó mà chống lại áp lực thật lớn. Vệ uyên vô ý thức trong lòng bàn tay hiện lên kiếm khí, chợt đem bản này có thể sinh sinh áp chế. Trước mắt hắn một hoa, tiến vào trong môn phái, chợt phát giác được không đối khoa phụ, hình tiên, vị kia côn lôn thần nữ, thậm chí cả trúc cửu âm liên lạc. Gián đoạn. Vệ uyên khoẹt miệng giật một cái. Đinh ngải máy gian lận đã bị giám khảo phát hiện. Côn lôn thí luyện phiên bản đổi mới. Sửa đổi nào đó uyên một bộ áo lót bên trong nhét một đống người bụt. Chúc thí luyện vui sướng. Côn lôn cửu trọng thiên trước cửa, thanh niên mặc áo trắng mỉm cười nhìn xem phía trước bị chặn đường ra ý niệm chân linh. Hồi lâu không thấy, huyền nữ, hình thiên, vị này là khoa phụ thật sao? Ngươi theo đuổi mặt trời lúc sự tình ta từng nghe ngậy nói qua, không nghĩ tới biết tại tình huống như vậy gặp nhau. Cùng. Chúc cửu âm. Khai Minh Thú nhìn chăm chú lên áo bào sám nam tử, mỉm cười nói, hồi lâu không thấy. Khai Minh Thú nhìn rõ vật vật, biết quá khứ tương lai, chấn thủ thiên môn, uy hiếp Bách Linh. Chúc cửu âm thần sắc bình thản, tựa hồ đối với tình huống như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói, ngươi cho hắn thí luyện là cái gì? Khai Minh mỉm cười nói, là một cái nhân tình. Ân tình. Không sai. Lần này thí luyện bên trong, hắn có lẽ có thể gặp được năm đó bán khế cùng Vũ Phản Đồ, nhưng là có thể hay không bắt lấy cơ hội này, liền xem bản thân hắn, cho nên tạm thời xem như bán cho hắn một cái ân tình. Chúc cửu âm thần sắc bình thản, bán cho người khác tỉnh. Như vậy, đại giới là ngăn cản hắn trở thành nhân gian Côn Lôn chi chủ sao? Khai Minh thần liền giật mình, sau đó lắc đầu thở dài nói, ngươi vốn là như vậy nhạy cảm. Bất quá, ngươi tựa hồ cũng không lo lắng hắn. Tự nhiên. Chúc cửu âm ngữ khí bình thản, vệ uyên người này, cho tới bây giờ làm người kinh ngạc. Thật sao? Cho tới bây giờ khiến người kinh ngạc. Khai Minh thú như có điều suy nghĩ, sau đó mỉm cười buông tay, có thể ta cũng không phải người à. Mặc kệ những thứ này, chư vị, Cửu Trọng Thiên trước cửa khó được khách tới người, tại hắn thí luyện thời điểm, để ta tới chiêu đãi mấy vị, xin. Tây Sơn Kinh, núi Côn Lôn. Loại kia như sấm nổ thanh âm cũng trầm trầm ngừng, mà Lục Ngất trong lòng an tâm một chút ổn chút, xua tan những cái kia quay trùng quanh tới Côn Lôn thần chúng, khiến cái này thần chúng lại đi ứng đối ngoại giới sơn thần thủy thần, lần này khó được có nhân gian giới sinh linh khiêu chiến thí luyện, thế nhưng là việc lớn. Mà Lục Ngô hết lần này tới lần khác ngủ say, sự tình liền rơi vào thần trên bờ bay. Thật vất vả an bài xong xuôi. Lục Ngất phun ra một ngụm trọc khí, hơi buông lòng chút, quay đầu lại, nao nao. Thần nhìn thấy nguyên bản an tĩnh Lục Ngô, chậm rãi mở ra hai con ngươi màu vàng nóng. Cái kia một đôi con ngươi bên trong, thần tính ánh sáng lấp lánh hoàn toàn như trước đây. Lục Ngất ngơ ngẩn, sau đó đại hỉ, nói: "Tôn thần, ngài tỉnh lại." Lục Ngô thần sắc từ chậm yên tĩnh, thì ra là thế. "Lục Ngất, ta ngủ rồi sao?" Thần trầm mặc phía dưới, thì thầm tự nói: "Ta thật giống làm một cái giấc mơ kỳ quái." Chương 510. Đại Hoang Chi Địa chương 510, Đại Hoang Chi Địa động. Sơn thần Lục Ngất kinh ngạc, trong lòng dâng lên vô số sóng lớn. Trước mắt thế nhưng là chấp trưởng thiên chi chín bộ tiên thần Lục Ngô, cường đại đến chân linh ngưng tụ, vĩnh hằng duy nhất Côn Lôn ba thần dựa theo lẽ thường đến nói, là tuyệt không có khả năng xuất hiện nằm mơ tình huống như vậy, nhưng là cũng vô pháp triệt để phủ nhận tình huống đặc biệt tồn tại. Nhưng là dạng này khác thường, thường thường đại biểu cho cực độ khác thường. Lục Ngất nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi thăm, ngài nằm mộng thấy gì? Một cái giấc mơ kỳ quái, có chút không nhớ ra được. Lục Ngô tùy ý trả lời, một đôi đồng tử màu vàng bên trong mang theo một chút nghi hoặc mờ mịt, viên kia cơ hồ tại không có chút nào sơ hở bằng lãnh nội tâm, lại không biết vì sao nổi lên một chút gợn sóng. Đây cũng không phải là cái gì khó lường sự tình, cũng hoàn toàn không phải cái gọi là thần thông là cấn. Tuyệt không có bất kỳ thần thông có thể làm được điểm này, cho dù là Tây Vương Mẫu, Đế Tuấn thần thông đều không thể dao động Lục Ngô nội tâm, nhưng là thần cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, đáy lòng sát thực xuất hiện một loại nào đó kỳ lạ gợn sóng. Để thần nghĩ đến tuổi nhỏ nhỏ yếu thời điểm, đói không chịu nổi thời điểm, lấy được đi ngang qua cường giả thương hại, cuối cùng ăn uống no đủ, mang theo mình đẩy thương tích trở lại bản thân an toàn ổ nhỏ. Một bên liếm láp vết thương, một bên nhìn xem bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét mãnh liệt. Ngủ thật say không biết bao lâu sau tỉnh lại, nhìn thấy ánh trăng thuận khe hở rơi vào trước mắt mình một đóa hoa dại bên trên, ánh trăng rất đẹp, vết thương rất đau, bụng no mây mẩy, nhưng là vô luận như thế nào, thống khổ cũng tốt, ngày mai ăn bữa hôm lo bữa mai cũng tốt, đồng thời không tổn hao tại sấm sét dưới ánh trăng đóa hoa mỹ hảo. Giống như là có bàn tay đặt tại nhỏ yếu lúc đỉnh đầu của mình, vì chính mình che đậy đêm hôm đó mưa gió. Loại kia kỳ lạ ấm áp cùng gợn sóng là chân thật tồn tại. Cái này tuyệt không phải là bất luận cái gì thần thông đủ khả năng làm được, nhưng là từ đầu đến cuối nghĩ không ra, chỉ có loan thoáng tựa hồ làm mộng, nhìn thấy tóc trắng thân ảnh đưa lưng về phía bản thân, dần dần từng bước đi đến, cần phải cẩn thận hồi ức, lại hoàn toàn không có ấn tượng, thậm chí liền một màn này có phải là thật hay không thực phát sinh qua sự tình, Lục Nô cũng không thể xác nhận. To lớn tiên thần thu liễm thần niệm, đem cái này tạm niệm chậm rãi đè xuống. Lục Nô từ khổng lồ thiên thần chân thân bên trong ngược lại biến hóa thành hình người. Lục Bất ngẩng đầu nhìn lại, nao nao trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Lục Nô nhíu mày, nói: "Có gì không ổn?" Sơn thần Lục Ngất lắc đầu, chần chừ nói: "Không, chỉ là Tôn thần, ngài lần này hóa sinh bộ dáng, cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm." "Ừm." Lục Ngô đưa tay nhìn một chút bàn tay của mình, nắm chặt lại, trước mắt hiện ra biên giới có vô số vân vân côn luân kính, phía trên phản chiếu ra thời khắc này bộ dáng, một thân thần trang màu trắng làm nền, màu vàng đường vân lưu chuyển trên đó, song đồng màu vàng, mi tâm vết dọc, màu mực ngọc quan buộc tóc, tóc trắng như tuyết. Trọng yếu nhất chính là tuổi, bất quá là 15-16 tuổi dáng vẻ. Lục Ngô dạng này bản thể cũng không phải là người thần linh, biến hóa hình người không phải cố định. Bình thường trên ý nghĩa, Lục Ngô biến hóa thân người, cùng nó tâm cảnh đối ứng, là cao lớn uy nghiêm, bất cận nhân tình băng lãnh thiên thần. Mà giờ khắc này lại biến thành tóc trắng thần trang mặt lạnh thiếu niên. Lục Ngô nhíu nhíu mày, phát giác bản thân chân linh chỗ sâu tựa hồ có chỗ yếu ớt biến hóa, cũng không lớn, cũng không mạnh, thậm chí chỉ là bông dương đại hải phía trên một chút gợn sóng, đồng thời không tổn hao tại thần linh cường đại cùng mênh mông. Thoáng qua liền biết bị sóng lớn cuốn lên, nhưng là tuyệt đối không thể nói cái này gợn sóng là không tồn tại. Nhắm lại mắt, nương theo lấy ánh sáng lấp lánh chuyển động, Lục Ngô nhìn thấy trước mắt đến, liền lại là bình thường có thể nhìn thấy vị kia uy nghiêm bá đạo cường đại thần linh. Lục Ngô bình thản nói, đem còn lại chư thần triệu tập, thông báo cho bọn hắn, ta cũng không cố ý bên ngoài, đã thức tỉnh, chỉ là như cũng cần một chút thời gian bình phục chân linh. Một ngày này, Sơn Hải chư thần nhìn thấy cùng ngày xưa đồng thời không có một tia khác biệt Lục Ngô. Sau đó, Lục Ngô trở lại đỉnh núi Côn Lôn thần điện, ngồi tại ngự tọa phía trên, một cái tay vịn chắn đầu, hai con ngươi híp, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là lần này, thần đồng thời không có tiến vào loại kia liền chân linh đều mỏi mệt không chịu nổi trạng thái, mà là tiến vào ban sơ ngủ say hình thức, lấy làm dịu tự thân mỏi mệt, mới vừa loại kia thức tỉnh chỉ là ngắn ngủi, tựa hồ là bởi vì nhận một ít kích thích mà biến hóa ra trạng thái. Thần cần lấy một đoạn cạn ngủ đến khôi phục tự thân mỏi mệt. Tại cuối cùng tiến vào ngủ say thời điểm, trước mắt tựa hồ lại nhìn thấy cái kia một đạo như ẩn như hiện tóc trắng thân ảnh, nếu là thật sự, nhìn thấy người, có lẽ liền có thể nhận ra. Đến cùng là thật, còn là mộng. Lục Ngô tiến vào cạn ngủ. Thân mang áo đen, cao lớn uy nghiêm thiên thần không tự giác thu liệm chân linh. Cuối cùng hóa thành tóc trắng ăn tĩnh mặt lạnh thiếu niên. Ngồi ngay ngắn không có một hai hiệu quảng thần điện. Côn Lôn Nam Nguyên, Khai Minh Thú biến thành thanh niên mời đám người ngồi xuống, tự nhiên có Côn Lôn thần chúng đưa lên linh quả cùng linh cửu, Khai Minh Thú tự rót tự uống, mà Cửu Thiên Huyền Nữ nhặt chén trà, như có điều suy nghĩ, nói: "Khai Minh, ngươi mới vừa nói, Vệ Uyên sẽ gặp phải nhân tộc cái kia phản đồ." Khai Minh mỉm cười nói: "Đúng vậy a. Dùng bỏ vũ cùng lúc ấy nhân tộc cái kia." Thần chỉ ánh mắt của mình, ta đối với chuyện quá khứ vị lai ít nhiều có chút nghiên cứu, cho nên nhìn thấy một ít khả năng, liền đem Đồ Sơn Uyên phóng tới có cơ hội gặp được cái kia phản đồ khu vực, đương nhiên, cái kia cũng đồng dạng là có cơ hội hoàn thành thí luyện khu vực, đến nỗi cuối cùng lựa chọn như thế nào, liền muốn xem bản thân hắn lựa chọn, cùng nhìn hắn phải chăng nhạy cảm, có thể phát giác được. Hình Thiên trầm tư, sau đó nói: "Nếu là tất cả đều muốn đâu?" Khai Minh thú ngơ ngẩn, sau đó chỉ vào hắn cười to nói: "Cái này, ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là quá khó khăn. Sự tình thường thường không có khả năng thập toàn thập mỹ. Nơi đây có rượu có trà, trà là cái này chín giếng ngọc cột phía trên sở trường, thanh đạm kéo dài, rượu là Côn Lôn Tuyết Mãng giao chỉ nước biến thành, lại nóng bỏng như lửa, ngươi muốn thế nào mới có thể đồng thời quát linh trà linh tiểu hương vị mà không lẫn nhau xung đột đâu?" "Làm không?" "Có thể a." Hình Thiên thuận miệng trả lời. Khai Minh ngơ ngẩn, sau đó nhìn thấy Hình Thiên buông tay, ba một cái đem đầu hài xuống, sau đó cái hót đi uống trà, thân thể đi uống rượu. Đương nhiên nói, cái này chẳng phải có thể. Khai Minh thú. Trúc Cửu Âm khỏe miệng ngoắc ngoắc, khắp không trải qua tâm ngự khí thông dòng nói: "Thế nào, Khai Minh thú uy hiếp Bách Linh, biết quá khứ tương lai, như thế có thể tính đã đến, cuối cùng là tìm tới địa phương." Vệ Uyên nhìn xem phía trước thành phố, chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Hắn bị Khai Minh thú trực tiếp một tòa môn không biết đưa đến nơi đó, ngay từ đầu là tại giã ngoại, đi dạo rất lâu sau đó, mới chậm rãi phát hiện có nhân loại, hoặc là ít nhất là sinh mệnh có trí tuệ hoạt động dấu hiệu, sau đó lúc này mới trà trộn đi vào, dựa vào đạo môn pháp thuật cùng Phật môn lấy tâm ấn tâm thủ đoạn, chí ít câu thông không có vấn đề gì. Hắn đã từng nương theo lấy vũ đi qua Sơn Hải rất nhiều nơi, nhưng là nơi này thế mà hoàn toàn không có ấn tượng gì. Điều này đại biểu lấy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là cái này mấy ngàn năm bên trong, vùng này đã phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn, dẫn đến hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Hoặc là chính là, vùng này là lúc trước hắn chưa có tới địa phương. Tỷ như nói, cùng núi Côn Lôn biển ở vào ẩn ẩn núi địch, Sơn Hải đại hoang khu vực. Rõ ràng là Côn Lôn thần hệ khảo hạch. Tại sao phải bị ném đến đại hoang chỗ sâu đến? Chẳng lẽ nói, là ý định muốn ở chỗ này chơi một lần sau lưng địch phá hư trạm thủ hành động? Vệ Uyên không thể làm gì, không rõ ràng cho lắm. Nhìn thấy trước mắt là một tòa thành thị phồn hoa, thuộc về một cái vương tộc vì Bạch thị quốc gia, đương nhiên, nơi này phạm vi chỉ có thể xem như một cái tiểu quốc, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nơi này lại ở vào Sơn Hải đại hoang chi địa, đại hoang cùng Côn Lôn khác biệt, sơn thần thủy thần cái gì không nhiều, nhưng là phụ thuộc vào những cái kia cường đại thiên thần người hầu thần linh nhưng cũng không ít, chiếm cứ sơn thủy nơi tu hành. Nhưng là núi Côn Lôn thần là muốn điều trị địa mạch, đồng thời coi đây là chức trách. Nơi này những thần linh kia cùng hung thú liền không có mấy cái này lo lắng, cũng là hôn cái địa phương sinh hoạt. Vệ Uyên lẫn vào cái này đô thành bên trong, lui tới nhìn thấy có không ít hung thú cùng người tu hành, cũng có các tộc sinh linh, đại hoang có ý tứ là cực kỳ xa xôi the bạt lân ở, nhưng là dù vậy, nơi này cũng sẽ có nhân tộc cùng còn lại chủng tộc nước, sinh sôi mấy ngàn năm về sau, số lượng cũng cực kỳ khách quan. Đương nhiên, Vệ Uyên đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao, đại hoang bốn trải qua mặc dù cũng tại Sơn Hải Kinh bên trong, lại là vũ, khế, còn có nữ tiểu sao biết. Tỷ như đi, cho từng cái địa phương đặt tên phong cách, liền hoàn mỹ bại lộ vũ vương văn hóa tiêu chuẩn. Cái gì vũ công cộng công nước núi vũ chỗ tích núi đá không phải lần một lần hai. Tốt ta là muốn ngay thẳng chút tốt, có thể ngươi cái này cũng ngay thẳng quá mức a. Mà lại, ta làm sao không biết Vũ ngươi như thế tự luyến? Đến nỗi Nhật Nguyệt Thiên Xu đại ngôn hợp hổ lão những thứ này bức cách cao đến quá đáng danh tự. Không cần phải nói, xem xét chính là khế phong cách. Mà như là tên là chiếc khấu đan, Phương Đông viết chiếc khấu, đến gió viết tuấn dạng này văn tự, điều này không nghi ngờ chút nào là Đồ Sơn thần nữ nữ tiểu tác phong, nguyên năm đó viết bộ phận nhưng không có giống như vậy là câu thơ bài bố văn tự. Bình thường đều là, nào đó nơi nào đó có nào đó ngọn núi nào đó, sinh ra đồ vật gì, có cái gì dã thú. Hình dạng thế nào, nguy hiểm không nguy hiểm, có thể ăn được hay không, ăn thế nào. Tóm lại, cái này một bộ phận Sơn Hải Kinh cùng Nguyên là nửa điểm quan hệ đều không có. Vệ Uyên hoàn toàn có thể vỗ bộ ngực cam đoan điểm này, thậm chí có thể trực tiếp xác nhận tuyệt sẽ không có hắn đánh rơi một ít ký ức, kỳ thật hắn cũng từng tới qua khả năng, muốn nói là cái gì, đó chính là cái này trọn vẹn bốn bộ Đại Hoang Kinh bên trong, mà ngay cả một cái ăn chi như thế nào đều không có. Là, thiên thần ghi chép không ít, dù sao Vũ ưa thích đánh nhau. Đặc thú núi cùng biển ghi chép không ít, dù sao có khế tại. Thậm chí rất nhiều đặc sản, như là di ngọc, ba thanh điểu, ba truy, xem thịt, cam hoa, cam những bảo vật này, tên thuốc, là nữ tiểu ghi chép, cũng không thành vấn đề. Nàng ưa thích những thứ này. Nhưng là, ăn đây này, a, cái này trọn vẹn có thể cùng Sơn Hải so sánh bao la thổ địa, vô số kỳ chân dị thú, kết quả núi kinh năm quyển, biển kinh tám quyển, cái này Đại Hoàng Kinh liền biết bốn quyển. Các ngươi là thế nào đem 13 quyển nội dung áp xúc đến bốn quyển bên trong, những cái kia núi, nước, liền ghi chép cái danh tự liền không có rồi. Nhật Nguyệt Thiên Xu trên núi có cái gì hung thú? Vũ chỗ tích núi đá có quả gì? Cái kia ba thanh điểu mùi vị gì, xem thịt ăn sẽ như thế nào? Ba truy lại làm như thế nào nấu ăn? Thế mà một chữ đều không có biết. Vũ a, ta đối với ngươi rất thất vọng. Đương nhiên Vệ Uyên cũng đại khái có thể hiểu được đây là tại sao, đại khái là hắn tạ thế về sau, Vũ Vương chủ nghệ hắc ám mức độ, cuối cùng để tổ ba người ăn ý lẩn tránh ẩm thực điểm này, làm ngươi không thể không tại một đống màu đen thành than vật cùng gió tây bắc bên trong chọn một thời điểm. Có lý trí người đều chọn đem đưa ra vấn đề này người đánh ra nao tích máu, sau đó đi ăn quả. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn xem cái này đại hoang thiên địa, hành đầu ở cái này một tòa thành trì con đường bên trên, tận mắt thấy những thứ này tha hương nơi đất khách quê người phong thổ, nếu như không phải nói điện thoại di động nhanh không có điện, hắn thật muốn thật tốt chụp một chút ảnh chụp cho giác nhìn xem. Chủ yếu cũng là trước đó không có học qua vô chi kỳ khai thác nạp điện thuật. Vệ Uyên không có cách nào dùng lôi pháp sạc điện cho điện thoại di động. Hắn sợ một cái nắm giữ không tốt, trực tiếp đưa di động cho biến thành C4 bom. Điện thoại di động không phải vấn đề gì. Trọng điểm là nơi này cũng không có lưới, những cái kia chân quý hắc lịch sử tư liệu cho nổ, tổn thất liền lớn. Cái kia thế nhưng là thiên thần lục ngô hắc lịch sử, nhưng là muốn làm bảo vật gia truyền. Hắn nhất định muốn phục chế cái 10 phần, nơi này chôn một phần, nơi đó chôn một phần, lại cho nữ tiểu đưa một phần. Đang vừa nghĩ một bên khắp nơi nhìn xem, cũng coi là tìm kiếm chút có tin tức liên quan tới cô lôn, Vệ Uyên bên tai đột nhiên truyền đến một hồi trò chuyện thanh âm ngươi nói là thật, vị kia theo lão gia tử muốn được thọ đàn rồi. Đúng vậy a, cái này còn có giả, các nơi nhân tộc quốc gia cũng đều nói. Sự tình tin tức truyền đi rất rộng. Đúng vậy a. Dù sao, cái kia thế nhưng là nhân tộc truyền kỳ, theo như truyền thuyết cùng Vũ Vương đều có quan hệ. Vũ. Vệ Uyên bước chân có chút dừng lại. Chương 511. Phản đồ. Chương 511, phản đồ. Khó được nghe được có người ở thời đại này còn tại đàm luận Vũ cố sự. Vệ Uyên chuyển thân đi hướng đàm luận những chuyện này phương hướng, hắn cũng không rõ ràng, đến cùng bản thân là muốn nghe nhiều nghe Vũ cố sự, hay là nói, đáy lòng có chút hiếu kỳ, tại bản thân rời đi 5 tháng bên trong, bọn hắn lại kinh lịch thế nào mạo hiểm, gặp người thế nào, gặp gỡ bất ngờ tình tiết ra sao. Cho dù là những thứ này cố sự đã sớm biến thành đi qua, hắn còn là cảm thấy rất hứng thú, cũng rất muốn đi tìm hiểu một chút. Bên kia trao đổi người, đại khái là người, chí ít nhìn qua là người. 6 người quay chung quanh tại cái này thành trì trong tử quán, năm đó Hiên Viên Hoàng đế thần tử Đỗ Khang chỉnh ra rượu loại vật này về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc chinh phục toàn bộ Sơn Hải cùng Đại Hoang, cho nên cho dù là xa cách nhân gian mấy ngàn năm Đại Hoang thành trì, như cũ có tiểu quán loại vật này tồn tại. Một nhóm mấy người, ước chừng là tại Đại Hoang khác biệt thành trì nước bạn nổ độ bên trong vừa đi vừa về làm chút du thương mua bán, đem khác biệt linh địa bảo địa bên trong sinh ra tài liệu, vận chuyển đến còn lại thành trì, kiếm được một cái vất vả tiền. Trăm năm bên trong làm chút linh tài linh bảo, tại qua núi qua nước thời điểm, còn phải cho cường giả bảy đồ cúng phụng. Quanh năm suốt tháng, đến trong tay mình có thể có ba thành mỏ gì xem như không sai. Liên cái này cũng đã là rất khó được người bình thường muốn làm việc này, còn không có cái cửa này đường. Bất quá cho tới nay sống được mệt mỏi, giờ phút này uống rượu, khó được thừa dịp men say tùy ý nói có chút lớn lời nói, một tên nam tử trong đó ở rượu, nói, cũng thế, theo nhà bị kia, cái kia cũng xem như đại hoang nhân tộc dịt cao vọng trọng trưởng lão. Cái này Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh bên trong cũng viết, vũ sinh đều nước sinh dịch hái sinh tu cách đài giết sức người, đế vũ độc trì, lặn vì đó nước, là này lông dân. Ý là Vũ Vương con cháu đem sức người giết, Vũ Vương trong lòng không đành lòng, liền vụng trộm giúp đỡ sức người con cháu thành lập quốc gia. Nói đến Vũ Vương cũng có lỗi với sức người con cháu. Bất quá dù sao người không phải Vũ Vương giết, Vũ Vương có thể âm thầm chiếu cố hỗ trợ hậu duệ của hắn, cũng đã là lòng dạ nhân thiện a. Vệ Uyên ngơ ngẩn. Vũ Vương con cháu? Đợi chút nữa. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải chỉ có nữ kiều một cái thê tử cùng mở một đứa con trai sao? Nữ kiều lại sinh một cái. Còn là nói, hắn lại tìm một cái. Vệ Uyên trầm tư, ý nghĩ này tại trong đầu hắn mới xuất hiện liền bị nghiền chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liền hắn, khế cùng nữ tiểu biết liên thủ đem hắn hành hung một trận. ở trong đó chỉ sợ là có cái gì ẩn tình. Sinh, nơi này sinh hẳn không phải là sinh ra ý tứ, là hóa sinh sao? Đang lúc Vệ Uyên trầm tư thời điểm, một bên trong tiểu lâu lại đột nhiên truyền đến khinh thường tiếng cười to ầm, một tên tóc có chút rối bời nam tử chỉ lo ở nơi nào cười nhạo không thôi, nói, tùy tiện nghe vài câu không biết từ nơi nào truyền tới lời đồn, ngay ở chỗ này nói lung tung. Mấy người kia nghe được thanh âm, nguyên bản còn không phục lắm, quay đầu nhìn thấy y phục kia rối bời, một thân mùi rượu nam tử, trên mặt đều lộ ra một cỗ thần sắc cổ quái, rời đi ánh mắt, nguyên lai là hắn à. Lại là hắn. Tính một cái, đi thôi, suối quậy. Nam tử kia cũng là không quan tâm, chỉ là hề bại nằm ở nơi đó phơi nắng. Vệ Uyên từ người bên ngoài trong miệng nghe được, nam tử này tựa hồ là cái thằng vô lại, tại cái này trong lầu nợ thật lớn một bút nợ, thiên thiên địa ở đây ăn nhờ ở đậu, nhất là trong miệng còn luôn yêu thích lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói chút mê sảng, cũng không biết tiểu lâu lão bản tại sao không đem hắn đuổi ra ngoài. Đoán chừng là cho nhân vật thiết lập kế. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đi đến nam tử kia ở trên mặt bàn, trực tiếp ngồi ở phía trước. Vị tiên sinh này, tóc rối bời một mảnh nam tử vẻ bại ngẩng đầu, bất quá vẫn là không có cái gì tính chất. Vệ Uyên đem một bình rượu lầu bên trong rượu nhẹ nhàng để lên bàn. Kéo ra phía trên băng phong trận pháp, mùi rượu, nhất là lấy hàn khí kích phát ra mùi rượu, càng gia tăng mấy phần lăng liệt, cửa vào băng lãnh dày đặc, Vệ Uyên bản thân mặc dù không có gì tiền, nhưng là chỉ bằng cho hắn mượn thực lực bây giờ, cùng nhau đi tới đi săn một chút hung thú, ngược lại cũng không sợ không có tiền. Lúc trước còn tựa hồ nửa chết nửa sống nam tử một cái liền có rồi tinh thần. Vươn tay nâng cốc cầm ở trong tay, ngửa cổ liền miệng lớn rót rượu. Vệ Uyên chào hỏi tiểu quán này, người lại hướng nơi này đưa rượu lên, liên tiếp đem tiểu lâu này rượu ngon đều lên một mấy lần, nam tử kia mới cuối cùng uống đến thỏa mãn, ngửa cổ phun ra một ngụm tử khí, Vệ Uyên hỏi: "Trước sinh ngươi mới vừa lời nói bên trong đến xem, ngươi đối với lông dân quốc người, còn có vũ sự tình, tựa hồ có không đồng dạng cách nhìn." Tóc rối bời nam tử liếc Vệ Uyên một cái, lười biếng nói: "Khách nhân đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ta đây, ở đây làm thuyết thư, đi khắp nơi, cũng nghe nói không ít tin tức ngầm. Không biết thật, cũng không biết giả, ngươi đây liền tạm thời nghe một chút, coi như giải buồn mà." "Bất quá, muốn ta nói à, liền mới vừa những người kia, bọn hắn đối với Sơn Hải Kinh bên trong một đoạn này lời nói, bản thân giải đọc chính là sai, liền Vũ Vương lưu truyền tới nay tính cách, dũng mãnh vô song, cái kia cũng không phải biết âm thầm làm loại chuyện này người, huống chi, Vũ Vương qua đời thời điểm con trai của hắn mở cũng còn không có triệt để lớn lên. Còn Vũ sinh đều nước sinh dịch hái sinh tu cách đài giết sức người. Căn bản không có khả năng, từ tuổi bên trên cũng không khớp. Như vậy cái này chữ lạ, chỉ có thể đại biểu cho ý tứ gì khác." Tự xưng người kể chuyện nam tử uống một hớp rượu, lời ít mà ý nhiều nói, "Hóa sinh, đều nước, dịch hái, tu cách này, đều là Vũ Vương hóa thân, mà sức người lại chính là Vũ Vương giết chết, về phần tại sao cuối cùng thế mà lại âm thầm viện trợ sức người con cháu đồng bọn, thành lập quốc gia, lưu lại đế vũ độc trì, lặn vì đó nước ghi chép, à, ngươi có biết ai mới có thể làm ra chuyện như vậy?" Nam tử đấy mắt hiện lên một tia cảm thán, nói, "Theo ta được đến tư liệu lịch sử, là nữ tiểu a, bởi vì sức người là đồ sơ bộ, hoặc là nói năm đó nhân tộc phản đồ. Năm đó nhân tộc phân liệt sơn hải, lại cùng quần tinh rằng co, khế trực tiếp chủ trì đại trận, cưỡng ép che lấp thiên cơ cùng chư thần đối đầu. Sách, thời điểm đó phong quang a, chỉ là theo văn chữ bên trên đều có thể cảm giác được rồi. Không đi đón chịu thiên địa cùng chư thần tán thành, nhân tộc đường đường chính chính hành tẩu tại sơn hải cùng sao trời phía dưới, thật sự là gọi người nhiệt huyết sôi trào anh hùng sự tích. Đáng tiếc, lấy người đối đầu thần, vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù là có thời đại kia những anh hùng tại, có thể chuyện này bản thân khả năng thành công tính, cũng không thể so vớt trăng trong giếng muốn mạnh bao nhiêu. Cuối cùng, vì nhân tộc tương lai không cần khuất phục vì lệ tại thần linh trưởng không phía dưới, Vũ Vương bọn hắn lựa chọn làm liều một phen, bọn hắn cũng cơ hội liền muốn thành công, nếu như không có cái kia âm thầm bọn ra đồ sơn bộ tộc, hướng tinh thần mật báo phản đồ. Cuối cùng, cái kia hai tên phản đồ bên trong, Vũ Vương tự mình chu sát sức người, đối với một cái khác, lại không có thể xuống tay được gắt. Sau đó, Vũ Vương mang theo bị phản vệ thân thể cùng Đại Hoang Thiên Đế quyết chiến tại Đại Hoang Chi Giã, cuối cùng chiến tử, mà khế bị quần tinh lưu truyền phản vệ, hai mắt mù, nằm tại trên giường, không thể động đậy, ngay lúc đó đồ sơn cùng nhân tộc, là từ nữ tiểu tiếp tục chống đỡ, cùng đế tuấn đàm phán, đòi lại kiếm gãy. Tại chư thần tầm đó không ngừng chu toàn, mà đối mặt với tại Đại Hoang chư thần dưới trướng kẻ phản địch, Đồ Sơn thần nữ cũng không có như cùng trước kia giữ dằn giải quyết, mà là lựa chọn lôi kéo, nàng đem tên kia phản đồ đưa đến Đại Hoang, lưu lại rất nhiều bảo vật, thậm chí thay hắn kiến quốc, dạng này hiểu chuyện nghe lời thái độ tự nhiên là để Đại Hoang chư thần rất là hài lòng. Mà tại chư thần thư giãn thời điểm, vị này thần nữ lại lấy một phần trọng lễ đưa lên. Từ giao hảo chư thần đưa đi Đại Hoang, khí thế mười phần, thậm chí là lấy lúc ấy Đồ Sơn bộ trí bảo chứa đựng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chư thần đại hỉ, có thể mở ra thời điểm, đã thấy đến bên trong không có vật gì. Nay vừa đến vừa đi, ngược lại là tranh thủ ra vốn không khả năng thời gian. Cuối cùng, Vũ Vương cùng khế bố trí xong, nhân tộc thành công phân liệt sơn hải rời khỏi Đại Hoang. Chỉ là a, đáng tiếc. Cái kia một thân mùi rượu nam tử chuyển khẩu nói nhỏ, cảm khái nói, ta từng nghe nói qua đi qua truyền thuyết. Nữ tiểu, khế, vũ, còn có một người khác. Bọn hắn đã từng xông xáo qua sơn hải các nơi nơi hẻo lánh, đã từng được chứng kiến viễn cổ di tích, đã từng sinh tử sóng bay. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút năm đó tối hậu ban đầu, Vũ Vương vì lý tưởng chiến tử, chỉ để lại kết thúc nước rồi ảnh, muốn đem trời bên trên quần tình kéo vào nhân gian khế hai mắt mù, tinh thần tăng dã, cơ hồ sụp đổ, mà truyền thuyết một người khác, nhưng cũng biến mất không còn tâm tích. Đáng tiếc rồi, đáng tiếc rồi. Như thế thời điểm, cũng chỉ có thể từ một mình nàng tiếp tục chống đỡ. đi qua thở thiếu thời đợi sảng khoái đến mức nào cùng tiêu sái, lúc này liền có bao nhiêu cô độc đi. Người kể chuyện trước người tóc trắng kiếm giả trầm mặc hồi lâu, nói khẽ:
"Đúng vậy a." Toàn thân mùi rượu nam tử cười nói: "Lúc kia, trên trời nhật nguyệt cùng nhau hiện lên, 12 nguyên thần, thường hy hi hòa, thậm chí những cái kia đại hoàng các thần linh cùng nhau xuất hiện, thập nhật hành không thịnh cảnh không có khả năng lại xuất hiện, nhưng là từng vòng sao trời, còn có 12 vầng trăng sáng cùng nhau lơ lửng giữa không trung, vẫn như cũng là có thể làm cho lòng người đáy run lên hình ảnh." Đứt gãy rồi ảnh kiếm bị bỏ xuống đến thời điểm, toàn bộ nhân tộc sĩ khí đều sụp đổ. Chúng ta không tại thời đại kia, cho nên khả năng không thể nào hiểu được vũ đối với người của thời đại kia loại đại biểu cho cái gì, chỉ là biết, các chiến sĩ bi thống đến cản kiếm đều không thể nâng lên, toàn bộ bộ tộc bao phủ một trận đau thương, nhất là chư thần xuất hiện, trong nháy mắt đó tuyệt vọng đã đến cực hạn, tất cả mọi người kính yêu lấy thời điểm đó vương giả, cho nên trong lòng đều cực kỳ thống khổ. Quân tinh vạn tượng chỉnh tề áp trận, cựu đỉnh trấn thủ nhân gian, cũng chỉ có nàng áo trắng màu trắng bọc ra khỏi thành đi. Cũng là không phải nói những người còn lại không được, thực tế là lúc kia, chỉ có nàng có thể ứng phó dạng này thế cục, ta nghĩ, năm đó ba người kia phàm là còn có một cái có thể đứng ở sau lưng nàng, cũng là tốt, chí ít không đến mức để nàng một mình tiếp nhận. Chí ít, năm đó tuổi nhỏ sáng tỏ, cũng tiêu căng đến cực điểm đổ sơn thần nữ. Không đến mức đối với một giới phản đồ cùng đại hoang chư thần cúi đầu. Tóc trắng kiếm giả im lặng. Trung quanh cũng có khách uống rượu, nghe hắn nói làm như có thật, nhịn không được cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, Vũ Vương thực lực cường đại như vậy. Tại sao không có đem phản đồ toàn bộ giết chết, còn để lại một cái? Ngươi có phải hay không còn muốn nói, tên phản đồ này, chính là theo nhà vị kia. Cái kia thuyết thư nam tử cười ha ha, nói, cái này sao, ai biết được. Ta nhưng không có nói, bia đá kia bên trên cũng không có ghi chép những thứ này, cũng chỉ là hiếu kỳ, một cái bình thường nhân tộc, vì sao lại lấy được lớn hoang thiên đế đế tuấn ban thưởng bảo dược, một mực sống đến bây giờ. Đến nỗi Vũ Vương tại sao không có đuổi tận giết tuyệt, vừa đến, phản đồ thời điểm chạy trốn, tin tức đã truyền ra ngoài, giết nhiều một cái, thiếu giết một cái, không có ý nghĩa gì. Thứ hai, cũng là nghe nói, tên phản đồ này, để hắn nghĩ tới một người bạn. Cho nên, cho dù là dũng mãnh cường đại như Vũ Vương, cũng cuối cùng không thể ra tay. Có người nói, vậy cái này phản đồ cũng chính là như lời ngươi nói theo ra lão thân phận của tổ, tại năm đó nhất định rất cao à. Là cái gì quý tộc, hoặc là nói thiên thần huyết duệ sao? Đều không phải. Ngươi kể chuyện uống một hớp rượu, đắc, đến nỗi thân phận, rất kỳ quái. Nghe nói, tên phản đồ này, từng là đệ tử của một cái cố tượng. Chương 512. Vật trang sức cùng vật trang sức vui gặp lại chương 512. Vật trang sức cùng vật trang sức vui gặp lại đồ đệ của cố tượng. Một đám khách uống rượu cười lớn nói ra, cái này sao có thể? Ta nói một chút sách, vị kia tốt xấu hiện tại cũng là một nước chi chủ, tuy nói là dựa vào thiên thần ban thưởng bảo dược, có thể hoặc nhiều hoặc ít sống mấy ngàn năm thời gian, ngươi lại còn nói hắn là cái đồ đệ của cố tượng, không khỏi cũng quá đáng một chút à. Cái kia say khước nam tử buông tay cười một tiếng, lười nhắc nói, dù sao hắn tại đại hoang phía bắc, chúng ta nơi này là đại hoang phía tây, cách xa như vậy, hắn có bản lĩnh đến cắn ta à. Đám người cười ha hả. Vệ Uyên uống một hớp rượu, cửa vào mắt lạnh, ngữ khí bình tĩnh. Vị kia theo lão gia tử, tên gọi là gì? Nam tử say khước nhìn hắn một cái, tên là Theo Nhật Nguyệt. Theo Nhật Nguyệt. Tóc trắng kiếm giả nói nhỏ. Trong trí nhớ, Đồ Sơn bộ tộc ánh nắng vĩnh viễn ấm áp, phơi người mệt mỏi. Chỉ là có lúc trí nhớ kia bên trong cũng không hoàn toàn là mỹ hảo. Tại Đồ Sơn cuối cùng thời gian, bị khốn trụ manh thu tránh ra khỏi phong ấn, bát thú sừng sắc nhọn hướng phía trước phóng đi, mà tại phía trước nhất là lao thợ thủ công học đồ, cùng một cái mới 6 tuổi lớn hài tử, cẩn thận dè dặt, được bảo hộ cả đời thợ thủ công giống giận sông đi lên, ngăn ở học đồ cùng đứa bé kia trước đó. Ngươi họ Theo, đã muốn học tay nghề, như vậy ta cho ngươi lấy cái danh tự. Dù sao là muốn làm cố tượng, liền gọi Theo đá tốt rồi. Vì cho vị kia tuổi nhỏ thiên nữ lấy một cái dễ nghe danh tự, cơ hồ muốn đem ra đầu cào phá gốm tượng lúc ấy liền cho học đồ lấy như thế cái đơn giản danh tự, sự thật chứng minh hắn một đời kia trí tuệ cùng tế bào não cơ hồ toàn bộ đều dùng tại cho thiếu nữ danh tự bên trên, bản thân học đồ danh tự liền mập mờ nhiều. Nhưng là dù vậy, nên truyền thụ cho đồ vật như cũ không có một chút kéo xuống. Dù sao, lúc kia hắn đã tuổi già, bảo dược cùng pháp thuật có thể chữa trị thân thể vết thương, lại không cách nào vớt lên hồn phách giàn mua. Tuổi thọ ngắn ngủi người, đều tưởng muốn đem bản thân cả đời sở học truyền thụ cho đời sau. Theo Nhật Nguyệt, như là phàm nhân tảng đá, đã không đủ để xứng đôi giá tâm của ngươi, cho nên ngươi liền dành tự cũng vứt bỏ sao? Hay là nói, theo Nhật Nguyệt ý tứ, là y theo Nhật Nguyệt chư thần phân phó làm việc. Vệ Uyên im lặng nói nhỏ. Cái kia say khước nam tử nói, bất quá danh tự lại thế nào cũng không dùng. Dù sao bản thân là cái phàm nhân, cho dù là thời gian lâu như vậy bên trong không ngừng mà nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài tuổi thọ, cũng đến cực hạn. Tây Côn Luân có 3 thanh điểu, Đại Hoàng Cung có 3 cái năm vệ dạ tổ, Loan điểu, chim vượng, hoàng chim, hắn ăn bất quá là năm vệ dạ tổ bảo vệ thảo dược mà thôi, miễn cưỡng sống chui nổi ở thế gian. Xem chừng không có mấy ngày cũng liền đáng chết. Bất quá, cái này mấy ngàn năm nay hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng coi là vui chết mất. Tóc trắng kiếm giả im lặng uống rượu. Trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy cái kia lôi thôi lết thiết nam nhân đã say đi. Vệ Uyên vươn tay đem đại hoang tiền để lên bàn, sau đó im lặng rời đi. Cái này một tòa bạch thị chi quốc tại đại hoang phía tây, mà theo Nhật Nguyệt vị trí lông dân quốc tại đại hoang phương bắc, cùng thao thiết ước chiến tại sau 10 ngày, hắn đến tại này 10 ngày bên trong đem sự tình giải quyết hết, sau đó trở về nhân gian cùng thao thiết một trận chiến. Thế nhưng là, muốn đi làm cái gì đâu? Tóc trắng kiếm giả rời đi về sau, lúc đầu say khướt đổ vào trên mặt bàn người kể chuyện mở mắt ra, như có điều suy nghĩ, sau đó đem trên mặt bàn từng mai đồng tiền lớn đều nhặt lên đến, đặt ở ống tay áo bên trong,
đem trên mặt bàn ly rượu bên trong tàn rượu đều đổ đã đến một cái túi rượu bên trong, một giọt không bỏ qua. Lúc này mới chậm rãi đi xuống lầu. Vệ Uyên phân rõ phương hướng, liền hướng Đại Hoang phương bắc bước đi. Hắn phải nắm chắc thời gian. Đại Hoang địa vực bao la đến cực điểm, có thể cùng núi Côn Lôn biển so sánh. Trọng điểm là, hắn ở đây không có cách nào bay lên không ngự phòng, cũng không phải nói làm không được, mà cái này Đại Hoang cùng bị phân liệt sơn hải khác biệt, nơi này là hoàn chỉnh, ai cũng không biết ven đường trên núi dòng sông bên trong có thể hay không ẩn giấu đi một ít tinh khí nóng nảy thiên thần. Mà cái này vài thiên thần làm không tốt cùng hắn có trình độ nào đó nghiệt duyên. Tỷ như, bị Vũ đánh qua, bị Vũ đánh qua, bị Vũ đánh qua cái chủng loại kia. Thú hổ, Đại Hoang phía tây. 12 nguyên thần cha, chấp trưởng mặt trời mặt trăng và ngôi sao chuyến đi lần thiên thần e tiếng thê, ngay ở chỗ này. Đế Tuấn Thê Tử Thường Hy, năm đó mang theo 12 vòng trăng tròn bức bách nhân tộc thiên thần cũng tại phương tây. Cùng Côn Lôn khác biệt, nơi này cơ hồ khắp nơi trên đất cửu địch. Vệ Uyên trầm tư. Không đúng, thật giống Côn Lôn bên kia mà cũng không kém quá nhiều. Nào đó sơn hải giới tác giả lọt vào trong trầm tư, luôn cảm thấy Côn Lôn bên kia hung thú cũng đặc biệt địa nhiệt tình. Cuối cùng đến có kết luận, mặc kệ như vậy, đều là vũ sai. Vệ Uyên mới cất bước một đoạn thời gian, liền phát hiện bên đường có người ngồi tại trên tảng đá, uống rượu hát vang, tiêu sái tùy tiện, tương đương có cao nhân phong phạm, chính là người kể chuyện kia. Say khướt người kể chuyện nhìn thấy tóc trắng kiếm giả tới, có chút ngửa ra sau, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bên trong thế ngoại cao nhân khí độ. Ngửa cổ uống rượu, cười to nói, biết trước sau tương lai, tính thiên hạ thường sinh. Đời đời vạn tuế tên, ký thác ly trong trản. Thống quái a, ha ha ha. Phen này diễn xuất, tiêu sái không gì sánh được, một thân mùi rượu người kể chuyện trong lòng tự đắc. Liền cái này khí độ, khí chất này, gia hỏa này còn không bị trấn trụ. Thế nhưng là đợi đã lâu không thấy có người nói chuyện, người kể chuyện tư thế đều bày có chút cổ chua, quay đầu đi nhìn sang, sau đó toàn bộ ngốc trở lại. Tiếng nói im bặt mà dừng. Phía trước cái gì cũng không có. Bên kia tóc trắng kiếm giả vội vàng, con mắt đều không nhìn bản thân một cái liền chạy xa. Lưu lại người kể chuyện tại trong phong trần lộn xộn. Không phải. Chạy rồi. Liền chạy rồi. Đợi chút nữa, cái này không đúng. Ngươi không theo quy củ đến A. Vệ Uyên đi xa, cao mày, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Người kể chuyện này có vấn đề. Thứ hắn biết, nhiều lắm. Hiện tại lại tại phía trước cố ý chờ lấy hắn. Có kỳ quặc. Nơi này dù sao cũng là đại hoang, cẩn thận mới là tốt. Đang nghĩ đến. Phía trước lại gặp cái kia say khướt người kể chuyện, Vệ Uyên mặt không đổi sắc trực tiếp xem nhẹ không nhìn, tốc độ so trước kia còn muốn càng nhanh, nhưng cũng là kỳ quỷ, một mặt nhiều lần, Vệ Uyên đều có thể ở phía trước chính mình ven đường mà nhìn thấy cái này nghèo túng say rượu nam tử. Sau đó mỗi lần đều nhìn như không thấy. Cuối cùng nam tử kia cuối cùng nhịn không được, trực tiếp cản đường, nói, dừng lại cho ta. Ngươi liền không hiếu kỳ. Vệ Uyên quay đầu nhìn say khướt nam tử áo xanh. Vệ Uyên trầm ngâm 3 giây đồng hồ. Sau đó móc ra mấy cái đồng tiền lớn để dưới đất, chỉ những thứ này, cầm đi uống rượu đi. Người kể chuyện, người coi ta là gì? Đến ăn xin sao? Nam tử áo xanh cả giận nói, sau đó ngồi xổm xuống đem đại hoang đồng tiền thu lại, nhét vào ống tay áo bên trong, nhìn xem phía trước tóc trắng kiếm giả đấy mắt bình tĩnh, không có cái gì gợn sóng, cuối cùng tựa hồ ảo não thở dài, không thể làm gì nói, ta là nhận ủy thác của người, đến đây chỉ điểm các ngươi những thứ này tham dự thí luyện người. Rồi ra ngón tay chỉ Vệ Uyên bàn tay, nói, ngươi cái kia bên trong hẳn là có cái lạc cấn a. Trên mu bàn tay, một tòa môn, tòa kia môn liền đại biểu cho ngươi có thể ở đây đợi bao lâu. Đại hoang cùng núi Côn Lôn biển cách rất xa. Tùy tiện không thể tới, khai minh thú đưa ngươi đưa tới nơi này, Côn Lôn Nam Nguyên có 9 tòa thiên môn, cái này cũng liền đại biểu cho ngươi chỉ có 9 ngày thời gian, trong vòng 9 ngày ngươi muốn xong thành Côn Luân thí luyện, bằng không mà nói, liền chỉ có thể thất bại, bị cái này in dấu lên vết tích chuyển về nhân gian. Nam tử áo xanh nói ra ở trong đó ngậm ngùi. Thanh em dừng một chút, đang chờ Vệ Uyên hỏi thăm chính mình. Đã thấy tóc trắng kiếm giả thoáng chút đăm chiêu, sau đó gật gật đầu, nói, "Đa tạ." Tựa hồ ý định xoay người rời đi, say khướt người kể chuyện đội vàng đưa tay giữ chặt hắn, lắp bắp nói, "Đợi chút nữa." Ngươi không có ý định hỏi một chút ta làm sao thông qua Côn Lôn thí luyện sao? Ngươi liền không có ý định hỏi một chút Côn Lôn thí luyện nội dung là cái gì? Vệ Uyên hồi đáp, không cần. 9 ngày thời gian, khả năng chưa đủ lớn đủ. Người kể chuyện ngây người, lại chết sống muốn lôi kéo Vệ Uyên không chịu để hắn đi, nói, đợi chút nữa, ngươi đi nhìn thử một chút ta. Hắn thực tế là không hiểu người trước mắt lựa chọn, nếu không phải trước đó đã từng cùng Khai Minh thú từng có ước định, muốn dẫn đạo mỗi một lần Côn Lôn thí luyện người đi cái kia địa phương, hắn mới lười nhắc quản chuyện này, huống hồ qua nhiều năm như vậy. Đây cũng là lần thứ nhất hoàn toàn thật không có ý định đi thí luyện người. Vậy ngươi đến Đại Hoang là làm gì? Đến du lịch một chút, ăn một bữa cơm sao? Tóc rối bởi nam nhân đau đầu không thôi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, tốt tốt tốt, ta cho ngươi biết nội dung, nói cho ngươi nội dung còn không được sao? Năm đó Đại Hoang cùng Côn Lôn lẫn nhau tầm đó tranh đấu, Côn Lôn chiếm cứ hướng đầu gió, cho nên, kỳ thật tại cái này Đại Hoang chỗ sâu nhất, Nhật Nguyệt chỗ vào phong tự ngọc môn phía tây, còn có một ngọn núi. Ngọn núi kia liền trực tiếp gọi là Vương Mẫu Chi Sơn. Tây Vương Mẫu người hầu, ba thanh điểu ngay tại cái này một ngọn núi phụ cận. Nó dưới càng có hiên viên chi đài. Ngươi chỉ cần đến Vương Mẫu Chi Sơn, từ ba thanh điểu nơi đó được một cây cung, sau đó leo lên hiên viên chi đài, về phía tây mà bắn, liền có thể thông qua thí luyện, ngươi liền đi với ta một chuyến tốt ta đều như thế thẳng thắn, 9 ngày thời gian rất khẩn trương. Vệ Uyên cũng là lần đầu tiên biết, Tây Vương Mẫu thế mà ở đây đều định ra một ngọn núi. Nơi này thế nhưng là đại hoang địa giới. Bất quá, bởi vậy có thể nhìn ra được, năm đó Côn Lôn cùng đại hoang quan hệ trong đó là có bao nhiêu kém. Người trước mắt này nói đến đơn giản như vậy, bất quá thí luyện độ khó khẳng định rất khó. Nếu là lúc trước, hắn đại khái sẽ đi, nhưng là bây giờ lại không có cái kia tâm tư, trầm ngâm phía dưới, nhìn về phía bên cạnh nam tử, nói, theo Nhật Nguyệt còn có bao nhiêu tuổi thọ có thể sống? Hắn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đại khái không nhiều, không chừng 3 năm ngày, có lẽ hơn 10 ngày, cũng có lẽ còn có 1-2 tháng. Bởi vì chỉ còn lại cái kia một sợi tơ nhện, khả năng có thể chống đỡ thật lâu, cũng có thể là nhắm mắt lại liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tốt rồi, ngươi hỏi vấn đề ta cũng trả lời, ngươi đến đi với ta một chuyến. Vệ Uyên thở dài, ta còn có chuyện, vị tiên sinh này, ta cũng đem tiền cho ngươi, ngươi có thể tự lấy đi uống rượu làm vui, không cần thiết quấn lấy ta. Này làm sao có thể để quấn lấy ngươi? Say thức nam tử tay phải chết chết đè lại Vệ Uyên bà bay, nghiến răng nghiến lợi cười, chỉ là ta và ngươi rất hợp duyên. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đồng hành một đoạn thời gian, tỉ như nói, đi trước Hiên Viên Chi Đài nhìn xem. Vệ Uyên không thể làm gì, đang muốn tránh thoát người này bàn tay, thế nhưng là cái này một thân thể quái lực, trong lúc nhất thời thế mà cũng vô pháp tránh thoát, ẩn ẩn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại đột nhiên phát giác được không đúng, trước đó không có làm sao để ý, có thể khoảng cách gần nhìn lại. Gương mặt này, nếu như đem cái kia rối bời tóc cho thu thập một chút, trên mặt gốc râu cằm cạo đi, lại đột nhiên biến nhìn quen mắt. Nhất là cái này tựa hồ cái gì đều hiểu được người kể chuyện nổi lên khí lực thời điểm, loại kia cảm giác quen thuộc phát hiện càng ngày càng rõ ràng, mà tại Vệ Uyên phòng lên kiếm ý thời điểm, người kể chuyện kia cũng đột nhiên ngẩng đầu, gặp quỷ tự đắc nhìn về phía đằng trước tóc trắng kiếm giả. Hai người trong lúc nhất thời đều đình chỉ hoạt động, trên mặt biểu lộ hơi có ngưng kết. Người kể chuyện khẽ miệng co giật, cái này hồn phách khí cơ. Không phải đâu. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, gương mặt này, chẳng lẽ nói, là ngươi? Là ngươi? Người kể chuyện bạch 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 lui lại mấy bước. Sau đó thốt ra, ngươi là Vũ Vương bên người cái kia vật trang sức. Viết Côn Lôn tứ hải bát hoang quỷ thần hắc lịch sử cái kia gốm tự Uyên. Vệ Uyên kinh thán không thôi, ngươi là Hiên Viên bên người cái kia vật trang sức. Viết trọn vẹn hơn 10.000 cái quỷ thần hắc lịch sử bạch trạch. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Sơn Hải đại hoang, Côn Lôn 5 tháng, không biết có bao nhiêu thần quỷ hung thú. Mà nếu như nhất định phải tại hết thể hung thú cùng quỷ thần đấy lòng lựa chọn nhất làm người hoặc thần nghiến răng nghiến lợi bảng xếp hạng, như vậy cái khác đều có thể về sau thoáng, cái này bảng xếp hạng bảng một đại ca chỉ có thể tại hai cái danh tự bên trong đạn sinh ra. Hiên Viên hoàng đế trên đùi vật trang sức, chủ động tới cửa, cho Hiên Viên ghi chép trọn vẹn 11.000520 chồng quỷ thần hắc lịch sử, thuận tiện vẫn xứng tướng mạo sơ đồ, cùng đối phó phương pháp, sau đó tại nhân tộc ăn nhờ ở đậu bạch trạch. Nhân Vương Đế Vũ trên đùi vật trang sức, cho nhân tộc ghi chép núi trải qua 5 quyển, biển trải qua 8 quyển, cộng thêm Vũ Vương làm ra, nâng kỷ danh mà thành tiểu đại hoàng kinh 4 quyển, hết thảy 17 cuốn sơn hải kinh, không biết bao nhiêu hung thú quỷ thần hắc lịch sử thêm mỹ thực cách làm gốm tự Uyên. Mà làm vô số hung thú quỷ thần hận đến nghiến răng bảng một đại ca tranh cử hai vị mạnh mẽ nhân tuyển. Hôm nay ở đây gặp nhau, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nghĩ đến, những cái kia hận bọn hắn hận đến nghiến răng hung thú quỷ thần cũng đều vì chi mừng rỡ. A, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đại hoàng Tây Kinh, có đại trạch chi trưởng sơn, Bạch Thị Chi Quốc, Đầm Lầy Chi Sơn, Bạch Thị Chi Quốc, Bạch Trạch, nơi này là của ngươi địa phương. Bạch Trạch ho khan vài tiếng, nói, không có cách nào. Côn Lôn cùng trung thổ ta là không có cách nào nốc, Hiên Viên tên kia sau khi qua đời, huyền nữ lại. Tóm lại, cựu nhân quá nhiều, ta ở nơi đó, rất có thể sẽ biến thành thực đơn. Bất quá, ta ngược lại là nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng ngươi tại sao không có ý định đi Đài Hiên Viên. Ngươi muốn đi giải quyết nhân tộc phản đồ sự tình A. Bạch Trạch cười khổ thở dài, sớm biết, ta trước đó liền không nên miệng tiện đem sự tình nói ra. Ngươi là muốn đi Đại Hoang Bắc? Khổ quá. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Trạch thu về bàn tay, sau đó chuyển thân muốn đi. Mới đi mấy bước, một cái tay đặt tại trên vai của hắn. Bạch Trạch mặt không đổi sắc, nói: Có chuyện gì sao? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói: Bạch Trạch, thương vạn vật chi tình, ạ ca sủ kỳ vạn vật vẻ bề ngoài. Vừa vặn ta không lớn biết đường, ngươi không phải nói cùng ta rất hợp duyên sao? Bằng không một đường đi một chút. Bạch Trạch khoẹt miệng giật một cái, nói: Không nên nghĩ kéo ta xuống nước. Vệ Uyên yếu ớt nói: Là ngươi trước hết nghĩ muốn đem ta kéo xuống nước. Ngươi cùng Khai Minh Thú tuyệt đối ước định cái gì? Sẽ không là Bạch Trạch ngươi hắc lịch sử cũng bị Khai Minh Thú cho nhìn chằm chằm đi, cho nên không thể không làm dẫn đạo người đi Đài Hiên Viên sự tình. Bạch Trạch sắc mặt cứng đờ, sau đó cứng cổ nói, đúng thì thế nào? Tất cả mọi người là vật trang sức, hiện tại Hiên Viên cùng Đại Vũ đều không tại, ta dù sao cũng là thần thú chi thân, ngươi cái gốm tượng, ngươi còn nghĩ? Chanh một tiếng, Vệ Uyên trực tiếp từ trong tay áo móc ra một cái lưỡi búa lớn, giang giáp một cái đập xuống đất. Bạch Trạch thanh âm liền giống bị kẹp lấy cổ như vậy một cái dừng lại, cúi đầu xuống. Nhìn cái kia sáng loáng lưỡi búa lớn phim, lại nhìn một chút mặt không biểu tình tóc trắng gốm tượng, lại nhìn cái kia lưỡi búa lớn, xem như Hiên Viên hoàng đế bắp đuổi vật trang sức nào đó Bạch Trạch, thái dương kéo ra, là ảo giác à? Lưỡi búa này, làm sao như vậy nhìn quen mắt? Hình thiên phủ, hình thiên phủ, chỗ nào đến? Hình thiên tạo, ngươi có thể sử dụng, rất thuận tay. Bạch Trạch trầm mặc, sau đó cởi mở cười nói, ha ha, ha ha, ngươi là quan văn à, nói sớm đi, ta cảm thấy chúng ta đúng là rất hợp duyên. Bằng không, tiếp xuống cùng một chỗ đi. Ta có thể hỏi một cái sao? Ngươi là muốn đi Long Dân Quốc làm cái gì? Vệ Uyên suy nghĩ dừng một chút. Làm cái gì? Hắn nghĩ đến, trước mắt hiện ra là đã từng ngây thơ thiếu niên. Hắn trả lời, đi lấy về, ta đã từng đưa cho hắn đồ vật. Chương 513. Sơn Hải Cực Các Tổ hai người chương 513, Sơn Hải Cực Các Tổ hai người Vệ Uyên chậm rãi ghi chép, trong miệng nói nhỏ, Tây Bắc Hải bên ngoài, Xích Thủy Đông, có Dài Bắc Chân Chi Quốc, có Đại Trạch Chi Trường Sơn, có Bạch Thị Chi Quốc, có Năm Hái Chi Chim, có Quan, tên là Cổ Chim. Đây là Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh bên trong văn tự. Vệ Uyên một lần nữa đem nó khắc lục tại Đại Hoang Ngọc Thư phía trên. Thanh em dừng một chút, vươn tay nắm chặt một cái gậy chậm rãi chuyển động, tay phải tiếp tục ghi chép, bổ, vị dày thịt mềm, ngực bụng bị rớt. An khí huyết phun trào, tình nóng nảy, ra sức. Phía trước trên đống lửa, một cái năm vệ dạ tổ sớm cho lột sạch lông, chậm rãi nướng. Vệ Uyên dùng một cái kìm sắt con xuyên qua cái này năm vệ dạ tổ, chậm rãi xoay tròn, mùi thơm nước mũi. Bên cạnh Bạch Trạch giả vờ như không thèm để ý, có thể ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng qua tung bay. Nửa ngày trước, tại vệ người nào đó thân thiết hữu hảo quan văn quá trình sau khi trao đổi, Bạch Trạch đối với hai người kết bạn đồng hành kết luận này biểu đạt độ cao đồng ý liền cùng tán thành, đồng thời chủ động tự nguyện xem như vệ người nào đó hướng dẫn du lịch cùng hắn cùng đi Đại Hoang cánh Bắc, trên đường chỉ là thuận tiện đánh cái nhát tế, thu thập một cái cổ chim. Cái này một con chim mặc dù cũng là năm màu, nhưng là nhiều nhất gọi là năm màu gà. Cùng chim vượng, hoàng chim, loan điểu cái này ba cái hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, so ra mà nói còn là rất khó bắt, nhưng là không chịu nổi Vệ Uyên bên cạnh Bạch Trạch, thông hiểu văn bật, thiên hạ quỷ thần sự tình, tinh khí vì vật, du hồn vì biến người, toàn bộ đều tại kiến thức của hắn phạm vi bên trong, bắt một cái năm vệ dạ tổ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Một cái phụ trách bắt, một cái phụ trách làm. Hợp phách để Đại Hoang hung thú lệ rơi đầy mặt mức độ. Bạch Trạch cầm tới Vệ Uyên điểm đến một bộ phận cuồng chim chân, đối nó hương vị khen không dứt miệng, nói: "Không hổ là ngươi à. Ta cuối cùng là biết ngươi tại sao có thể bồi tiếp Vũ cùng Khế bọn hắn cùng một chỗ. Có tay người này, còn muốn cái gì à? Đổi thành năm đó Hiên Viên khẳng định cũng nguyện ý mang theo ngươi đi. Chính là hắn không chịu, mấy tên kia cũng sẽ không bỏ qua, chính là đem Hiên Viên đánh một trận, cũng phải muốn đem ngươi mang theo lên đường." Vệ Uyên nhíu mày, "Những tên kia?" Bạch Trạch nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Đúng vậy a, những tên kia, ngươi không biết sao?" Kỳ thật nói đến rất kỳ quái, nhưng phàm là nhân tộc anh hùng, tựa như là có cái gì kỳ quái lực hấp dẫn, bọn hắn nhất định sẽ hội tụ vào một chỗ, giống như là đao kiếm vĩnh viễn sẽ cùng máu và lửa có chỗ liên hệ. Niêu Đế có đại nghệ, Vũ có ngươi, Nữ Tiểu còn có Khế. Hiên Viên đương nhiên cũng có rồi, thường trước, gió về sau, Đại Hồng, Lực Mục, còn có cái kia tính xấu huyền nữ, đương nhiên, còn có ta, lúc ấy chúng ta cũng từng ở các nơi cùng một chỗ sống sáo, dù sao người của thời đại kia ở giữa, thế nhưng là càng thêm nguy hiểm. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ đám người kia, nhớ kỹ đám người kia làm sự tình. Bạch Trạch mỉm cười nói, thường trước, Chu Sát Quý Ngưu lôi thú lấy chế chống trận. Phong về sau, Phục Hy dòng dõi, đem Phục Hy tiên tiên bắt quái, diễn hóa hậu tiên kỳ môn 1.080 cục, lấy tên của hắn đặt tên, lại mở thái ớt thuật số, Đại Hồng, a đúng, tên kia lại gọi là Quỷ Du Khu, cùng Hiên Viên hợp lấy Hoàng Đế nội kinh định ra ngũ hành cùng kinh mạch luận. Còn có Lực Mục, ha ha, cái kia thế nhưng là cái mã phu, bất quá cũng là hắn sáng tạo ra chiến xa. Vì cái này ăn một miếng, hắn chính là đem ngươi cột vào trên chiến xa đều muốn lôi đi, Hiên Viên đều kéo không được hắn, ha ha. Bạch Trạch cười lên, cười trong chốc lát về sau, thanh âm hắn dừng một chút, nói khẽ, đáng tiếc, bọn hắn đều không tại. Bằng không, khẳng định thích ngươi làm đồ vật. Người đời sau, đại khái đều đã không còn nhớ kỹ tên của bọn hắn đi, chống trận, chiến xa, kỳ môn nội giáp, ngũ hành mạch lạc, những vật này còn có lưu truyền sao? Người đời sau, còn nhớ rõ những thứ này sao? Chuyện xưa của bọn hắn cùng truyền thuyết, cũng chỉ có ta như vậy gia hỏa còn nhớ a. Vệ Uyên, hắn vươn tay, đè lại một lần cảm khái bạn cũ, một lần đưa tay đi lấy thiêu cánh Bạch Trạch. Gia hỏa này, không hổ là tiếp cận kỳ lân hoặc là rồng một loại thần thú, khí lực lớn muốn chết. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, nói tới nói lui, đừng động thủ. Bạch Trạch mặt không đổi sắc nói, ta chỉ là hoài niệm bạn cũ a, bọn hắn không thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật, xem như hảo hữu, ta khẳng định phải thay thế bọn hắn nhiều nếm thử hương vị, thay thế người chết sống sót, đem bọn hắn cái kia một phần cũng tốt tốt ăn hết, đây chính là người còn sống chức trách. Vệ Uyên, hắn cuối cùng là biết, gia hỏa này năm đó là thế nào có thể chủ động tiến đến Hiên Viên trước mặt đi. Gia mặt này độ dày, tuyệt. Vệ Uyên yên lặng đem hình thiên phủ mang lên đi. Thế là Bạch Trạch rất giảng đạo lý mà lấy tay thu về. Cuối cùng Vệ Uyên không thể làm gì, đành phải lại phân một bộ phận cho Bạch Trạch. Bạch Trạch không có chút nào xem như thần thú tôn nghiêm cùng tự giác, không khách khí chút nào tiếp nhận. Vệ Uyên luôn cảm thấy gia hỏa này không hiểu sẽ cùng quỷ nước rất hợp duyên. Vệ Uyên đem hỏa dập tắt, thuận miệng nói, tâm sự xem đi, muốn từ Đại Hoang Tây nơi này đi Đại Hoang Bắc Long dân quốc, trên đường còn biết gặp được cái gì? Gặp được cái gì? Bạch Trạch nghĩ nghĩ, thở dài, đương nhiên là Đại Hoang thần hệ Thạch Di, hắn là Hê Minh thuộc hạ, tại Tây Bắc góc chấp trưởng Nhật Nguyệt dài ngắn, thực lực rất mạnh, tại Thạch Di trưởng khống Tây Bắc góc bên ngoài ngoại hải, có Bất Chu Sơn bị đụng đảo chết gãy xuống bộ phận, muốn khóa vực nơi này, tiến về Bắc vực, khẳng định sẽ gặp phải Thạch Di. Thạch Di là bất kể sự tình, nhưng là tiến về Bắc vực là đến cho chư thần cung phụng. Những cái kia du ly thương đô là như thế này, đây cũng là trong những năm này xuất hiện mới quy củ. Vệ Uyên nghĩ đến trước đó tại đó tòa thành bên trong nghe được trò chuyện âm thanh, như có điều suy nghĩ. Bạch Trạch lại nói, ngươi nếu là nguyện ý đi tham dự thí luyện, ngược lại là dễ nói được nhiều, đi về phía nam mà đi, Tây Vương Mẫu Chi Sơn sau chính là ba thanh điệu cùng Đại Hiên Viên, mà từ nơi này đi Tây Vương Mẫu Chi Sơn, lại sẽ gặp phải Trúc Dung con trai, Thái tử Trường Cẩm, cái khác cái gì Hê Minh, Thường Hy, đều muốn càng đi về phía nam, ngươi cũng gặp không đến, an toàn cực kỳ tội gì muốn hướng Thạch Di nơi đó hướng. Bạch Trạch vẫn là có mấy phần phàn nàn, thế nhưng là nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc, cũng biết chính mình nói vô ích, cuối cùng cũng đành phải không thể làm gì, tiếp tục nói, đến nơi đi Đại Hoang Bắc vực, cẩn thận Bắc Hải chi thần Ngô Cường, Long dân quốc ngay tại Đại Hoang Bắc Hải một bên, cái khác, ta thật lâu chưa từng đi Đại Hoang Bắc vực. Bên kia tình huống như thế nào, ta cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể nói gặp những tên kia, ta có thể nhận ra. Bất quá nói đến, tại Bắc vực cùng Đại Hoang phía tây tây Bắc Hải bên trên, còn có một tòa Trương Vĩ Sơn, cũng là Côn Lôn Cửu Vũ chi chủ Trúc Cửu Âm chỗ chấp trưởng. Vệ Uyên ngơ ngẩn, Trúc Cửu Âm. Bạch Trạch cảm khái nói, đúng vậy à, Trúc Cửu Âm, chiếu sáng Cửu Vũ chi long, năm đó Côn Lôn cùng Đại Hoang có xung đột thời điểm, thần thế nhưng là tương đương lợi hại, bất quá trong truyền thuyết nói hắn không ăn không ngủ không thôi, ta luôn cảm thấy là lạ, cái này khả năng không lớn a. Không ăn không ngủ không thôi. Vệ Uyên nhớ lại từ đầu đến cuối đang ăn đồ vật Trúc Cửu Âm. Tên kia, không ăn không ngủ không thôi. Không, cái kỷ lục này khẳng định có vấn đề. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Bạch Trạch kinh ngạc, trầm tư nói, Sơn Hải Kinh Nguyên Điện a, ta nhớ được là Vũ nói. Vũ? Được rồi, hiểu. Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Bạch Trạch lên người, ừm. Ngươi lại hiểu cái gì rồi? Vệ Uyên trầm mặt phía dưới, yếu ớt nói, đại khái là hiểu năm đó phát sinh sự tình. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, Vũ Vương mang theo một đống than cốc bái phòng Trúc Cửu Âm hình ảnh. Sau đó trở về cùng khế còn có nữ tiểu cảm khái nói, tên kia thật kỳ quái a, đều không ăn đồ vật. Một bên nói một bên tại Đại Hoang Bắc Kinh bên trong viết xuống, Trúc Cửu Âm, không ăn đồ vật, không ăn. Vũ a, chính ngươi làm đồ vật là cái bộ dáng gì, trong đấy lòng không có điểm a bở cờ giờ số sao? Bạch Trạch cuối cùng ăn xong đồ vật, quan sát tây bắc góc phương hướng, cường điệu nói, đầu tiên, gỗ tượng, ngươi phải nhớ lại, ta biết Thạch Di năm đó cũng là bức bách nhân tộc cùng nữ kiều đại hoang chư thần một trong, có thể ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên gây chuyện. Ngươi lần này không phải vì đối phó thần đúng không? Vệ Uyên gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không rút dây động rừng. Bạch Trạch gật gật đầu, sau đó hoạt động dừng một chút, cổ quái nhìn chăm chú lên hắn, mặc dù có thể là ta suy nghĩ nhiều, nhưng là vì để phòng bạn nhất ta vẫn là hỏi một câu. Rút dây động rừng, có ý tứ gì? Vệ Uyên ngữ khí cười giỡn nói, đương nhiên là nếu như bây giờ liền dòng chống khua chiêng đem Thạch Di chặt, về sau lại đem cái kia Long dân quốc lao ra tự giải quyết. Như vậy thường hi hi hòa những thứ này đại hoang chư thần khẳng định liền sẽ có chỗ cảnh giác. Về sau ra tay không lớn dễ dàng. Bạch Trạch, quen thuộc nào đó cảm giác để hắn thái dương kéo ra. Vì sao lại cảm thấy gia hỏa này trên thân có loại để thần không muốn nhớ lại lên đặc chất? Có vẻ giống như từ gia hỏa này trên thân nhìn ra hiên viên cái bóng. Không, không nên. Cái này đầu hẳn là không như vậy sát. Dù sao gia hỏa này cũng là Vũ Vương vật trang sức. Vật trang sức hiểu rõ nhất vật trang sức. Giống như là hắn năm đó, liền trực tiếp ý định ôm hiên viên bắt đuổi ăn nhờ ở đậu. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ nghĩ, vươn tay, sau đó kết ra một cái thuật thức, nói, năm đó ta tốt xấu cũng gió nhẹ sau nhận thức, hắn kỳ môn luận giáp, hậu thiên bắt quái, thái ất thần số, ta bao nhiêu hiểu được một điểm, đây là một cái đơn giản thuật thức, đại khái là có thể phòng ngừa thân phận của ngươi trực tiếp bại lộ, ta mấy năm nay cũng chính là dựa vào những thứ này thuật số mới có thể bình yên vô sự. Cho dù là hy hòa dạng này thiên thần xuất thủ, cũng không biết truy tung đến ngươi theo hầu. Nhưng là ta dù sao không phải gió về sau, cái này thuật thức còn là có giới hạn. Vệ Uyên nói, giới hạn. Bạch Trạch trầm tư, gật đầu nói, vô pháp hoàn toàn lẫn lộn thiên cơ. Đại khái chính là, cái này thuật thức chỉ có thể đem bầu trời máy bói toán chết đi đến người gần nhất phát sinh sự tình bên trên, đối phương tính một chuyện nào đó, đều sẽ trời xui đất khiến tính sai, muốn tính toán sự tình sẽ cùng một kiện khác người gần nhất trải qua sự tình trao đổi. Để phòng bạn nhất ta hỏi một câu, người gần nhất hẳn là không trải qua cái gì không hợp thói thường sự tình a? Vệ Uyên trầm tư, sau đó khẳng định gật gật đầu. Bạch Trạch nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thần sờ sờ cái bụng, đột nhiên cảm thấy, nếu như nói chú ý cẩn thận, chỉ là mang cái đường, thật giống cũng không có cái gì lớn không được. Khó được tinh cực tự động một cái, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Mà ý nghĩ như vậy, tại ngày thứ hai liền vỡ thành nát nhừ. Chương 514. Bạch Trạch, không may không may không may. Chương 514. Bạch Trạch, không may không may không may. Ngày thứ hai. Cho nên nói, ta lại xác nhận một lần. Đại Hoang Tây Bắc góc chỗ, Bạch Trạch cùng che khuất khuôn mặt Vệ Uyên, xen lẫn trong cả đám trong gờ rút, ý định thông qua Thiên Thần Thạch Di chấp trưởng vùng bỏ hoang. Bạch Trạch cũng rót rót rượu ấm, lại lần nữa nghiêm túc hỏi thăm, ngươi cùng Thạch Di hẳn không có cái gì thù a oán a a. Ta cũng chưa từng nghe qua ngươi cùng hắn có đánh qua liên hệ gì, nhưng là vẫn hỏi một câu. Vệ Uyên tóc trắng như trước, thân thể lấy thai hóa dịch hình chi thuật lại biến thành trung nhân nhân. Một thân áo xanh, trầm tư một hồi, khẳng định nói, đương nhiên không có. Ta trước đó đều không có tới qua Đại Hoang tứ kinh cũng đều là Vũ bọn hắn biết. Ta cùng Thạch Di thấy đều chưa thấy qua, như thế nào lại có thù đâu? Câu nói này Vệ Uyên nói đến rất xác nhận, hắn đúng là chưa có tới Đại Hoang. Cũng xác thực không có cùng Thạch Di những thứ này Đại Hoang thần linh có cái gì thủ. Chỉ hiện tại không có. Bạch Trạch hơi lòng ngữ khí. Xa xa nhìn qua Đại Hoang Tây Bắc Hải, nơi đó loáng thoáng có một ngọn núi, kia là Bất Chu Phụ Tử, là Sơn Hải Đại Hoang cùng Côn Lôn con thứ nhất nước thép thần cộng công kiệt tác. Vệ Uyên tại hiểu rõ về sau, thực tế là có chút ngộng đụng ngã Bất Chu Sơn, bao nhiêu có thể lý giải. Dù sao cũng là địa thủy phong hỏa tứ phương chư thần. Đầu sắc một điểm, rất bình thường. Có thể ra hỏa này là thế nào đem Tây Sơn địa giới Bất Chu Sơn nửa bộ phận trên trực tiếp đụng vào nơi này? Cái này thế nhưng là Đại Hoang ngoại hải a. Năm đó cùng Vũ Vương bọn hắn du lịch Sơn Hải giới thời điểm, đều không có tới qua xa như vậy địa phương. Nguyên bản Vệ Uyên còn tưởng rằng là va sụp Bất Chu Sơn. Hiện tại xem ra, năm đó ra hỏa này sợ không phải trực tiếp đem Bất Chu Sơn nửa bộ phận trên đụng bay. Cái kia phải có bao lớn dung lượng mới có thể làm đến? Chẳng lẽ lấy vượt tốc độ ánh sáng đụng? Bất quá, Nếu là như vậy Vệ Uyên ngược lại là có thể lý giải. Thủy thần cộng công mang theo vô lượng nước bốn biển, lấy vượt tốc độ ánh sáng chạy nhanh, thời đại thần thoại tứ hải biến thành mãnh liệt quang ly tử dòng lũ, trực tiếp đem Bất Chu Sơn cho chặn ngang chặt đứt, phun trào lực lượng cùng cộng công một bộ phận thần lực lôi cuốn lấy Bất Chu Sơn nửa bộ phận trên trực tiếp xuyên toa không gian nện ở đại hoang, hóa thành đại hoang tây bắc hải vực. Đột nhiên biến hợp lý. Thủy thần cộng công, sọ não mà là cái gì cấu tạo a? Thân thể của người này có bao nhiêu rắn chắc? Trước đó còn nghĩ lấy thân thể có thể hay không kháng trụ cộng công một đầu truy. Thật xin lỗi, là ta quấy rầy. Đầu sắt cùng đầu sắt là khác biệt. Vệ Uyên đem trong lòng nổi lên, lần tiếp theo sờ một chút cộng công sọ não mà ý niệm đè chết. Sau đó từ cái kia một tòa nguy nga đến cực điểm Bất Chu phụ tử trên núi thu tầm mắt lại, trung quanh thanh âm thoáng có chút ồn ào, nhân số kỳ thật không ít gần nhất cái này ngàn năm, đại hoang bên này trật tự cũng cùng năm đó khác biệt, tại thần linh phía dưới đặt vững nghiêm khắc quy tắc, tứ phương nơi có nhiều quỷ thần hung thú. Cho dù là vì an toàn, cũng không có khả năng cho phép người bình thường hoặc là chủng tộc tự có tới lui. Mà những người này, thậm chí còn có dị thú, cùng một bộ phận nhỏ yếu thần linh, sở dĩ biết trong đoạn thời gian này mặt trên trước, ý định vượt qua Tây Bắc góc, tiến vào Đại Hoang Bắc vực, tự nhiên là bởi vì tại Đại Hoang Bắc Hải bên ngoài Long Dân Quốc quốc chủ theo Nhật Nguyệt muốn làm 5,000 năm thọ đản. Có thể sống 5000 năm, mặc dù là người, cũng đã là thần quy cách a. Đúng vậy à, đúng vậy à, bất quá vị này theo Nhật Nguyệt quốc chủ, những năm gần đây cũng là đã làm nhiều lần việc thiện, thu lưu không ít phàm nhân, cho bọn hắn ăn uống sinh tồn nơi, rất có hiền danh, lần này chúng ta cũng nên đi kết giao một phen. Phu cận có trò chuyện nói nhỏ thanh âm truyền tới. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, uống một hớp rượu, nói, lý do còn như thế đường hoàng. Bất quá chỉ là cảm thấy theo Nhật Nguyệt cùng Đại Hoang Thiên Thần nhóm có liên hệ, hữu tình điểm, số cái này 5000 năm cũng coi là cùng Thạch Di Nguyên Thần những thần linh này nhóm có cái mặt mũi sơ giao, cho nên những thứ này tiểu thần cùng linh nhóm liền muốn đi qua nhận thức một chút, chiếm chiếm tiện nghi, đi lên cọ một cọ, có thể hôn cái quen mặt cũng tốt. Đến nỗi cái khác người bình thường, bất quá là ý định muốn làm sinh ý. Thật sự là, làm ăn liền làm ăn, nói cái gì tình cảm. Thanh âm cũng không lớn, Vệ Uyên nhìn Bạch Trạch một cái, thở dài. Ta tựa hồ rõ ràng ngươi tại sao nhất định muốn ôm lấy bắp đùi của cơ nhân viên. A, nếu như không phải Hiên Viên Đế, ngươi cái miệng này lại tăng thêm thông hiểu vạn vật bản năng, đoán chừng bị người đánh chết tươi đều không phải chuyện kỳ quái. Bạch Trạch sắc mặt cứng đờ. Vệ Uyên trầm mặc. Ngươi chẳng lẽ tại Hiên Viên bên kia cũng bị đánh qua? Hiên Viên Hoàng Đế thật giống không phải sẽ động thủ người. Kỳ quái a, Phong Hậu là hậu nhân của Phục Hy, lực mục đoán chừng rất có thể nghe không hiểu lời của ngươi nói, cũng sẽ không để ý. Vị Du Khu thông hiểu ngũ hành khí mạch, thường trước cũng không giống là sẽ đánh người dám vẻ. Huyền Nữ, không đúng, Côn Lôn Thiên Nữ tính cách có lẽ không đến mức đánh ngươi. Chẳng lẽ ngươi nói cái gì rất có thể kích thích nàng? Bạch Trạch tăng háng một cái, nói sang chuyện khác, lắc đầu nói, không đề cập tới cái này, đều là việc nhỏ. Dù sao ta cũng sẽ không lại nhìn thấy nữ nhân kia. Nhân sinh hiểu nhau không gặp lại. Ai bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này mấy ngàn năm bên trong chưa từng thấy qua nàng, cũng là xem như hơi nhớ nhung. Vệ Uyên nhíu mày, thật sao? Tự nhiên như thế, bất quá nói đến, Vệ Uyên, những người này mặc dù mục đích khác biệt, không có chính mình nói đơn giản như vậy, nhưng là cũng không phải là toàn bộ đều là lời nói dối. Vậy theo Nhật Nguyện cái này 5000 năm đến đúng là đã làm nhiều lần việc thiện, đã từng cứu trợ qua không ít người, ngươi tính toán là cái gì? Bạch Trạch thần sắc trên mặt có chút chút trịnh trọng. Vệ Uyên thản nhiên nói, một người, một cái có máu có thịt người. Tại mấu chốt nhất thời gian, phản bội sinh dưỡng đất đai của mình, bán nước phản tộc, dẫn đến vô số người vì đó hy sinh phấn đấu mấy trăm năm mộng tưởng kém một chút cho một mùi lửa, mà hắn có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý, ở thời điểm này, hắn bắt đầu thật tình ăn năn, cứu người làm việc thiện, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Hắn cái này sau đó làm việc thiện, có thể đền bù bán nước phản tộc tội ác sao? Bạch Trạch không đáp. Vệ Uyên nói, ta là người, cho nên có thể biết. Người gặp được rất nhiều chuyện, luôn yêu thích kháng cự một cái, hối hận một cái, sau đó đền bù một cái. Đối với mình lương tâm có cái bàn giao. Thay không đứng đắn tội ác tìm giải vây lý do. Nhưng là không đứng đắn chính là không đứng đắn, tội ác chính là tội ác. Bạch Trạch uống một hớp rượu, cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, hắn tại Sơn Hải Đại Hoang Bắc vực chư quốc, thanh danh rất tốt. Hắn mừng thọ ngày ấy, có lẽ có không ít tồn tại sẽ xuất hiện. Vệ Uyên nói nhỏ, vậy liền tốt nhất. Bạch Trạch nói, ngươi quả nhiên là ý định giết hắn. Vệ Uyên nhìn Bạch Trạch một cái, nói, giết hắn. Đây không phải là cơ bản nhất sao? Dạng này phản đồ, không giết hắn, còn giữ an tết hay sao? Vệ Uyên nói, từ Hiên Viên Hoàng Đế bắt đầu, chuyên hút tuyệt địa thiên thông, Vũ Vương rèn đúc cửu đỉnh, kéo dài bao nhiêu lời, cuối cùng suýt nữa cho một mùi lửa, ngươi cuối cùng nguyện ý đi theo ta đến một chuyến, không phải cũng là muốn nhìn một chút hắn kết cục sao? Dù sao lúc trước ngươi cũng bồi tiếp Hiên Viên Hoàng Đế đi đến hắn một đời. Bạch Trạch trầm mặc phía dưới, cười một tiếng, nói, vẫn còn không sai. Dù sao ta có nghĩ qua, lớn không được đến lúc đó ta liền hô to. Bên kia cái kia là Sơn Hải Kinh tác giả Gốm Tự Uyên, khẳng định một đống lớn hung thú hướng phía ngươi trào lên đi, đến lúc đó ta liền có thể thuận thế chạy trốn, an toàn vô cùng. Vệ Uyên cười đáp nói, vậy ta hô một tiếng bên kia cái kia uống rượu chính là Bạch Trạch, phản ứng không phải càng lớn. Bạch Trạch cười lên, nói, tốt, đến lúc đó liền nhìn xem hai người chúng ta đến cùng ai lực hấp dẫn càng lớn. Một bên trước trò chuyện, một bên đã đi đến tây bắc góc chỗ, Bạch Trạch song đồng thần quang nội ẩn, ánh sáng lấp lánh chuyển động, nhìn chung quanh một lần, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, vận khí không tệ, có thể nói rất tốt rồi. Bên này mà chỉ có một ít thần thị thần bệ, Thạch Di trấn thủ Tây Bắc góc, không ở nơi này. Chỉ cần thông qua trận pháp này, giao điểm linh tài là được, yên tâm, trận pháp này an toàn cực kỳ chính là kiểm chắc một cái, ngươi có phải hay không đại hoàng tội phạm truy nã?
A, ngươi kiếp trước đời trước cũng chính là cái phàm nhân, cũng chưa từng tới đại hoàng, chỗ nào có thể chọc tới bên này thần linh?
Nói thật bên này mà cũng không phải những thần thành đó bình thường tội ác, thêm ra điểm linh tài cũng liền được, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Lại nói, cái này cũ dích trận pháp, 1000 năm trước liền không có đổi mới qua. Tất cả mọi người không xem ra gì. Một trận thê lương rít gào thanh âm. Bạch Trạch thanh âm dừng một chút. Hắn đã đi qua trận pháp, sau đó nhìn xem đặt chân trận pháp Vệ Uyên, lọt vào trầm mặc. Trận pháp kịch liệt lưu chuyển, tản mát ra không gì sánh được ánh sáng. Người chung quanh đều xuống ý thức nhìn qua, khuôn mặt cổ quái. Bạch Trạch thái dương kéo ra, ngươi không phải không tới qua đại hoang sao? Ngươi vì sao lại bị truy nã a? Bình thường tội ác, chỉ cần móc điểm linh tài là có thể giải quyết, có thể sử dụng linh tài giải quyết không cần thiết chém chém giết giết. Bạch Trạch một bên thịt đau đến cực điểm mà chuẩn bị ra bên ngoài móc linh tài, vừa nói, ta nhìn, là một tầng trận pháp, đại khái là trọng đông.
Ừm. Không đúng, làm sao lớn?
Ba tầng, con mẹ nó ngươi đoạt nơi này quốc gia quốc khố sao?
Còn là ngủ cái kia thần thánh nữ.
Ừm hả?
Năm tầng, ngươi là đem cái kia sơn thần thủy thần cho đánh sao?
Vũ năm đó cũng liền cái này.
Chờ một chút.
Tám tầng, ngươi
là đổ một ngọn núi linh thú sao?
Ta có thể chuột không dậy nổi ngươi cái này.
Bạch Trạch tiếng nói im bặt mà dừng, khuôn mặt ngốc trệ, chung quanh những cái kia vốn đang nhìn náo nhiệt các thương nhân sắc mặt trắng bệnh, giống như là điện giật liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có một cái cự nhân tộc tráng hán ngã nhào trên đất, tay chân cùng sử dụng chạy đi, đầu óc trống rỗng, phảng phất nhìn thấy thiên hạ kinh khủng nhất sự tình. Liên những cái kia nghe hỏi chạy tới thần vệ cùng thần tướng, cũng ngừng lại cước bộ của mình. Trong không khí một mảnh ngưng kết, chỉ có vô tận kiềm chế cùng sợ hãi lan tràn. Trận pháp cơ hồ đã hóa thành từng vòng phong bế loại hình thần thông, đều màu máu. Bạch Trạch cảm thấy mình hết hầu có chút không lưu loát, khó nhọc nói:
"Đồ sát đại hoang chính thần."
Sắc bén vô song mũi nhọn kiếm khí, trực tiếp đem màu máu trận pháp chà phá. Tóc trắng kiếm giả đồng thời chỉ mà đứng, kiếm khí như xương. Bạch Trạch khẽ miệng giật một cái, phản phất nhìn thấy lại một năm thiếu hiên viên hoàng đế có một cái xuất hiện ở trước mặt mình, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hô lớn: "Không gây sự, ngươi không phải nói ngươi không gây sự tình sao?
Cái này cũng còn không gây sự tình."
"Phục Hy a, Phong Hậu a, còn có so chém giết đại hoang chính thần càng hỏng bét cục diện sao?"
Sau đó chẳng biết tại sao, vòng thứ hai trận pháp bị kích phát, hai bệnh huyết quang phóng lên tận trời, hòa lẫn, đem toàn bộ tây bắc góc bầu trời nhuộm thành màu máu.
Bạch Trạch nhìn lên bầu trời, một mặt ngốc trệ,
hỏi: "Trên đời còn có so chém giết đại hoang chính thần càng hỏng bét cục diện sao?"
"Đương nhiên là có."
"Thì như giết hai cái đại hoang chính thần?"
Bạch Trạch,
Vệ Uyên,
hai người liếc nhau.
Vệ Uyên nhìn thấy Bạch Trạch giá hỏa này đấy mắt quỷ dị ánh sáng, Bạch Trạch cũng nhìn thấy Vệ Uyên ánh mắt, hai cái vật trang sức nháy mắt đạt thành chung nhận thức, cùng nhau mở miệng: "Giá hỏa này là Sơn Hải,
giá hỏa này là trắng."
Thần tướng sắc mặt trắng bệnh, lại như cũng khởi động trận pháp, giận dữ hét: "Ngăn lại hai cái này,
bọn hắn là một đám."